Chương 1313, không sai chính là ta làm. Chương 1313, không sai chính là ta làm. Không tệ. Doanh Khải gật gật đầu, đã ba vị không nguyện ý cùng ta luận bàn, vậy ta đành phải dùng loại phương thức này. Ngươi muốn làm gì? Huyết Sát căm tức nhìn hắn. Không nghĩ tới, cảnh giới này chỉ có tiên tông hậu kỳ người, lại còn có cái loại này bảy trận thực lực. Liên bọn hắn ba tên tiên vương cảnh tồn tại đều không thể phá vỡ trận pháp. Doanh Khải thản nhiên nói, rất đơn giản, chỉ cần ba vị bằng lòng tiếp tục cùng ta giao thủ, ta liền thả các ngươi đi ra. Nếu không, các ngươi liền vĩnh viễn bị vây ở chỗ này a. Ngươi dám? Âm Vĩ nghiêm nghị nói, đừng quên, chúng ta là U Minh tông người, ngươi làm như vậy, liền không sợ gây nên hai phái tranh chấp sao? Hai phái tranh chấp? Doanh Khải cười khẽ, đầu tiên là các ngươi trước ra tay với ta. Tiếp theo, trận pháp này khốn không chết người, nhiều lắm là để các ngươi tạm thời mất đi tự do mà thôi. Các ngươi cảm thấy U Minh tông hội bởi vì chút chuyện này cùng Thái Hư quan trở mặt sao? Ba người nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Câu nói này như thế bên hai, không phải là trước đó bọn hắn đối Doanh Khải nói tới sao? Bất quá, Doanh Khải xác thực nói đúng. Coi như bọn hắn bị vây ở chỗ này, U Minh Tông cũng không có khả năng bởi vậy cùng Thái Hư quan khai chiến. Dù sao bọn hắn trước đó chủ động đối Doanh Khải xuất thủ chuyện đã ngồi vững, hiện tại ngược lại đối lý. Cho nên, ba vị suy tính được như thế nào? Doanh Khải cười híp mắt hỏi. Quỷ Ảnh trầm mặc một lát, đông nhiên hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Rõ ràng chỉ có tiên tông hậu kỳ tu vi, tại sao phải cùng chúng ta giao thủ? Ha ha, bị ngươi đã nhìn ra. Doanh Khải cũng không phủ nhận, nhưng ta không cần thiết nói cho ngươi vì cái gì, các ngươi chỉ cần trả lời ta, đến cùng có nguyện ý hay không. Nghe được Doanh Khải uy hiếp, Huyết Sát lập tức giận không tìm được, tiểu tử, ngươi dám uy hiếp chúng ta. Ngươi biết đồng thời đắc tội ba tên tiên vương cảnh hậu quả sao? Có hậu quả gì không ta tự nhiên biết, không cần ngươi nhiều lời. Doanh Khải nghiêm mặt nói, nếu là ngươi coi là dạng này liền có thể dọa ta, không khỏi cũng quá ngây thơ à. Ba người tất cả đều trầm mặc, chính như Doanh Khải lời nói, nếu như Doanh Khải sợ bọn họ, cũng sẽ không đến nhiều lần khiêu khích, thậm chí dùng trận pháp đem bọn hắn bây khốn. Hừ, chúng ta không xuất thủ, ngươi lại có thể làm gì được ta? Âm Quỷ không phục lạnh lùng nói. Doanh Khải mỉm cười, ta không phải tại thỉnh cầu các ngươi, mà là tại nói cho các ngươi biết, hoặc là bằng lòng cùng ta luận bàn, hoặc là liền bị vây ở chỗ này. Trận pháp này ta bố trí được rất bí ẩn, muốn vây khốn các ngươi bao lâu, liền xem ta tâm tình. Các ngươi cũng không muốn ở chỗ này bị cầm tù mấy trăm năm a? Ba người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn xác thực không muốn bị vây ở chỗ này, mà lại nói lời nói thật, cùng Doanh Khải giao thủ đối bọn hắn mà nói cũng không tổn thất gì. Ngược lại mỗi lần Doanh Khải đều sẽ chủ động nhận thua, căn bản sẽ không đem chuyện này làm lớn. Trầm mặc thật lâu, Quỷ Ảnh bỗng nhiên nói rằng, "Tốt, ta bằng lòng ngươi. Bất quá ngươi phải bảo đảm sẽ thả chúng ta ra ngoài. Nếu không, coi như liều mạng tu vi hao tổn, chúng ta cũng muốn phá trận lấy tính mạng ngươi." Đây là tự nhiên. Doanh Khải gật đầu, ta đối ba vị thực lực thủ đoạn đều vô cùng khâm phục. Như thế nào lại làm ra loại kia chuyện? Huyết Sắt cùng Âm Quỷ thấy thực lực mạnh nhất Quỷ Ảnh đều đồng ý, cũng chỉ đành gật đầu. Rất tốt. Doanh Khải vô tay, trận pháp ta gặp qua một đoạn thời gian rút lui, yên tâm, trong khoảng thời gian này sẽ không thật lâu. Hắn nhất định phải chờ chạm đến tiên tông hậu kỳ cực hạn mới rút lui trận pháp. Nếu không ba tên tiên vương cảnh thoát trận sau phải thoát đi, hắn thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Huyết Sát ba người mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể nhận. Từ đó về sau, mỗi khi Doanh Khải đến đây luận bàn, ba người đều sẽ chăm chú ứng đối. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ kìm nén một cỗ khí, nhưng cũng không thể không thừa nhận Doanh Khải thiên phú sát thực kinh người. Ngắn ngủi một tháng giao thủ, Doanh Khải thực lực tăng lên cực kỳ rõ ràng. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, ai cũng không biết sẽ phát triển đến mức nào. Cái này khiến ba người vừa ước ao vừa đố kỵ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế thiên tài, vậy mà có thể đem kinh nghiệm thực chiến chuyển hóa đến nhanh như vậy. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là một tháng thời gian trôi qua. Tại cùng U Minh Tông ba người một lần cuối cùng trong lúc giao thủ, Doanh Khải rõ ràng cảm giác được mình đã chạm tới tiên tông hậu kỳ cực hạn. Mỗi một lần vận chuyển công pháp, linh lực trong cơ thể đều tràn đầy tới một cái điểm tới hạn, dường như lại nhiều một phần liền sẽ tràn ra. Mà trong kinh mạch lưu chuyển linh lực cũng biến thành càng thêm ngưng thực, cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Là lúc này rồi. Doanh Khải thầm nghĩ trong lòng. Hắn mắt nhìn mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Huyết Sát ba người, cười nhạt một tiếng, hôm nay liền đến này là ngừng a. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, bao phủ viện lạc trận pháp màn sáng chậm rãi tiêu tán. Ngươi cái này thả chúng ta đi. Huyết Sát có chút không dám tin tưởng, hắn còn tưởng rằng Doanh Khải sẽ tiếp tục dây dưa tiếp. Doanh Khải gật gật đầu, không tệ, ta đã chiếm được thứ hắn mong muốn. Hiện tại thả các ngươi rời đi, cũng coi là thực hiện trước đó hứa hẹn. Sau đó, Doanh Khải còn ném cho ba người một cái bình sứ. Huyết Sát mở ra bình sứ đem đồ vật bên trong đổ ra, cao chặt sắc mặt đông nhiên biến thành một tia chấn kinh. Thái Thăng Đan. Hắn kinh ngạc hô ra tiếng. Những đan dược này xem như cho các ngươi trong khoảng thời gian này đền bù a. Doanh Khải hơi hờn nói, dường như không hề để tâm đưa ra ngoài trên trăm viên thuốc. Ba người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, mặc dù không rõ Doanh Khải vì sao đông nhiên cải biến thái độ. Bất quá, đối phương thả bọn hắn, còn đưa cho bọn họ đan dược, đã để bọn hắn đối Doanh Khải hận ý biến phức tạp rất nhiều. Không chờ bọn họ nói chuyện, Doanh Khải cũng đã khởi hành đi đến Thái Hư Quan chỗ sâu động Thiên Phúc Điện. Doanh Khải thuần thục đi vào tụ linh trên đài ngồi xếp bằng, cấp tốc tiến hành điều chỉnh hô hấp, để cho mình tâm cảnh bình tĩnh trở lại. Đột phá cảnh giới không chỉ cần phải sung túc tích lũy, càng cần hơn một cái bình hòa tâm cảnh. Nếu không rất dễ dàng thất bại trong gang tấc. Đây cũng là Doanh Khải nhiều lần sau khi đột phá tổng kết ra mấu chốt kinh nghiệm. Thật lâu, làm Doanh Khải tâm cảnh hoàn toàn bình tĩnh sau, hắn mới bắt đầu vận chuyển công pháp. Thiên địa một mạch pháp cùng tiên nhất hóa khí trải qua đồng thời vận chuyển, hai cỗ linh lực bắt đầu ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Trong khoảng thời gian này thực chiến, không chỉ có nhường tu vi của hắn tới gần đột phá, càng làm cho hắn đối hai môn công pháp lý giải nâng cao một bước. Đặc biệt là theo U Minh Tông ba người huyết sát vệ hồn trận ở bên trong lấy được dẫn dắt sau, hắn quyết định lần này đột phá lúc thử một chút. Chỉ thấy Doanh Khải hai tay bấm niệm pháp quyết, hai cỗ linh lực ở trong cơ thể hắn đi khắp. Linh lực tại hắn trói buộc hạn chế vu mộ chút đặc biệt kinh mạch bên trong giao hội, cũng bởi vậy sinh ra càng thêm huyền diệu biến hóa. Vâng. Làm hai cỗ linh lực lần thứ nhất giao hội lúc, Doanh Khải chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội nổ tung. Cỗ lực lượng kia tới quá mức đông nhiên, kém chút nhường hắn khống chế không nổi. Bất quá rất nhanh, Doanh Khải liền ổn định tâm thần. Tiếp tục. Hắn thở sâu, thấp giọng nỉ non. Theo không ngừng nếm thử, hắn dần dần nắm giữ linh lực giao hội tiết tấu cùng kỹ xảo. Chương 1314, Thiên Tông lớn hậu kỳ. Chương 1314, Thiên Tông lớn hậu kỳ. Thời gian dần trôi qua, hai cỗ linh lực giao hội số lần càng ngày càng nhiều, sinh ra cộng minh cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cộng minh không chỉ có tăng cường Doanh Khải tu vi, đồng thời cũng tại cường hóa nhục thể của hắn. Đương nhiên, Doanh Khải phát giác được cảnh giới của mình buông lỏng đến càng thêm lợi hại. Linh lực trong cơ thể bắt đầu không bị khống chế sôi trào lên, một cỗ cường đại áp lực theo bốn phương tám hướng ập tới. Hai cỗ linh lực tại cân bằng ở giữa đột nhiên mất khống chế, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Doanh Khải trong nháy mắt hiểu được, là tâm ma. Thái Hư Quan các tiền bối còn xuất lại đột phá tâm đắc bên trong đối tâm ma có kỹ càng miêu tả. Theo tự thân cảnh giới càng ngày càng cao, gặp phải tâm ma tần suất cũng biết biến càng ngày càng nhiều. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Bất kỳ tu sĩ nào tại đột phá cảnh giới lúc đều có thể gặp phải. Bất quá Doanh Khải tình huống tương đối đặc thù, bởi vì hắn đồng thời tu luyện nhiều môn công pháp, cho nên tâm ma lực lượng cũng so phổ thông tu sĩ cường đại hơn nhiều. Coi chừng ma xâm lấn giữa thần thức, Doanh Khải trong đầu bắt đầu hiện ra nguyên một đám hình tượng. Những hình ảnh này không ngừng tại trong đầu hắn chiếu lại, phản phất muốn gọi lên nội tâm của hắn ấy nấy cùng bất an. A, chỉ những thứ này sao? Doanh Khải cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có cửa này, cho nên căn bản không có nhận ảnh hưởng chút nào. Chỉ là không để ý tới sẽ không, những cái kia quấy nhiều hắn hình tượng liền dần dần tan thành mây khói. Nhưng mà tâm ma cũng không như vậy kết thúc, mới hình tượng lần nữa hiện hiện. Lần này, Doanh Khải thấy được càng nhiều hình tượng. Có hắn bị U Minh Tông truy sát hình tượng, có Thái Hư Quan đệ tử bị tàn sát hình tượng, thậm chí còn có toàn bộ Thái Hư Quan hủy diệt hình tượng. Những hình ảnh này mặc dù cũng không xảy ra, nhưng lại chân thực làm cho người khác kinh hãi. Hiển nhiên, tâm ma đang lợi dụng phương diện khác đến lung lay Doanh Khải đạo tâm. Ngươi chỉ có thể một chiêu này sao? Doanh Khải hừ lạnh một tiếng. Hắn đã lựa chọn con đường này, liền không có quay đầu chỗ trống. Duy nhất đáng ra hắn nỗ lực, chỉ có đem hết toàn lực mạnh lên. Chỉ có thực lực đủ cường đại, khả năng bảo hộ muốn bảo hộ tất cả. Tâm ma xuất hiện không chỉ có không có dao động Doanh Khải, ngược lại nhường Doanh Khải tâm cảnh càng thêm kiên định. Vượt qua tâm ma kiếp sau, Doanh Khải chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Lúc này, một cỗ cường đại lực lượng từ trên trời giáng xuống bày biện ra một bộ hoa mỹ thiên địa dị tượng. Bất quá tại động thiên phúc địa ngăn cách hạng, cỗ này dị tượng ngoại trừ Doanh Khải, không ai biết. Mà Doanh Khải mượn nhờ cỗ này dị tượng mang tới lực lượng, trực tiếp bắt đầu xung kích cảnh giới gông cùm xiềng xích. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, Doanh Khải chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Hắn rõ ràng cảm giác được, tu vi của mình bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Tiên Tông lớn hậu kỳ. Mở to mắt, Doanh Khải thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiên Tông lớn hậu kỳ cấp độ, tại Đông Cực Đại Lục thậm chí có thể làm một chút trung đẳng tông môn khách khanh trưởng lão. Chỉ cần không đụng tới Tiên Vương cảnh cùng Tiên Hoàng cảnh trở tồn tại, cơ bản có thể tại Đông Cực Đại Lục đi ngang. Thái Hư Quan bên trong đạt tới Tiên Tông lớn hậu kỳ đệ tử cũng chỉ có giải rác một hai người, mà những đệ tử kia sớm đã theo Thái Hư Quan quán chủ đi xa, không biết lúc nào thời điểm trở về. Cho nên, thật muốn nói đến, Thái Hư Quan đệ tử bên trong, đạt tới Tiên Tông lớn hậu kỳ người chỉ có Doanh Khải một cái. Cũng vào lúc này, Doanh Khải mới tính chân chính trên ý nghĩa, xứng với Thái Hư Quan đạo tử xưng hô. Mà Tiên Tông lớn hậu kỳ bước kế tiếp, chính là Tiên Vương cảnh. Cho nên Doanh Khải chỉ là bởi vì đột phá vui vẻ một lát, liền cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại. Mặc dù hắn đã đủ để đảm đương Thái Hư Quan đệ tử đệ nhất nhân xưng hô, nhưng phần này thực lực còn chưa đủ lấy nhường Doanh Khải cảm thấy hài lòng. Mong muốn theo Tiên Tông lớn hậu kỳ đột phá tới Tiên Vương cảnh, trình độ khó khăn tất nhiên là so phía trước bất kỳ lần nào đột phá càng thêm phi sức. Doanh Khải vốn cho là mình sớm đã làm xong các hạng chuẩn bị, không nói hoàn toàn thỏa mãn Tiên Vương cảnh đột phá điều kiện, ít ra có thể đạt tới 1/2 phần 10 tình trạng. Có thể kết quả lại cũng không là Doanh Khải nghĩ như vậy. Đạt tới Tiên Tông lớn hậu kỳ sau, Doanh Khải mới phát hiện, trước mắt hắn tu luyện công pháp đã chạm đến cảnh giới lớn nhất nhu cầu. Phải biết, trước đó đột phá bên trong, Doanh Khải đều là lấy công pháp đột phá cùng tu vi đột phá lẫn nhau hiệp trợ hạ mới hoàn thành cảnh giới đột phá. Tu vi đột phá có hệ thống hiệp trợ tự nhiên không là vấn đề, nhưng công pháp đột phá cũng đã bất lực chống đỡ thêm đến tiếp sau cảnh giới. Cho dù hắn đem sở học công pháp toàn bộ đột phá đến cực hạn cấp độ, cũng không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, Doanh Khải hiện tại cần tìm kiếm một bản đủ để trèo chống hắn đột phá Tiên Vương cảnh, thậm chí về sau cảnh giới đột phá mới hạch tâm bí tịch. Bởi vì tự thân tu luyện đặc thù nguyên nhân, công pháp phẩm chất tự nhiên là càng cao càng tốt. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải trước tiên nghĩ đến Thái Hư Quan Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các tầng thứ 3 đa số bí tịch cùng kinh thư hắn đã đọc rất nhiều. Mặc dù đều là 10 phần chân quý bí tịch, nhưng tạm thời còn không có cách nào đạt tới Doanh Khải trong lòng hài lòng nhất kết quả. Trải qua cẩn thận suy tư, Doanh Khải bỗng nhiên nghĩ đến quyển kia bị cửu vĩ lao tổ chăm sóc, gây nên Thái Hư Quan bên trong linh khí thiếu thốn cuốn kinh thư kia. Nếu là có thể tập được cuốn kinh thư kia, có lẽ có thể hài lòng hắn lập tức nhu cầu. Doanh Khải trong lòng hơi động, có chút kìm nén không được, thế là ngựa không dừng vó liền chạy về phía Thất Tinh Tháp. Thất tinh tháp bên trong, Cửu Vĩ lao tổ mặt mũi tràn đầy không vui nhìn xem hi hi ha ha Doanh Khải, thanh âm mang theo một tia ra rời, "Tiểu tử, ngươi tại sao lại tới? Còn có để hay không cho lão tổ ta nghỉ ngơi?" Hắc hắc. Doanh Khải lúng túng xoa xoa đôi bàn tay, "Tiền bối thứ lỗi, tiểu tử bởi vì vừa mới về mặt tu luyện có chỗ đột phá, lòng có cảm giác, cho nên nghĩ đến hỏi thăm tiền bối một ít chuyện." "A." Cửu Vĩ lao tổ kinh ngạc nhìn xem Doanh Khải, đôi mắt đẹp trên dưới đại lượng Doanh Khải. Lúc này nàng mới phát hiện, Doanh Khải khí tức dường như lại trở nên không giống như vậy, biến mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù nàng trước mắt trạng thái không cách nào xác minh Doanh Khải tu vi thật sự, nhưng bằng mượn kinh nghiệm có thể suy đoán, Doanh Khải lấy được tiến bộ tất nhiên không nhỏ. Phải biết, Doanh Khải lần trước tới thời điểm mới không bao lâu mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà có thể lấy được liên tiếp đột phá. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Cửu Vĩ lao tổ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Nàng thu hồi trước đó kia phần không nhịn được tâm tư, chậm rãi nói đi, lần này tới lại có vấn đề gì? Tiền bối, ta lần này tới là muốn hỏi thăm quyển kia bị ngài chăm sóc trải qua sách vấn đề. Doanh Khải cân nhắc tìm từ, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Cửu Vĩ lao tổ nghe vậy sững sờ, lập tức cười ra tiếng, thế nào, ngươi muốn tu luyện cuốn kinh thư kia? Doanh Khải trịnh trọng gật gật đầu, không tệ. Ta cảm giác trước mắt tu luyện công pháp đã không cách nào trèo chống cảnh giới cao hơn đột phá, cho nên muốn tìm một bộ cao thâm hơn công pháp. Ha ha ha. Cửu Vĩ lao tổ cười đến rất vui thích, nàng lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi đây thật là không biết tự lượng sức mình à. Doanh Khải hơi nghi hoặc một chút, tiền bối lời ấy ý gì? Cửu Vĩ lao tổ thu hồi nụ cười, vẻ mặt biến nghiêm túc lên, ngươi cũng biết, cuốn kinh thư kia cũng không phải bình thường công pháp điện tịch. Hơn nữa nó đã sinh ra ý thức của mình. Mong muốn quan sát, trước hết đạt được nó tán thành. Chương 1315, Cửu Vĩ lao tổ chấn kinh. Chương 1315, Cửu Vĩ lao tổ chấn kinh ý thức tự chủ. Doanh Khải trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn còn chưa từng nghe nói có thể sinh ra ý thức trải qua sách, quả thực có chút mới lạ. Không tệ. Cửu Vĩ lao tổ chậm rãi nói rằng, bản kinh thư này lai lịch bí ẩn, liền Thái Hư Quan mở ra phái tổ sư đều nói không rõ nó lai lịch cụ thể. Nhưng có thể xác định là, nó xác thực nắm giữ ý thức tự chủ. Vậy làm sao mới có thể thu được nó tán thành đâu? Doanh Khải truy vấn. Cửu Vĩ lao tổ giang tay ra, cái này ta cũng nói không chính xác. Nhưng là có một chút có thể xác định, lịch đại Thái Hư Quan quán chủ đều ý đồ thu hoạch được nó tán thành, kết quả đều không ngoại lệ đều thất bại. Nàng ý vị thâm trường nhìn Doanh Khải, ngươi phải biết, Thái Hư Quan các đời quán chủ, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Ngay cả bọn hắn đều không thể đạt được tán thành. Ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi bây giờ cùng tư chất, có khả năng này sao? Doanh Khải im lặng. Lịch đại quán chủ đều không thể thu hoạch được tán thành, đây quả thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng là, dù vậy, hắn vẫn là muốn nếm thử một lần. Doanh Khải cắn răng, tiếp tục truy vấn nói, tiền bối, ngài mới vừa nói, vạn bối thực lực trước mắt còn không cách nào đạt tới điều kiện. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, chỉ cần đạt tới điều kiện, liền có khả năng thu hoạch được tán thành? Cửu Vĩ lao tổ trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, tiểu tử này quả nhiên tâm tư kín đáo. Trên lý luận mà nói, xác thực như thế. Nàng chậm rãi nói rằng, bất quá bây giờ nói những này còn hơi sớm, bởi vì cuốn kinh thư kia trước mắt đang ở tại sao động trạng thái, căn bản là không có cách lấy ra. Mà mong muốn bình phục nó sao động, nhất định phải đem Thái Hư Chấn Thế Quyết tu luyện tới thứ cửu tầng. Nói đến đây, nàng chậm rãi nói bổ sung, mà ngươi liền Thái Hư Chấn Thế Quyết tầng thứ nhất cũng còn chưa tu luyện tới, cho nên ta mới nói, ngươi là tại người si nói mộng. Doanh Khải không nói gì, hắn đã sớm đem Thái Hư Chấn Thế Quyết tu luyện tới tầng thứ ba, chỉ là một mực chưa từng biểu lộ ra. Bất quá hắn cũng không nóng lòng cho thấy, mà là đổi một vấn đề hỏi, tiền bối, ta còn có một vấn đề. Đã lịch đại quán chủ đều không thể đạt được cuốn kinh thư kia tán thành, vì cái gì còn muốn một mực đem nó lưu tại Thái Hư Quan? Vấn đề này nhường Cửu Vĩ lao tổ sửng sốt một chút. Nàng trầm ngâm một lát mới nói, vấn đề này nói rất dài dòng, còn mời tiền bối giải thích nghi hoặc. Doanh Khải cung kính nói rằng, thấy Doanh Khải học giỏi như vậy, Cửu Vĩ lao tổ cũng tới hào hứng, kỳ thật lúc đầu phát hiện bản kinh thư này lúc cũng không biểu hiện ra cái gì dị thường. Mãi cho đến một ngày, một vị quán chủ mong muốn lĩnh hội trong đó huyền bí, kết quả lọt vào kinh thư bài xích. Từ đó về sau, kinh thư liền biểu hiện ra ý thức tự chủ, đồng thời còn đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí đến lớn mạnh tự thân. Thái Hư Quan lịch đại quán chủ mặc dù không cách nào lĩnh hội kinh thư, nhưng đều tin tưởng vững chắc một ngày nào đó sẽ xuất hiện bị kinh thư công nhận truyền nhân, cho nên mới một mực đem nó bảo tồn tại Thái Hư Quan. Doanh Khải như có điều suy nghĩ, nói cách khác, kinh thư kỳ thật một mực tại chờ cái nào đó đặc biệt truyền nhân. Có thể hiểu như vậy. Cửu Vĩ lao tổ gật đầu, bất quá đến tột cùng cần gì điều kiện, không ai nói rõ được. Ngược lại lịch đại quán chủ thử qua các loại phương pháp, đều không thể thu hoạch được tán thành. Nàng nhìn về phía Doanh Khải, cho nên tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này a, lấy ngươi bây giờ liền tới gần kinh thư đều làm không được, chớ nói chi là thu hoạch được công nhận. Doanh Khải lại xem thường, tiền bối, ngài cảm thấy tiềm lực của một người thật có thể theo mặt ngoài nhìn ra được sao? Cửu Vĩ lao tổ nghe vậy khẽ giật mình, chỉ giáo cho, liền lấy Thái Hư Chấn Thế Quyết mà nói. Doanh Khải thản nhiên nói, nếu như ta nói cho ngài, ta đã đưa nó tu luyện tới tầng thứ ba, ngài tin sao? Cái gì? Cửu Vĩ lao tổ đột nhiên đứng lên, ngươi nói ngươi đã tu luyện tới tầng thứ ba? Doanh Khải gật gật đầu, không tệ. Nói, hắn vận chuyển công pháp, một cỗ đặc biệt khí tức theo trong cơ thể hắn hiện lên. Cỗ khí tức này nhường Cửu Vĩ lao tổ khiếp sợ không thôi, bởi vì nàng tin tưởng cảm thụ tới, đây chính là Thái Hư Chấn Thế Quyết tầng thứ ba mới có thể xuất hiện đặc thù bất bị. Cái này sao có thể? Cửu Vĩ lao tổ tự lẩm bẩm, Thái Hư Chấn Thế Quyết ngay cả cái này một nhiệm kỳ Thái Hư Quan quản chủ tu luyện tới tầng thứ 3 cũng dùng thời gian mấy chục năm. Ngươi là lúc nào? Doanh Khải cười không nói. Hắn không muốn giải thích quá nhiều, bởi vì có một số việc nói nhiều rồi ngược lại không đẹp. Cửu Vĩ lão tổ thật sâu nhìn Doanh Khải một cái, đột nhiên hỏi, "Cho nên, ngươi là muốn thử xem có thể hay không đạt được kinh tư tán thành?"
"Không tệ."
Doanh Khải thản nhiên thừa nhận, vãn bối xác thực muốn thử một lần. Cửu Vĩ lão tổ trầm mặt một lát, chậm rãi nói rằng, "Mặc dù ngươi đã tu luyện tới tầng thứ 3, nhưng khoảng cách thứ cửu tầng còn kém xa lắm. Hơn nữa coi như tu luyện tới thứ cửu tầng, có thể hay không đạt được kinh thư tán thành cũng là ẩn số. Chờ ngươi lúc nào thời điểm đem Thái Hư Chấn Thế Quyết tu luyện tới thứ cửu tầng, lại tới tìm ta a." Doanh Khải không có tiếp tục chấp nhất, trịnh trọng thi lễ một cái, đa tạ tiền bối chỉ điểm, văn bối cáo tử. Nhìn xem Doanh Khải bóng lưng rời đi, Cửu Vĩ lão tổ như có điều suy nghĩ. Người trẻ tuổi này có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem Thái Hư Chấn Thế Quyết tu luyện tới tầng thứ 3, sắp thực đem nàng giật nảy mình. Mặc dù nàng không biết rõ Doanh Khải là thế nào làm được, nhưng đủ để được xưng tụng như yêu nghiệt tồn tại. Chậc chậc, Thái Hư Quan thế nào mỗi một đời quán chủ người thừa kế đều yêu nghiệt như thế. Cửu Vĩ lão tổ sinh lòng cảm khái. So sánh dưới, nàng Cửu Vĩ nhất tộc lại biến càng ngày càng suy yếu, thậm chí liền trấn áp tà ma phong ấn đều nhanh ép không được. Đem hai cùng so sánh, càng làm cho Cửu Vĩ lão tổ liên tục thở dài. Lúc đầu nàng coi là Doanh Khải không có khả năng đem Thái Hư Chấn Thế Quyết tu luyện tới thứ cửu tầng. Dù sao liền cái này một nhiệm kỳ Thái Hư Quan quán chủ cũng bèn bèn chỉ tu luyện tới tầng thứ 5 liền khó tiến thêm nữa. Hiện tại xem ra, nàng còn đánh giá thấp Doanh Khải thiên phú. Có lẽ, hắn thật sự có khả năng đem Thái Hư Chấn Thế Quyết tu luyện đến viên mãn á. Cửu Vĩ lão tổ thầm nghĩ tới. Rời đi Thất Tinh Tháp sau, Doanh Khải không có trở về động phủ, mà là trực tiếp tiến về Tàng Kinh Các. Đã muốn đem Thái Hư Chấn Thế Quyết mau chóng tu luyện tới thứ cửu tầng mới có thể có cơ hội đụng vào cuốn kinh thư kia, vậy thì nhất định phải tìm tới tốt hơn phụ trợ thủ đoạn đến nhanh chóng tăng lên Thái Hư Chấn Thế Quyết cảnh giới. Mặc dù Thái Thăng Đan xác thực có thể phụ trợ tu luyện, nhưng lấy Doanh Khải cảnh giới bây giờ, Thái Thăng Đan hiệu quả đã không đủ lý tưởng, cho nên chỉ có thể trông cậy vào hữu hiệu hơn đan dược đến để thăng. Đi vào Tàng Kinh Các tầng thứ 3, Doanh Khải thẳng đến đan đạo khu vực. Nơi này thu nhận sử dụng Thái Hư Quan lịch đại thu thập lưu lại đan phương bí tịch, trong đó không thiếu một chút chân quý đan phương. Lật xem mấy chục bản đan phương sau, Doanh Khải ánh mắt bỗng nhiên bị một cái cổ pháp ngọc giản hấp dẫn. Mai ngọc giản này nhìn niên đại xa xưa, mặt ngoài hiện đầy dấu vết tháng năm. A. Doanh Khải cầm ngọc giản lên, thần thức dò vào trong đó. Một lát sau, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, không tỷ vết đan. Như thế lựa chọn tốt. Chương 1316, nếm thử luyện chế không tỷ vết đan. Chương 1316, nếm thử luyện chế không tỷ vết đan. Căn cứ ngọc giản bên trên tin tức, đan này là một loại chuyên môn dùng để tăng lên công pháp cảnh giới đan dược. Nghe nói sau khi phục dụng có thể nhường tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn đạt tới tâm vô bàng vụ trạng thái, có trợ giúp lĩnh hội công pháp áo nghĩa. Càng quan trọng hơn là, không thì vết đan cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, có thể duy trì liên tục phục dụng. Điểm này so với Thái Thăng đan còn mạnh hơn nhiều. Bất quá không thì vết đan độ khó luyện chế cùng cần có dược liệu đều mười phần khó khăn. Doanh Khải cẩn thận nghiên cứu một hồi đan phương, nếu mày, chỉ là những dược liệu này cũng đủ để cho đại đa số luyện đan sư chủ bước. Căn cứ đan phương ghi chép, không thì vết đan cần chủ yếu dược liệu có: Thiên Tiên Bảo Lãnh Hoa, một loại sinh trưởng tại cực hàn chi địa kỳ hoa, hoa khai lúc cần trải qua 9981 thiên hàn khí rèn luyện mới có thể hình thành. Cửu Khiếu Thông Linh Thảo, cỏ này sinh trưởng tại xét đánh chi địa, mỗi một gốc đều muốn kinh nghiệm 9 lần thiên lôi tẩy lễ khả năng thành thục. Cổ Dương, cần tại tử khí giữa trời lúc, dùng pháp khí thu thập tinh hoa, góp nhặt 100 năm mới có thể thành hình. Thái Nhất Chi Tức Dịch, thu thập ánh trăng ngưng kết mà thành, lại nhất định phải là đêm trăng rằm. Thiên Hồn Thạch, một loại có thể yên ổn thần hồn kỳ thạch, ngàn năm mới có thể dựng dục ra một khối. Trừ cái đó ra, còn cần mấy chục loại phụ trợ dược liệu. Những dược liệu này mặc dù chân quý trình độ không kịp chủ dược, nhưng cũng đều không phải vật tầm thường. Độ khó xác thực không nhỏ. Doanh Khải trầm ngâm nói, cũng không biết Thái Hư Quan bên trong có thể hay không có gót. Lúc này, Doanh Khải đem đan phương lưu vào trí nhớ tại tâm, chuẩn bị bắt đầu thu thập dữ liệu. Hắn trước tiên tiến về Thái Hư Quan linh vật các, muốn đi nơi đó nhìn xem, đến cùng có thể hay không tìm tới thứ cần thiết. Đẩy ra linh vật các kia phiến điêu khắc tường vân đường vân cửa đồng lớn, một ô linh khí nồng nặc đập vào mặt. Doanh Khải xe nhẹ đường quen hướng bên trong đi đến, hai bên bạch ngọc trên bậc thang trưng bày nhiều loại linh thực, là tòa kiến trúc này tăng thêm mấy phần sinh cơ. Đạo tử, trông coi linh vật các đệ tử liền đội vàng không người hành lễ. Doanh Khải khẽ bước cằm, trực tiếp đi vào tầng thứ 7. Tầng này chuyên môn tồn phong các loại linh dược chân quý, đúng là hắn đích đến của chuyến này. Đẩy ra gỗ trinh nam đại môn, đập vào mặt chính là các loại kỳ lạ mùi thuốc. Doanh Khải dạo chơi đi đến một chỗ hàn khí bức người ngọc thạch trước sân khấu, nơi đó đang lặng lặng nằm mấy đóa bóng ánh sáng long lanh thiên tiên bảo lãnh hoa. Loại này sinh trưởng tại cực hàn chi địa kỳ hoa, tại ngoại giới có thể nói có thể nộ nhưng không thể cầu, nhưng ở Thái Hư Quan linh vật trong các loại chứa đựng không ít. Thiên tiên bảo lãnh hoa chính là không tỷ vết đan chủ dược một trong, mà cất đặt ở chỗ này mỗi một đóa thiên tiên bảo lãnh hoa đều kinh nghiệm 9981 thiên hàn khí rèn luyện, phẩm tướng 10 phần hoàn mỹ. Tại một chỗ khác đặc chế lôi quang trong trận pháp, thì bồi dưỡng lấy vài quặng cửu khiếu thông linh thảo. Những linh thảo này toàn thân bảy biện ra nhàn nhạt tử sắc, mỗi một cái lá cây bên trên đều có tinh mịn lôi văn, hiển nhiên đều là trải qua nhiều lần lôi kiếp chân phẩm. Doanh Khải cẩn thận lấy ra một gốc đã trải qua 9 lần lôi kiếp cửu khiếu thông linh thảo, để vào trong một ngọc. Cố Dương Hỏa Thái Nhất Chi Tức Dịch hai loại thiên địa tinh hoa, hắn cũng tại linh vật các tầng cao nhất tìm tới. Chỉ thấy có hai tòa cự đại tụ linh pháp trận ngay tại không ngừng vận chuyển. Một bên tu tập Cố Dương tinh hoa, một bên ngưng tụ Thái Nhất Chi Tức tinh khí. Trung ương trận pháp trong bình ngọc đã chứa đựng không ít kim sắc cô dương tinh hoa cùng màu bạc trắng thái nhất chi tất dịch. Hai loại vật liệu cũng là lấy không hết. Doanh Khải thỏa mãn gật gật đầu, lấy số lượng vừa phải chứa vào bình ngọc, mà đổi thành một cái chân quý thiên hồn thạch cũng tại linh vật trong các có cất giữ. Loại này cần ngàn năm khả năng dựng dục ra một khối kỳ thạch, tại ngoại giới có thể nói giá trị liên thành. Nhưng ở Thái Hư Quan linh vật cất trong bảo khố, lại còn cất kỹ 10 khối. Mỗi một khối đều tản ra yên ổn tâm thần kỳ lạ chấn động, hiển nhiên đều là phẩm tướng thượng thừa bảo vật. Không hổ là Thái Hư Quan nội tình. Doanh Khải từ đáy lòng cảm thán, riêng là cái này linh vật cất giữ, cũng đủ để cho những tông môn khác cực kỳ hâm mộ. Cái khác phụ trợ dược liệu thì càng không cần nói. Cái gì thất diệp linh chi, ngàn năm hà thủ ô, cựu chuyển kim tinh chờ một chút, tại linh vật trong các đều là cái gì cần có đều có. Doanh Khải dựa theo đan phương từng cái thu thập, không bao lâu liền đem tài liệu cần thiết toàn bộ gom góp. Đạo tử sư minh lần này lấy đi đều là chân quý linh tài, sư đệ cần ghi lại trong danh sách. Đệ tử chấp sự cung kính nói rằng, nên như thế. Doanh Khải gật đầu, tại sổ ghi chép bên trên viết xuống tên của mình, đây đều là vì luyện chế không tỷ vết đan sử dụng. Không tỷ vết đan. Chấp sự nghe vậy giật mình, đây chính là trong truyền thuyết đan dược, độ khó luyện chế cực cao. Nghe nói liền xem như thất phẩm luyện đan đại sư, xác suất thành công cũng không đủ bá thành. Doanh Khải cười nhạt một tiếng, sự do người làm. Cái này không tỷ vết đan với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, coi như thất bại cũng muốn thử một chút. Chấp sự thấy thế không cần phải nhiều lời nữa, cung kính đem Doanh Khải đưa ra linh vật cát. Nhìn qua Doanh Khải đi xa bóng lưng, hắn không khỏi cảm khái, không hổ là Thái Hư Quan đạo tử, cũng dám nếm thử luyện chế không tỷ vết đan, thật sự là khó lường. Trở lại động phủ, Doanh Khải đem thu tập được vật liệu từng cái chỉnh lý bày ra. Mỗi một vị dược tài hắn đều cẩn thận xem xét, bảo đảm không có chút nào tỷ vết. Có những này thượng đẳng linh tài, luyện chế không tỷ vết đan xác suất thành công tối thiểu có thể tăng lên 3 thành. Kế tiếp chính là quen thuộc đan phương, nghiên cứu thủ pháp luyện chế. Không tỷ vết đan không giống bình thường đan dược, cần tại luyện chế quá trình bên trong hoàn mỹ đem khống hòa đợi, nhường các loại linh tài dược tính hoàn mỹ dung hợp. Hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Bất quá Doanh Khải cũng không lo lắng. Có những này phẩm tướng hoàn mỹ linh tài, lại thêm vị kia đan minh lão giả đưa cho hắn huyền đan chân giải, luyện chế không tỷ vết đan độ khó đem giảm mạnh. Chỉ cần có thể luyện chế ra không tỷ vết đan, Thái Hư Chấn Thế Quyết tốc độ tu luyện liền có thể tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, đạt được vậy bản thần bí kinh thư tán thành cũng liền ở trong tầm tay. Sau đó, Doanh Khải đem tất cả tài liệu quý hiếm sắp hàng chỉnh tề trước mặt, rơi vào trầm tư. Không tỷ vết đan độ khó luyện chế cực cao, cho dù là nhất phẩm luyện đan đại sư cũng chưa chắc có thể thành công. Hắn mặc dù có tập được huyền đan chân giải cũng tu luyện đến tầng thứ 2 ngưng đan cảnh, nhưng còn chưa hề luyện chế qua loại này cấp bậc đan dược, tuy tiện sử dụng toàn bộ vật liệu hiển nhiên không đủ ổn thỏa. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Doanh Khải quyết định trước lấy ra chút ít vật liệu tiến hành thí luyện. Nếu là thất bại, ít ra sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn mất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một phần rất nhỏ dược liệu. Mỗi một vị dược tài đều trải qua cẩn thận ước lượng, bảo đảm tỷ lệ không sai chút nào. Bắt đầu đi. Doanh Khải hít sâu một hơi, lấy ra đan lô. Hắn đầu tiên là cẩn thận kiểm tra đan lô trạng thái, bảo đảm trong lò không có bất kỳ cái gì tạp chất. Sau đó vận chuyển công pháp, một sợi ngọn lửa màu xanh tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Bước đầu tiên, ngưng tụ thiên địa tinh hoa. Doanh Khải đem chứa thái nhất chi tức dịch bình ngọc mở ra, cẩn thận đổ vào một giọt chất lỏng màu trắng bạc. Thái nhất chi tức dịch vừa mới nhập lô, liền hóa thành một đoàn tử khí, tại trong lò đang chậm rãi xoay quanh. Chương 1317, thất bại. Chương 1317, thất bại. Doanh Khải khống chế ngọn lửa màu xanh, đem nhiệt độ duy trì tại một cái cố định trình độ. Lúc này, hắn lại lấy ra Cố Dương tinh hoa. Chất lỏng màu vàng trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi vào đan lô bên trong. 3. Một tiếng vang nhỏ, hai loại thiên địa tinh hoa tại đan lô bên trong gặp nhau, phát ra một đạo hào quang nhỏ yếu. Doanh Khải trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hai loại tinh hoa tương dung, không có bài xích, đó là cái điểm tốt. Kế tiếp là tương đối bước then chốt, gia nhập Thiên Tiên Bảo Lệnh Hoa. Loại kinh nghiệm này 9981 trời giá rét khí rèn luyện kỳ hoa, ẩn chứa cực mạnh hàn khí. Nếu là Hỏa Hầu trưởng không làm, rất dễ dàng cùng Cố Dương xảy ra xung đột kịch liệt. Doanh Khải hít sâu một hơi, đem một đóa Thiên Tiên Bảo Lệnh Hoa đầu nhập trong lò. Trong chốc lát, trong lò đan nhiệt độ chợt hạ xuống, một cỗ lạnh leo thấu xương theo trong lò tràn ra. Đồng thời, Cố Dương dương khí cũng bắt đầu bạo động, cùng hàn khí đối kháng lẫn nhau. Doanh Khải vội vàng điều chỉnh hòa hợp, ý đồ cân bằng hai cỗ lực lượng. Ngọn lửa màu xanh dưới khống chế của hắn lúc lớn lúc nhỏ, khi thì đem hàn khí áp chế, khi thì lại để cho dương khí thu liễm. Cứ như vậy lặp đi lặp lại điều tiết gần một canh giờ, trong lò đan hai cỗ lực lượng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hô Doanh Khải nhẹ nhàng thở ra, cái trán đã chảy ra mồ hôi mịn. Vẹn vẹn xử lý cái này ba vị chủ dược dung hợp, liền đã như thế khó khăn. Khó trách ngoại giới truyền luôn không tỷ vết đan luyện chế thành công suất không đủ bá thành. Nhưng bây giờ còn không phải buông lòng thời điểm, bởi vì khó khăn nhất trình tự còn tại đằng sau. Doanh Khải lấy ra gốc kia cửu khiếu thông linh thảo, bụi linh thảo này toàn thân bảy biện ra nhàn nhạt tự sắc, mỗi một cái lá cây bên trên đều có tinh mịn lôi văn. Đây là nó kinh nghiệm 9 lần lôi kiếp vết tích. Đem cửu khiếu thông linh thảo đầu nhập đan lô trong nháy mắt, một cỗ cường bạo lôi điện chi lực trong nháy mắt bộc phát. Nguyên bản đã bình tĩnh trở lại đan lô lần nữa chấn động kịch liệt lên. Doanh Khải vội vàng tăng lớn hỏa lực, ý đồ áp chế cỗ này cuồng bạo chi lực. Nhưng cửu khiếu thông linh trong có ẩn chứa lôi điện chi lực viễn siêu dự liệu của hắn. Không tốt. Doanh Khải bỗng nhiên phát hiện, lôi điện chi lực không chỉ có không có bị áp chế, ngược lại bắt đầu ảnh hưởng đến cái khác mấy vị chủ dược dự tính. Nguyên bản đã dung hợp thiên địa tinh hoa bắt đầu chia cách, Thiên Tiên Bảo Lệnh Hoa hàn khí lần nữa bạo động. Toàn bộ trong lò đan loạn cả một đoàn. Doanh Khải không thể không phân ra tâm thần, một bên khống chế hỏa hầu, một bên nếm thử trấn an các loại dự tính. Nhưng dạng này trạng thái hiển nhiên không cách nào duy trì liên tục quá lâu. Đúng lúc này, cuối cùng một mặt chủ dược thiên hồn thạch cũng đống nhiên có dị động. Khối này vốn nên có thể yên ổn thần hồn kỳ thạch, vậy mà nhận lôi điện chi lực ảnh hưởng, bắt đầu không bị khống chế rung động lên. Doanh Khải sắc mặt đại biến, một khi thiên hồn thạch mất khống chế, toàn bộ quá trình luyện đan liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Quả nhiên, sau một khắc thiên hồn thạch tầm vang vỡ vụn, năng lượng cường đại trong nháy mắt tại trong lò đan bộc phát. Cái khác mấy vị chủ dược cũng tại cố năng lượng này trùng kích vào đã mất đi ổn định. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong lò đan tất cả dược liệu đều hóa thành tro bụi. Nếu không phải tôn này thanh đồng đan lô phẩm chất vô cùng tốt, chỉ sợ liền đan lô đều sẽ bị cố lực lượng này nổ nát. Doanh Khải nhìn xem trong lò một mảnh hỗn độn, thở dài một hơi. Lần thứ nhất nếm thử, cuối cùng đều là thất bại. Cũng may hắn sớm làm xong dự phòng, chỉ dùng một số nhỏ dược liệu tới thử nghiệm. Nếu không lần này thất bại liền phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Xem ra luyện chế không tỉ vết đan so ta tưởng tượng còn muốn khó khăn. Doanh Khải như có điều suy nghĩ, ta luyện đan cảnh giới còn kém một chút ta. Hắn cẩn thận phân tích thất bại nguyên nhân. Đầu tiên là hỏa hầu không chế, tại gia nhập cửu khiếu thông linh thảo lúc rõ ràng lực có thua. Tiếp theo là đối các loại dược liệu ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau dự đoán không đủ, đặc biệt là lôi điện chi lực đối cái khác dược liệu ảnh hưởng. Mấu chốt nhất là, hắn không để mắt đến thiên hồn thạch đặc tính. Loại này có thể yên ổn thần hồn kỳ thạch, bản thân liền đối bất kỳ bạo ngược lực lượng cực kỳ mất cảm. Tại như thế cùng bạo hoàn cảnh bên trong, thiên hồn thạch không có đưa đến ổn định tác dụng ngược lại trước một bước sụp đổ, cái này hoàn toàn ở ngoài ý liệu. Lần sau luyện chế lúc, nhất định phải nghĩ biện pháp trước đem cửu khiếu thông linh thảo lôi điện chi lực thuần phục, nếu không căn bản là không có cách tiến hành đến tiếp sau trình tự. Doanh Khải âm thầm ghi lại điểm này. Trước thật tốt tìm hiểu một chút huyền đan chân giải a, nếu là có thể đột phá tới hóa nguyên cảnh vậy thì không còn gì tốt hơn. Doanh Khải trầm tư nghĩ đến, đồng thời còn muốn nghiên cứu một chút như thế nào tốt hơn điều hòa các loại dự tính. Lần thất bại này mặc dù tổn thất một chút chân quý dược liệu, nhưng cũng cho hắn kinh nghiệm quý báu. Ít ra hắn đã tinh tường nhận thức được không tỳ vết đan trong quá trình luyện chế mấy cái điểm mấu chốt. Thu thập xong đan lô, đem còn lại dược liệu một lần nữa phong tồn. Doanh Khải chuẩn bị nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai một lần nữa quy hoạch luyện đan phương án. Dù sao không tỳ vết đan với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, dùng không được nửa điểm qua loa. Hôm sau, Doanh Khải dậy thật sớm, lợi dụng sáng sớm tử khí tràn đầy thời kỳ, đọc qua huyền đan chân giải. Hóa nguyên cảnh xem như huyền đan chân giải thứ tam trọng cảnh giới, đặc điểm lớn nhất chính là có thể cảm giác cũng dẫn đạo dược liệu ở giữa linh khí tương dung quá trình. Chuyện này đối với luyện chế không tỳ vết đan mà nói cực kỳ trọng yếu, nhưng mong muốn theo ngưng đan cảnh đột phá tới hóa nguyên cảnh cũng không phải là chuyện dễ. Cần đại lượng thực tiễn để tích lũy kinh nghiệm, đồng thời còn muốn đối đan đạo có lĩnh ngộ sâu hơn. Mà bây giờ, hắn Doanh Khải cũng không khuyết thiếu đối đan đạo lĩnh ngộ cùng lý giải, nhưng hoàn thiếu một điểm thực tiễn kinh nghiệm. Đã phải lượng lớn luyện chế đan dược để tích lũy kinh nghiệm, không bằng liền luyện chế một chút tông môn thường dùng đan dược. Dạng này cho dù thất bại cũng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn mất. Doanh Khải thầm nghĩ. Lúc này, hắn tiến về Thái Hư Quan đan phòng, nhận lấy một nhóm cơ sở dược liệu. Đây đều là dùng để luyện chế một chút phổ biến đan dược vật liệu, tỉ như hồi khí đan, cấu nguyên đan loại hình. Mặc dù đây đều là đan dược chủ cấp nhất, nhưng đối với tích lũy kinh nghiệm mà nói lại là tốt nhất bắt đầu. Trở lại động phủ sau, Doanh Khải lập tức bắt đầu luyện tập. Hắn trước lấy ra một phần luyện chế hồi khí đan vật liệu. Loại đan dược này chỉ cần 3 vị chủ dược, theo thứ tự là trăm năm hà thủ ô, tử linh chi, cựu diệp thảo. Lấy Doanh Khải cảnh giới bây giờ, luyện chế loại đan dược này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn mục đích lần này cũng không phải là đơn giản hoàn thành luyện chế, mà là muốn mượn này đến cảm ngộ dược liệu ở giữa linh khí biến hóa. Doanh Khải xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, lấy ra thanh đồng đan lô. Ngọn lửa màu xanh tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, nhiệt độ bị khống chế đến vừa đúng. Hắn trước đem trăm năm hà thủ ô để vào đan lô, cẩn thận quan sát trong đó linh khí lưu động. Vị này dược liệu tính chất ôn hòa, thật là tốt luyện tập chi vật. Theo hỏa diễm ôn dưỡng, hà thủ ô bên trong linh khí dần dần sinh động, tại đan lô bên trong hình thành từng đoàn mờ mịt sương mù. Doanh Khải hết sức chăm chú cảm giác những biến hóa này, ý đồ bắt giữ linh khí lưu động quy luật. Làm hà thủ ô dược tính bị đầy đủ kích phát sau, hắn lại gia nhập tử linh chi. Lúc này hai chủng linh khí bắt đầu lẫn nhau giao hòa, sinh ra biến hóa kỳ diệu. Chương 1318, lần nữa nếm thử. Chương 1318, lần nữa nếm thử. Nhìn đến đây, Doanh Khải có chút hiểu được. Mỗi loại dược liệu linh khí đều có kỳ đặc định quy tích vận hành. Chỉ cần nắm giữ cái quy luật này, liền có thể tốt hơn dẫn đạo bọn chúng dung hợp. Hắn không ngừng điều chỉnh hòa hợp, nhường hai chủng linh khí lấy thích hợp nhất phương thức đan vào một chỗ. Cuối cùng gia nhập cựu diệp thảo lúc, Doanh Khải phát hiện chính mình dường như mò tới một ít môn đạo. Ba loại linh khí dưới sự dẫn đường của hắn, một cách tự nhiên hòa làm một thể. Đốt. Tiếng vang lanh lảnh bên trong, một hạt mượt mà đan dược thành hình. Đan dược mặt ngoài có tinh mịn đan văn, là một cái phẩm chất thượng thừa đan dược. Doanh Khải khẽ gật đầu. Mặc dù chỉ là cơ sở nhất hồi khí đan, nhưng lần này luyện chế quá trình quả thật làm cho hắn đối đan khí cảm giác càng thêm rõ ràng. Trong những ngày kế tiếp, Doanh Khải cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại luyện đan bên trên. Theo cơ sở nhất hồi khí đan, cấu nguyên đan, tới hơi hơi phức tạp một chút ngưng thần đan, thu khí đan, hắn không sợ người khác làm phiền lặp đi lặp lại luyện tập. Mỗi luyện chế một lò đan dược, hắn đều sẽ cẩn thận trải nghiệm trong đó linh khí biến hóa. Thời gian dần qua, hắn đối các loại dược liệu đặc tính có càng sâu hiểu rõ. Mỗi loại dược liệu linh khí đều giống như một cái đặc biệt ký hiệu. Chỉ cần đem những ký hiệu này chính xác tổ hợp, liền có thể nhường dược tính đạt tới trạng thái tốt nhất. Theo luyện tập xâm nhập, hắn phát hiện chính mình đối đan khí cảm giác càng ngày càng nhạy cảm. Có khi thậm chí không cần tận lực đi cảm ứng, liền có thể phát giác được dược liệu ở giữa linh khí biến hóa. Biến hóa như thế làm cho Doanh Khải có chút thích thú. Lại qua nửa tháng, làm Doanh Khải lần nữa luyện chế một lò hồi khí đan lúc, đột nhiên có phát hiện mới. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình không chỉ có thể cảm giác được dược liệu bên trong khí tức, còn có thể dẫn đạo những linh khí này dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận hành. Có phát hiện này sau, hắn bắt đầu nếm thử càng nhiều khả năng. Tỷ như nhường Hà Thủ Ô linh khí trước cùng Tử Linh Chi kết hợp, lại đạo nhập Cửu Diệp Thảo dược tính. Loại này mới nếm thử nhận được không tưởng tượng được hiệu quả. Luyện chế ra hồi khí đan không chỉ có phẩm chất tốt hơn, hiệu quả cũng so trước đó mạnh 3 phần. Cứ như vậy, Doanh Khải không ngừng nếm thử các loại khả năng. Mỗi một lần nếm thử đều sẽ mang cho hắn cảm ngộ mới. Những này cảm ngộ dần dần trong lòng hắn phát họa ra một bức hoàn chỉnh tranh cảnh. Rốt cục tại một tháng sau, làm Doanh Khải lần nữa khai lò luyện đan lúc, hắn cảm giác được một loại trước nay chưa từng có thanh minh. Dường như toàn bộ đan lô đều biến thành một cái hơi co lại thế giới, trong đó tất cả biến hóa đều trong lòng bàn tay của hắn. Dược liệu bên trong linh khí tại hắn tâm niệm khẽ động ở giữa liền có thể chuẩn xác tìm tới thích hợp nhất vị trí, một cách tự nhiên cùng cái khác linh khí hòa làm một thể. Căn bản không cần hắn làm ra dư thừa động tác. Loại này cảm giác huyền diệu một mực duy trì liên tục tới đan dược thành hình. Làm Doanh Khải mở ra đan lô một phút này, hắn biết mình đã chân chính bước vào hóa nguyên cảnh. Rốt cục đột phá. Doanh Khải thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem trong lò viên kia phẩm tướng hoàn mỹ đan dược, trong lòng không nói ra được thoải mái. Cái này hơn một tháng qua, hắn tổng cộng luyện chế ra gần ngàn lô đan dược. Mặc dù phần lớn là chút cơ sở đan dược, nhưng chính là những này lặp đi lặp lại luyện tập, nhường hắn đối đan đạo có càng sâu lý giải. Càng quan trọng hơn là, đột phá tới hóa nguyên cảnh sau, hắn đã bỗng nhiên cảm giác cùng dẫn đạo dược liệu ở giữa linh khí biến hóa. Chuyện này đối với luyện chế không tỷ vết đan mà nói không thể nghi ngờ là bay vọt về chất. Là thời điểm lần nữa nên thử luyện chế không tỷ vết đan. Doanh Khải thấp giọng thì thào, có hóa nguyên cảnh cấp độ, lại thêm trước đó thất bại kinh nghiệm, lần này hắn có lòng tin có thể thành công. Thế là, hắn lần nữa lấy ra luyện chế không tỷ vết đan cần thiết vật liệu. Lần này không còn như lần trước như thế chỉ lấy chút ít thí nghiệm, mà là chuẩn bị duy nhất một lần luyện chế hoàn chỉnh một lò. Sau đó, Doanh Khải vận chuyển công pháp, ngọn lửa màu xanh hiện hiện. Lần này, hắn còn có thể cảm giác được hỏa diễm bên trong ẩn chứa mỗi một sợi năng lượng. Mà những biến hóa này cũng làm cho hắn đối lửa đợi trưởng không đạt đến trước nay chưa từng có tinh chuẩn trình độ. Ngay sau đó hắn lấy ra thái nhất chi tức dịch bình ngọc đem nó nhỏ vào đan lô. Tại hóa nguyên cảnh cảm rất hạn, Doanh Khải có thể nhìn thấy lưu động mỗi một sợi ánh trăng tinh khí. Những tinh khí này như là màu bạc sợi tơ, tại đan lô bên trong lưu nha múa. Sau đó hắn lại rót xuống đất Cố Dương tinh hoa. Hai loại thiên địa tinh hoa gặp nhau trong nháy mắt, Doanh Khải lập tức dẫn đạo bọn chúng dựa theo quy tích đặc biệt giao hòa. Lần trước luyện chế lúc, hắn chỉ có thể bị động chờ đợi hai loại tinh hoa tự hành dung hợp, mà bây giờ, hắn có thể chủ động dẫn đạo quá trình này. Rất nhanh, vàng bạc hai màu tinh hoa hoàn mỹ hòa làm một thể, tại đan lô bên trong tạo thành một cái ổn định vòng xoáy. Kế tiếp là gia nhập Thiên Tiên Bảo Lãnh Hoa. Lần trước thất bại kinh nghiệm nói cho hắn biết, Lãnh Hoa bên trong ẩn chứa cực hàn chi khí cùng Cố Dương dương khí rất dễ xảy ra xung đột. Nhưng lần này có hóa nguyên cảnh năng lực, Doanh Khải sớm đã tính trước. Cùng ngày Tiên Bảo Lãnh Hoa rơi nhập đan lô trong nháy mắt, một cỗ hàn khí thấu xương lập tức bộc phát. Doanh Khải thấy rõ ràng hàn khí bên trong ẩn chứa vô số nhỏ bé linh lực đường vân. Trước mắt hắn sáng lên, dường như biết cái gì. Hàn khí tuy mạnh, nhưng bản chất vẫn là một loại linh lực thể hiện. Nếu là linh lực, liền có thể bị dẫn đạo. Thế là, hắn nhẹ nhàng linh hoạt dẫn dắt hàn khí, để bọn chúng cùng đã dung hợp thiên địa tinh hoa hình thành một cái hoàn mỹ cân bằng. Hàn khí cùng dương khí dưới sự dẫn đường của hắn, không còn kịch liệt đối kháng, thông thả rất nhiều. Ba vị chủ dược đã thành công dung hợp, kế tiếp mỗi một bước đều là mấu chốt. Doanh Khải hít sâu một hơi, lấy ra gốc kia tử sắc cửu khiếu thông linh thảo. Lần trước chính là từ nơi này bắt đầu, từng bước một thất bại trong gan tấc. Cửu khiếu thông linh trong cỏ ẩn chứa lôi điện chi lực quá mức cuồng bạo, dẫn đến cái khác dược liệu dược tính mất khống chế. Nhưng lần này, Doanh Khải có phát hiện mới. Tại hóa nguyên cảnh cảm rất hạn, hắn phát hiện cửu khiếu thông linh thảo mặc dù ẩn chứa cuồng bạo lôi điện chi lực, nhưng những này lôi điện chi lực nhưng thật ra là bị hoàn chỉnh trói buộc tại linh thảo sợi cỏ phía trên. Chỉ cần có thể khống chế tốt lôi điện chi lực theo sợi cỏ tràn ra biến hóa, liền có thể hoàn toàn chưởng khống. Làm cửu khiếu thông linh thảo rơi vào đàn lô trong nháy mắt, cuồng bạo lôi điện chi lực lập tức bộc phát. Nhưng Doanh Khải sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, sự thao khống của hắn lên hỏa diễm phối hợp với lôi điện tiết tấu làm nóng đàn lô. Loại này xảo diệu phối hợp nhường nó biến đến càng thêm thuần túy. Làm lôi điện chi lực dần dần bình ổn, Doanh Khải rốt cục thấy được biến hóa mới. Tại đàn lô bên trong tuần hoàn ba vị chủ dược, vậy mà chủ động cùng lôi điện chi lực sinh ra cộng minh. Thái nhất chi tức dịch ánh trăng tinh khí cùng lôi điện hòa lẫn. Cố Dương dương khí là lôi điện cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, mà Thiên Tiên Bảo Lãnh Hoa hàn khí thì trung hòa lấy lôi điện cuồng bạo. Bốn vị chủ dược tại đan lô bên trong tạo thành một cái hoàn mỹ cân bằng, mỗi một loại lực lượng đều tại lẫn nhau thành hữu. Thành công một nửa. Doanh Khải nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại chỉ còn cuối cùng một mặt chủ dược, Thiên Hồn Thạch. Làm Doanh Khải cẩn thận đem Thiên Hồn Thạch để vào đan lô lúc, hắn tận lực điều chỉnh đan lô bên trong rất nhiều lực lượng, để bọn chúng tần suất cùng trời hồn thạch sinh ra của mình. Chậm rãi, một cỗ ôn hòa lực lượng từ phía trên hồn thạch bên trong phát ra. Chương 1319, Liêu Thanh Xương chương 1319, Liêu Thanh Xương ngũ vị chủ dược rốt cục hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái tự nhiên mà thành chính thể. Kế tiếp chính là sau cùng kết thúc công việc công tác. Doanh Khải không dám có chút chủ quan, theo thứ tự gia nhập cái khác phụ trợ dược liệu. Mỗi một vị dược tài đều bị hắn cẩn thận dẫn đạo, tìm tới thích hợp nhất vị trí. Đến lúc cuối cùng một mặt phụ dược cũng hoàn mỹ dung nhập sau, Doanh Khải bắt đầu thu đan. Ngọn lửa màu xanh dần dần yếu bớt, đan lô bên trong rất nhiều lực lượng bắt đầu ngưng tụ. Một cái hoàn mỹ hình thức ban đầu tại đan lô bên trong như ẩn như hiện. Ngưng. Doanh Khải một tiếng quát nhẹ. Trong chốc lát, đan lô bên trong tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành một quả bóng ánh sáng long lanh đan dược. Đan thành. Doanh Khải không kịp chờ đợi mở ra đan lô. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc đập vào mặt. Chỉ thấy một quả mượt mà đan dược an tĩnh nằm tại đan lô bên trong, nhìn như bình thường, kỳ thực bất phàm. Doanh Khải cẩn thận đem đan dược lấy ra, quan sát tỉ mỉ. Cả viên đan dược và trong tưởng tượng như thể bóng ánh, nội bộ có quang hoa lưu chuyển, chính là không tì vết đan hoàn mỹ nhất phẩm tướng. Cuối cùng thành công. Doanh Khải thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần này luyện chế có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Luyện chế thành công ra không tì vết đan, hơn nữa phẩm chất còn đạt đến trạng thái tốt nhất. Có viên này không tì vết đan, hắn cũng có thể càng nhanh mà tăng lên thái hư chấn thế quyết cảnh giới. Doanh Khải thỏa mãn gật gật đầu, đem đan dược cẩn thận cất kỹ. Bất quá hắn cũng không như vậy dừng tay. Như là đã nắm giữ phương pháp luyện chế, tự nhiên muốn chuẩn bị thêm một chút. Dù sao thái hư chấn thế quyết muốn tu luyện tới thứ cửu tầng, tất nhiên cần đại lượng không tì vết đan phụ trợ. Thế là, Doanh Khải lại bắt đầu lò thứ hai không tì vết đan luyện chế. Có lần đầu tiên thành công kinh nghiệm, lần này luyện chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, viên thứ hai không tì vết đan cũng thành công luyện chế ra đến. Phẩm chất mặc dù so viên thứ nhất hơi kém một chút, nhưng như cũng được xưng tụng thượng phẩm. Sau đó Doanh Khải bắt đầu đại lượng luyện chế không tì vết đan công tác. Mặc dù mỗi một lô đều muốn hao phí đại lượng tâm lực, nhưng với hắn mà nói lại là một loại hưởng thụ. Bởi vì tại luyện chế quá trình bên trong, hắn đối đan đạo lý giải cũng đang không ngừng làm sâu thêm. Chờ cái này một nhóm không tì vết đan luyện chế hoàn thành, hắn luyện đan trình độ tất nhiên sẽ lại lần nữa tiến bộ. Làm Doanh Khải đắm chìm trong luyện chế không tì vết đan quá trình bên trong lúc, một đạo xa lạ bóng hình xinh đẹp lại lặng yên xuất hiện tại Thái Hư Quan ngoài sơn môn. Nữ tử kia một bộ áo trắng, mặt che lụa mỏng, mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng này song thu thủy giống như đôi mắt lại lộ ra mấy phần thanh lãnh cùng ngạo nghễ. Người này chính là Đan Minh tiếng tăm lừng lẫy thiên chi tiểu nữ, Liêu Thanh Sương. Chính là chỗ này a? Liêu Thanh Sương nhìn qua Thái Hư Quan cao ngất sơn môn, trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Trước đó vài ngày, nàng tại Đan Minh nghe nói, Thái Hư Quan ra một vị luyện đan thiên tài. Người này luyện chế phẩm chất đan dược chi cao, thậm chí chuyên ôn, so với nàng luyện chế đan dược còn hoàn mỹ hơn. Tin tức này nhường từ trước đến nay tự phụ Liêu Thanh Sương có chút không vui. Phải biết nàng thật là từ nhỏ đã thể hiện ra kinh người luyện đan thiên phú. 10 tuổi liền có thể độc lập luyện đan, 15 tuổi liền trở thành đan minh trẻ tuổi nhất phẩm luyện đan sư. Hiện tại càng là đã đi vào tứ phẩm luyện đan sư tại nàng cái tuổi này, có thể ở luyện đan thuật bên trên siêu việt nàng người, quả thực ít càng thêm ít. Nơi đây coi là thật có vượt qua ta tồn tại sao? Liêu Thanh Sương trong lòng hiển nhiên là không tin, nhưng nàng cần biết kết quả, cho nên vẫn là cất bước đi hướng sơn môn. Tiến nhập sơn môn sau, Liêu Thanh Sương cũng không cho thấy chính mình đan minh người thân phận, mà là lấy một tu sĩ bình thường thân phận đến tham quan Thái Hư Quan. Thủ vệ đệ tử gặp nàng quần áo cao quý, cử chỉ bất phàm, cũng không nhiều hơn kiểm tra, liền thả nàng đi vào. Dù sao Thái Hư Quan vẫn như cũ ở vào mở ra trạng thái, không có lý do không khiến người ta đi vào. Vừa đi vào Thái Hư Quan, Liêu Thanh Sương liền nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện Thái Hư Quan bên trong linh khí hàm lượng cực kỳ thưa thớt, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Như thế hiện tượng cái gì, nàng chưa từng nghe thấy. Bất quá Liêu Thanh Sương cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại không phải nàng tông môn, không cần thiết quan tâm quá nhiều. Dạo bước Thái Hư Quan bên trong, Liêu Thanh Sương nhìn chung quanh, khắp nơi có thể thấy được đỉnh đài lầu cát, cổ thụ che trời. Vị sư tỷ này, xin hỏi một chút. Nàng ngăn lại một vị đi ngang qua nữ đệ tử, ôn nhu hỏi, không biết quý phái nhưng có am hiểu luyện đan cao thủ. Nữ đệ tử kia nghĩ trả lời, chúng ta Thái Hư Quan tự nhiên là có chuyên môn đan phòng, bất quá cụ thể ai am hiểu nhất luyện đan, ta ngược lại thật ra không rõ lắm. Liêu Thanh Sương lại tìm mấy cái đệ tử hỏi thăm, đạt được đáp án đều cơ bản giống nhau. Kỳ quái, chẳng lẽ truyền ngôn có sai? Nàng lông mày cau lại. Như thật có như vậy xuất sắc luyện đan thiên tài, không nên không có tiếng tăm gì mới đúng. Đang nghĩ ngợi, nàng nhìn thấy phía trước có mấy cái lớn tuổi chấp sự tại trò chuyện, liền tiến lên thỉnh giáo. Vị tiền bối này, vãn bối có việc hỏi. Liêu Thanh Sương phúc thân hành lễ, không biết quý phái nhưng có thế hệ trẻ tuổi luyện đan cao thủ. Trong đó một vị chấp sự kinh ngạc nhìn nàng vài lần, nghi ngờ nói, nha đầu, ngươi là vì đan dược mà đến. Chúng ta Thái Hư Quan đan dược cũng là có, nếu là cần gì đan dược, có thể trực tiếp đi đan phòng hỏi thăm trao đổi chính là. Nhưng ngươi muốn tìm luyện đan cao thủ gì gì đó, Thái Hư Quan chỉ sợ không có. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Liêu Thanh Sương mỉm cười, quay người rời đi. Xem ra truyền ngôn quả nhiên không đủ để tin. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, có thể ở luyện đan bên trên thắng qua ta người, sợ là còn chưa ra đời đâu. Giờ phút này, Liêu Thanh Sương mới vững tin, chính mình nghe được truyền ngôn tất nhiên là giả. Nếu không làm sao có thể liền Thái Hư Quan nội bộ người đều không biết được đáp án. Phải biết, nếu là Thái Hư Quan coi là thật có vượt qua nàng đồng dạng tồn tại luyện đan thiên tài, tất nhiên là kinh động toàn bộ Đông Cực Đại Lục tồn tại. Không người biết được, tuyệt không có khả năng. Nhưng mà, ngay tại Liêu Thanh Sương thất vọng chuẩn bị lúc rời đi, một hồi nồng đậm đan hương bỗng nhiên bay vào nàng trong mũi. Liêu Thanh Sương hai mắt tỏa sáng, cái này đan thơm thanh khiết đang nồng đậm, hiển nhiên là thượng đẳng đan dược khí tức. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng lần theo hương khí một đường truy tìm, đi vào một chỗ vắng vẻ tiểu viện. Chỉ thấy trong viện tụ tập hơn 10 người Thái Hư Quan đệ tử, trong tay bọn họ riêng phần mình nắm nuốt một quả màu xanh biết đan dược, như cùng ăn đường đậu giống như một hạt tiếp một hạt phục dụng. Đây là Thanh Linh Đan. Liêu Thanh Sương tập trung nhìn vào, không khỏi sửng sở. Thanh Linh Đan mặc dù chỉ là bình thường nhất phụ trợ đan dược, nhưng muốn luyện chế tới như thế phẩm chất khí tức, cho dù là nàng cũng không thể tùy tiện làm được. Nàng lặng lẽ tới gần, cẩn thận quan sát những đệ tử kia trong tay đan dược. Chỉ thấy những cái kia Thanh Linh Đan nóng ánh sáng long lanh, nội bộ linh khí lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được từng sợi ánh sáng màu xanh tại đan dược bên trong du động. cái loại này phẩm chất đã có thể được xưng là cực phẩm. Sư minh, cái này thanh linh đan cũng quá dùng tốt. Một gã đệ tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói rằng, phục dụng một quả liền có thể để cho ta tu luyện cả ngày đều không cảm thấy mỏi mệt. Còn không phải sao? Một người khác cười nói, doanh sư minh luyện chế đan dược chính là không giống. Trước kia chúng ta dùng những cái kia thanh linh đan cùng cái này so sánh, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Chương 1320, 12 quả không tỷ vết đan. Chương 1320, 12 quả không tỷ vết đan. Liếu Thanh Sương trong mắt tinh quang lóe lên, doanh sư minh. Nàng đang muốn tiến lên hỏi thăm, lại nghe những đệ tử kia tiếp tục nói. Cũng không biết doanh sư minh trong khoảng thời gian này đang bận cái gì, rất lâu không gặp cho chúng ta phát đan dược. Nghe nói hắn gần nhất một mực chờ tại động phủ mình bên trong, tựa như là đang nghiên cứu cái gì cao thâm đan phương. Ta ngược lại thật ra nghe chấp sự nói, trước đó vài ngày doanh sư minh theo linh vật các lấy đi không ít chân quý dược liệu, chẳng lẽ là muốn luyện chế cái gì khó lường đan dược. Nghe đến đó, Liêu Thanh Sương trong lòng hơi động. Xem ra cái này doanh sư minh hẳn là trong truyền thuyết vị kia luyện đan tiên tài a. Không biết vị cô nương này là. Một gã đệ tử bỗng nhiên chú ý tới Liêu Thanh Sương tồn tại. Liêu Thanh Sương mỉm cười, ta là mộ danh mà đến, muốn hướng quý phái thỉnh giáo một chút luyện đan bên trên vấn đề. Không biết được đạo hữu nhưng tại. Doanh sư minh đúng là thái hư quan, bất quá hắn trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan. Vậy đệ tử ấy này nói, như cô nương có cái gì nghi vấn, chỉ có chờ doanh sư minh sau khi xuất quan hỏi thăm. Mặc dù không biết rõ doanh khải thanh danh lúc nào thời điểm chuyển đi, nhưng có người tới bái phỏng, giải thích rõ đối phương khẳng định cũng là bội phục doanh khải người. Cho nên tên đệ tử này mới đưa doanh khải tin tức nói ra ngoài. Liêu Thanh Sương lắc đầu, không sao, đã được đạo hữu đang bế quan, vậy ta ngày khác trở lại. Nói xong, nàng quay người rời đi. Chờ đi xa sau, Liêu Thanh Sương lúc này mới nhẹ giọng tự nói, có thể luyện chế ra loại kia phẩm chất thanh linh đan, xem ra truyền ngôn cũng không phải là không có lượt thì sao có khói a, xem ra lần này thái hư quan chi hành cũng là không tính đến không. Đợi nàng sau khi đi, đám kia thái hư quan đệ tử còn tại nghị luận ầm ĩ vừa rồi cô nương kia nhìn khí chất bất phàm, không biết là cái nào tông môn đệ tử. Quan tâm nàng là ai đâu, ngược lại doanh sư huynh hiện tại đang lúc bế quan, ai cũng không gặp được. Nói đến, doanh sư huynh lần bế quan này cũng quá lâu đi, đều nhanh một tháng. Ai biết được, ngược lại doanh sư huynh từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mà lúc này Liễu Thanh Sương cũng không rời đi thái hư quan. Nàng đứng tại một chỗ chỗ cao, xa xa nhìn qua thái hư quan từng tòa sơn phong. Liêu Thanh Sương quyết định một mực trở vị kia cái gọi là doanh sư minh xuất quan. Đến lúc đó, nàng muốn tận mắt nhìn một chút đối phương luyện đan thuật, phải chăng cùng truyền ngôn như thế lợi hại. Mặc dù nàng cũng là ngạo khí, nhưng cũng không phải là không biết tốt xấu. Có thể luyện chế ra loại kia phẩm chất thanh linh đan, đủ thấy người này tại luyện đan bên trên tạo nghệ không phải bình thường. Cho nên Liêu Thanh Sương đã thu hồi trước đó khinh thị, quyết định chăm chú đối đãi. Cùng lúc đó, phía sau núi trong động phủ, Doanh Khải đem cuối cùng một lò không tỷ vết đan cũng luyện chế sau khi hoàn thành, thở dài nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng nụ cười. Hắn đem tất cả luyện chế thành công không tỷ vết đan cẩn thận thu hồi, cẩn thận kiểm lại một cái. Những ngày này vất vả không có bổ phí, hết thể luyện chế được 12 quả không tỷ vết đan, hơn nữa mỗi một quả đều phẩm tướng thượng thừa. 12 quả không tỷ vết đan, hẳn là đầy đủ chèo chống ta tu luyện thái hư chấn thế quyết một đoạn thời gian a. Doanh Khải nhẹ giọng tự nói. Bất quá hắn lúc này, nhưng lại chưa nóng lòng phục dụng đan dược tu luyện, bởi vì liên tục nhiều ngày luyện đan, đã để tinh thần của hắn tiêu hao quá lớn. Doanh Khải có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tinh thần của mình ở vào một loại cực độ mệt mỏi trạng thái. Nếu là lúc này cưỡng ép phục dụng không tỷ vết đan tu luyện, không chỉ có hiệu quả giảm bớt đi nhiều, còn có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Vẫn là nghỉ ngơi trước mấy ngày, chờ tâm thần khôi phục sau lại bắt đầu tu luyện a. Doanh Khải làm ra quyết định, đem đan lô cùng còn lại dược liệu đều thu thập thỏa đáng, hắn đi ra động phủ. Trong núi thanh phong quất vào mặt mà đến, nhường hắn mệt mỏi tinh thần vì đó rung động một cái. Trong khoảng thời gian này đều tại luyện đan, cũng là có chút thời gian không có đi tàng kinh các. Doanh Khải nhìn qua nơi xa nguy nga tàng kinh các, trong lòng hơi động, không bằng nhân mấy ngày này lúc nghỉ ngơi, đi xem một chút có cái gì đáng giá tham khảo điển tịch. Đối tu sĩ mà nói, kinh nghiệm tích lũy cùng tri thức dự trữ trọng yếu giống vậy. Liền xem như nghỉ ngơi, cũng chưa chắc muốn nhàn rỗi. Chỉ cần không quá độ tiêu hao tâm thần, thích hợp đọc ngược lại có trợ giúp điều trị tâm cảnh. Tại tăng thêm hắn còn có hệ thống nhận trợ, đọc điển tịch còn có thể để cao tu vi. Nghĩ tới đây, Doanh Khải liền cất bước hướng tàng kinh các đi đến. Trên đường đi, hắn gặp phải không ít thái hư quan đệ tử. Nhìn thấy Doanh Khải, những đệ tử này đều cung kính hành lễ, xưng hô một tiếng doanh sư huynh. Doanh Khải cũng đều từng cái đáp lễ. Bất quá hắn có thể cảm giác được, những đệ tử này nhìn về phía mình trong ánh mắt, dường như mang theo một tia chờ mong. Chắc là đang chờ mong hắn có thể lại điểm một chút đan dược cho bọn họ á, bởi vì lần trước hắn đem luyện chế dư thừa đan dược tất cả đều điểm ra ngoài, nhìn tiếng vọng không tệ. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn một lòng nhào vào luyện chế không tỷ vết đan bên trên, cũng là không có dư thừa thời gian cho bọn họ luyện dược. Chờ tu vi tăng lên sau, lại nhiều luyện chế chút đan dược cho bọn họ a. Doanh Khải ở trong lòng âm thầm quyết định, đi vào tàng kinh các bên ngoài, Doanh Khải trực tiếp tiến vào tầng thứ 3 là xem. Thanh tâm quyết dưỡng khí thiên tu hành tạp ghi chép Doanh Khải vừa đi vừa xem viết sách trên kệ điển tịch tên. Đây đều là chút tương đối thường gặp điển tịch, nhưng mỗi một bản đều có thái hư quan tiền bối chú thích. Đối xem kinh thư đệ tử mười phần hữu hảo. Đang lúc Doanh Khải chuẩn bị gỡ xuống một bản kinh thư nhìn kỹ lúc, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Doanh sư minh. Doanh Khải nhìn lại, chỉ thấy một gã đệ tử trẻ tuổi bước nhanh tới. Vậy đệ tử dường như đuổi đến một đoạn đường, trên mặt còn mang theo một chút mồ hôi. Có chuyện gì? Doanh Khải để quyển sách trên tay xuống sách, quay người hỏi. Vậy đệ tử không mình hành lễ, nói rằng, khởi bẩm doanh sư minh, trong tông môn có một vị nữ tử áo trắng cầu kiến. Nàng nói là chuyên môn tìm đến sư minh thỉnh giáo luyện đan phương pháp. Nữ tử áo trắng. Doanh Khải nhíu mày, hắn cũng không nhớ kỹ mình cùng cái gì nữ tử áo trắng quen biết. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn một mực tại bế quan luyện đan, càng không khả năng cùng người ngoài có cái gì gặp nhau. Thấy Doanh Khải lộ ra vẻ nghi hoặc, vậy đệ tử lại bổ sung, vị nữ tử kia nói nàng là mộ danh mà đến, đã tại trong tông chờ đã lâu. Nàng nói nếu là Doanh sư huynh không tiện, nàng có thể một mực chờ xuống dưới. Doanh Khải nghe vậy như có điều suy nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, ở nơi nào? Ta đi xem một chút ta. Mặc dù hắn có thể không cần để ý tới đối phương, nhưng đối phương đã tìm tới Thái Hư Quan, hắn thân làm Thái Hư Quan đạo tử, tránh mà không thấy, có sai lầm lễ nghi. Không có cách nào, chỉ có thể đi xem một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Vậy đệ tử nghe vậy, vội vàng phía trước dẫn đường, Doanh sư huynh xin mời đi theo ta. Rời đi tàng kinh cát, Doanh Khải đi theo vậy đệ tử hướng tây bên cạnh phương hướng đi đến. Trên đường đi hắn cũng đang suy tư, đến tột cùng là ai sẽ chuyên đến Thái Hư Quan tìm chính mình thỉnh giáo luyện đan chi đạo. Phải biết, mặc dù hắn tại luyện đan bên trên quả thật có chút tạo nghệ, nhưng vẫn luôn là tại Thái Hư Quan nội bộ lộ diện. Ngoại giới biết hắn người cũng không nhiều. Trừ phi, chương 1321, đạo hưu tìm nhầm người, chương 1321, đạo hưu tìm nhầm người. Doanh Khải bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bước chân có chút dừng lại. Không phải là vị kia đưa cho chính mình huyền đan chân giải đan minh lão giả? Bất quá rất nhanh hắn liền phủ định cái suy đoán này. Vị lão giả kia nếu là muốn thấy mình, hắn đã sớm cảm ứng được khí tức đối phương. Hơn nữa vậy đệ tử cũng đã nói, người đến là một vị nữ tử áo trắng. Chẳng lẽ là đan minh những người khác? Doanh Khải âm thầm phỏng đoán. Đang nghĩ ngợi, phía trước dẫn đường đệ tử đột nhiên dừng bước, "Doanh sư huynh, vị nữ tử kia ngay ở phía trước." Doanh Khải ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sơn môn cách đó không xa sát thực đứng thẳng một đạo thân ảnh màu trắng. Nữ tử kia áo trắng như tuyết, mặt che lụa mỏng, mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng này cô xuất trần khí chất lại làm cho người xem qua khó quên. Lúc này nàng đang đưa lưng về phía sơn môn, nhìn qua nơi xa núi non liên miên. Nghe được tiếng bước chân, nữ tử kia chậm rãi xoay người lại. Một đôi thu thủy giống như con ngươi xuyên thấu qua mạng che mặt, thẳng tắp nhìn về phía Doanh Khải. "Thật là được đạo hữu." Nữ tử mở miệng hỏi, thanh âm thanh lãnh đến hay. Doanh Khải khẽ bước cằm, "Chính là tại hạ. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" "Tại hạ Liễu Thanh Sương." Nữ tử báo ra danh hiệu, lập tức đối với Doanh Khải chắp tay, "Mạo muội tới chơi, còn mời được đạo hữu thứ lỗi. Không biết đạo hữu tìm tại hạ có chuyện gì quan trọng?" Doanh Khải đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp làm ăn hỏi thăm đối phương. Nữ tử kia đoán chừng cũng không có ngờ tới Doanh Khải sẽ như vậy trực tiếp, cho nên ngắn ngủi sững sốt một lát. Đợi nàng lấy lại tinh thần, lúc này mới vừa cười vừa nói, "Tại hạ là đan minh người, nghe nói cái này Thái Hư Quan bên trong có vị luyện đan thiên tiêu, lòng có hiếu kỳ, cho nên tới nhìn một cái." Nghe được nàng nói như vậy, Doanh Khải trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên là cái kia đan minh lão giả tiết lộ tin tức của hắn, lại đem đan minh người lại dẫn đến đây. "Ha ha." Doanh Khải cười nhạt một tiếng, "Cô nương hẳn là cũng biết, truyền ngôn không thể nhiều tin. Ta Thái Hư Quan một cái môn phái tu đạo, mặc dù đối luyện đan thuật có chút hiểu rõ, nhưng tuyệt đối không cách nào cùng đan minh đánh đồng. Chẳng lẽ cô nương thật sự cho rằng Thái Hư Quan luyện đan thực lực có thể so sánh đan minh?" Doanh Khải tự giễu một phen, chủ động đem chính mình cùng Thái Hư Quan luyện đan thực lực đặt ở đệ vị. Làm như thế nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì Doanh Khải căn bản không hiểu rõ nữ tử trước mắt. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn quyết định không làm bất kỳ tranh chấp. Liêu Thanh Sương nâng cầm lên làm sơ trầm tư, một lát sau nàng ngẩng đầu nói rằng, "Đạo hữu nói rất có lý, là ta cân nhắc không chu toàn tới. Nhưng tại hạ còn có một vấn đề muốn cho đạo hữu giải đáp một chút." Nói, Liêu Thanh Sương đem một cái thượng thừa phẩm chất thanh linh đan nâng ở trong lòng bàn tay đưa ra ngoài. "Viên đan dược này là đạo hữu luyện chế sao?" Liêu Thanh Sương dò hỏi. Doanh Khải nhìn xem Liễu Thanh Sương trong tay thanh linh đan, thần sắc bình tĩnh lắc đầu, "Đan dược này cũng không phải là ta luyện chế." "A?" Liêu Thanh Sương có chút nhíu mày, "Cái kia không biết là vị đạo hữu nào luyện, có thể thỉnh đạo hữu cáo chi?" Doanh Khải mặt không đổi sắc, "Là ta một vị sư minh luyện. Vị sư minh kia tại luyện đan nhất đạo bên trên rất có tạo nghệ, cái loại này phẩm chất thanh linh đan với hắn mà nói cũng không khó. Đã như vậy, không biết có thể dẫn kiến một chút vị sư minh này." Liêu Thanh Sương trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò, "Chỉ sợ không tiện lắm." Doanh Khải giang tay ra, "Vị sư minh kia đang lúc bế quan tiềm tu, không tiện quấy rầy. Cho dù là chúng ta, cũng rất khó nhìn thấy hắn." Liêu Thanh Sương nghe vậy, không chỉ có không có toát ra vẻ thất vọng, ngược lại lộ ra một vệt cười yếu ớt, "Không sao, ta có thể chờ." "Chờ?" Doanh Khải sửng sốt một chút. "Đúng vậy a." Liêu Thanh Sương gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, "Ngược lại ta gần nhất cũng không có chuyện để làm, không bằng ngay tại Thái Hư Quan ở mấy ngày, chờ vị sư minh kia xuất quan." Doanh Khải không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. "Đạo hữu sẽ không liền điểm này thỉnh cầu đều muốn cự tuyệt a?" Liêu Thanh Sương cười như không cười nhìn xem hắn, "Thái Hư Quan không phải không còn cự tuyệt ngoại lai tu sĩ sao? Chẳng lẽ ta lại không được?" Doanh Khải âm thầm thở dài, không biết do nói cái gì. "Cũng được, đã đạo hữu có này nha hứng, tại hạ tự nhiên không tiện cự tuyệt." Doanh Khải làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, "Chỉ là vị sư minh kia khi nào xuất quan, ta cũng nói không chính xác." "Không sao." Liêu Thanh Sương cười nhạt một tiếng, "Ta có nhiều thời gian." Đương nhiên, Doanh Khải trong lòng cảm thấy, nàng hẳn là sẽ không thật ở chỗ này chờ quá lâu. Dù sao đan minh đệ tử luôn có sự việc cần giải quyết mang theo, chắc hẳn mấy ngày nữa liền sẽ rời đi. Cứ như vậy, Doanh Khải để cho người ta cho Liêu Thanh Sương an bài một chỗ vắng vẻ viện lạc nghỉ ngơi. Ai biết, cái này nhất đẳng chính là nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, Doanh Khải mỗi ngày đều có thể ở Thái Hư Quan các ngõ ngách nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh màu trắng. Có khi tại tàng kinh các bên ngoài dạo bước, có khi tại dược viên bên trong ngắm hoa, có khi thì đứng tại chỗ cao nhìn ra xa núi xa. Càng làm cho Doanh Khải nhức đầu là, mỗi lần gặp phải hắn, Liễu Thanh Xương tiểu gì cũng sẽ cười mỉm hỏi một câu, "Được đạo hữu, cái kia sư minh có thể giải nốt." Mỗi tới lúc này, Doanh Khải đều chỉ có thể kiên trì trả lời, còn chưa xuất quan. Dẫn đến Doanh Khải cũng không dám thường xuyên xuất hiện tại nhiều người địa phương. Ngày này, Doanh Khải đi tàng kinh các lúc, lại tại trên sơn đạo gặp Liễu Thanh Xương. Còn không đợi đối phương mở miệng, hắn trước tiên là nói về nói, "Liễu cô đường, vị sư minh kia còn đang bế quan." "Ta biết." Liễu Thanh Xương khẽ cười một tiếng, "Hôm nay ta không phải đến hỏi cái này." Doanh Khải sững sờ, "Cô nương kia có gì chỉ giáo?" "Ta phát hiện một sự kiện." Liễu Thanh Xương trừng mắt nhìn, "Nửa tháng này đến, ta mỗi ngày đều có thể ngửi được đan hương từ sau sơn bay tới. Hơn nữa kia đan hương phẩm chất, cùng ta trước đó thấy qua thanh linh đan không có sai biệt." Doanh Khải trong lòng run lên, trên mặt lại ung dung thản nhiên, "Phía sau núi có đan phòng, thường xuyên có người ở nơi đó luyện đan, có đan hương rất bình thường. Phải không?" Liễu Thanh Xương nhẹ nhàng lắc đầu, "Thật là ta nghe ngóng, Thái Hư Quan đan phòng rõ ràng tại phía đông, phía sau núi bên kia chỉ có một ít ẩn dấu động phủ a." Doanh Khải trong lòng không khỏi hoán thầm, nữ nhân này cái mũi thế nào linh như vậy. Hơn nữa, Liêu Thanh Xương tiếp tục nói, "Ta chú ý tới, mỗi lần đan hương bay tới thời điểm, được đạo hữu đều vừa lúc không tại." Doanh Khải phát giác được không ổn, đang muốn nói cái gì. Liêu Thanh Xương cũng đã quay người muốn đi gấp, bất quá đây đều là suy đoán của ta mà thôi. "Được đạo hữu không cần để ý." Đi ra mấy bước, nàng lại quay đầu, "Đúng rồi, ta quyết định lại nhiều ở chút thời gian, hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy vị kia thần bí sư huynh." Nhìn xem Liêu Thanh Xương đi xa bóng lưng, Doanh Khải không khỏi nâng trán. Vị này đan minh tiên tri tiểu nữ, sợ là đã nhìn ra chút đầu mối, hoặc là chỉ là mình cả nghĩ quá rồi, đối phương căn bản không có phát giác. Bất quá, ở sau đó thời kỳ, Doanh Khải lại phát hiện tình cảnh của mình càng thêm lúng túng, bởi vì Liễu Thanh Xương bắt đầu vô tình hay cố ý xuất hiện tại hắn thường xuyên ẩn hiện địa phương. Ngày này, Doanh Khải ngay tại vườn hoa trong lương đình đọc qua địa tịch, liền nghe tới tiếng bước chân quen thuộc từ xa mà đến gần. Chương 1322, bị người bạch trần. Chương 1322, bị người bạch trần. Được đạo hữu thật có nha hứng. Liễu Thanh Xương cầm trong tay một cuốn sách đi tới, vậy mà tại nhìn đan đạo tố nguyên. Doanh Khải có chút bất đắc dĩ, hơi có hứng thú, tùy tiện nhìn xem. Liêu Thanh Xương cười khẽ, "Ta nhớ được bản này điện tịch ghi lại đều là một chút cao thâm luyện đan lý luận. Được đạo hữu đối luyện đan chi đạo đã còn không quá quen thuộc, coi là thật có thể nhìn hiểu." Doanh Khải vội vàng giải thích, "Chính là bởi vì không tinh thông, cho nên suy nghĩ nhiều học tập, phải không?" Liêu Thanh Xương ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, "Kia được đạo hữu cần phải học tập cho giỏi, nói không chừng ngày nào liền có thể luyện ra cùng lệnh sư minh như thế phẩm chất đan dược." Doanh Khải, lại qua mấy ngày, Doanh Khải tại dược viên bên trong thu thập linh dược, lại gặp Liêu Thanh Xương. Được đạo hữu đối với mấy cái này dược liệu cũng là hiểu rất rõ. Liêu Thanh Xương nhìn xem Doanh Khải thuần thục nhận ra các loại linh dược, liền thất tinh thảo cùng cửu diệp lan đều có thể phân rõ. Doanh Khải thuận miệng nói, "Có biết một hai mà thôi. Hai loại linh dược ngoại hình cực kỳ tương tự, ngay cả một chút luyện đan sư đều chưa hẳn có thể phân biệt." Được đạo hữu lại nói chỉ là có biết một hai. Liêu Thanh Xương hiển nhiên không tin. Doanh Khải chỉ có thể giả bộ như nghe không hiểu trong lời nói của nàng chế nhạo. Hắn thả ra trong tay điện tịch, chậm rãi nói rằng, "Liêu cô đường, ngươi cũng tại Thái Hư Quan ở lâu như vậy, chắc hẳn cũng nên về đan minh đi. Một mực lãng phí thời gian chờ đợi vị sư minh kia cũng là không đáng." Liêu Thanh Xương cười không ngớt, "Được đạo hữu đây là tại hạ lệnh trục khách." "Không dám." Doanh Khải vội vàng khoát tay, chẳng qua là cảm thấy cô nương ở đây lâu ngày, sợ rằng sẽ chậm trễ đan minh chuyện quan trọng. "Ta đều không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì?" Liêu Thanh Xương hời hợt nói rằng, lại nói, "Ta sớm đã cùng sư phụ nói, bên ngoài du lịch, trong thời gian ngắn sẽ không trở về." Nói đến chỗ này, Liêu Thanh Xương dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta luôn cảm thấy vị kia thần bí sư minh sắp xuất quan." Doanh Khải bất đắc dĩ thở dài, rốt cục không giả bộ được, "Liễu cô nương sao phải nói những này lập lờ nước đôi lời nói? Nếu là có ý tưởng gì, không ngại nói thẳng." "Tốt, vậy ta cũng chỉ nói." Liễu Thanh Xương trong mắt lóe lên mỉm cười, "Những đan dược kia là được đạo hữu luyện chế a?" Doanh Khải trầm mặc một lát, đang muốn mở miệng. Liễu Thanh Xương lại khoát tay áo, "Không cần trả lời, ta biết được đạo hữu nhất định sẽ không thừa nhận. Bất quá không sao cả, ta có thể tiếp tục chờ. Ngược lại luôn có nhìn thấy chân tướng ngày đó." Doanh Khải nhìn trước mắt cái này cố chấp nữ tử, đương nhiên ý thức được, chính mình lần này sợ là gặp một cái đầu sắt đối thủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nàng là quyết tâm muốn tại Thái Hư Quan thường ở lại đi. Giờ phút này, Doanh Khải không khỏi có chút hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên trực tiếp thừa nhận những đan dược kia là chính mình luyện. Cũng tiết kiệm hiện tại đâm lao phải theo lao, mỗi ngày đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tránh né vị này đan minh tiên tri tiểu nữ bao vây chặt đánh. Mà thôi. Doanh Khải cười khổ một tiếng, nhìn trước mắt vị này đan minh tiên tri tiểu nữ, bất đắc dĩ nói rằng, "Liêu đạo hữu như là đã nhìn ra, ta cũng không còn giấu giếm. Những đan dược kia đúng là ta luyện chế." Liêu Thanh Xương nghe vậy, lại không có lộ ra ngoài ý muốn. Nàng khe khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, "Được đạo hữu làm gì như thế đâu? Sớm đi thừa nhận không phải tốt. Nhất định để ta tại cái này Thái Hư Quan ở lại nhiều ngày như vậy. Bất quá những ngày này cũng không thể nhạt. Được đạo hữu biểu diễn sát thực sinh động như thật, nếu như không phải là bởi vì gặp phải ta, những người khác sợ là bị lừa đi qua." Doanh Khải không phản bắt được, không dám nhiều lời. Lần này xem như hoàn toàn cắm, không có gì đáng nói. Kỳ thật theo lần thứ nhất nhìn thấy được đạo hữu lúc, ta liền đã có chỗ suy đoán. Liêu Thanh Xương chậm rãi nói rằng, "Ngươi có biết vì sao?" Doanh Khải khẽ lắc đầu. Bởi vì đan hương. Liêu Thanh Xương nhìn chăm chú Doanh Khải, mỗi một cái luyện đan người trên thân đều sẽ nhiễm đan hương. Hơn nữa khác biệt phẩm chất đan dược sẽ ở luyện đan người trên thân lưu lại khác biệt khí tức. Lúc ấy ta tại Thái Hư Quan bên trong gặp phải những đệ tử kia trong tay thanh linh đan lúc, liền đã nhớ kỹ kia cố đặc biệt đan hương. Mà khi ta lần thứ nhất nhìn thấy được đạo hữu, lập tức liền từ trên người ngươi ngửi thấy giống nhau khí tức. Doanh Khải giật mình. Hắn xác thực biết luyện đan người trên thân sẽ còn lại đan hương, nhưng không nghĩ tới vị này đan minh tiên tri tiểu nữ cảm giác càng như thế nhạy cảm, còn có càng quan trọng hơn một chút. Liêu Thanh Xương tiếp tục nói, trên người ngươi đan hương cấp độ rõ ràng, có nông có sâu. Cạn tầng chính là thanh linh đan, cố nguyên đan cái này cơ sở đan dược khí tức, mà tại chỗ càng sâu, còn có một cố càng thêm nồng đậm đan hương, cái kia hẳn là một loại nào đó phẩm chất cực cao đan dược dấu vết lưu lại. Nói đến đây, nàng rất có ý vị nhìn Doanh Khải một cái, cho nên ta mới có thể tại Thái Hư Quan chờ lâu chút thời gian, muốn nhìn một chút được đạo hữu đến cùng tại luyện chế dạng gì đan dược. Doanh Khải nghe xong không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới chỉ dựa vào đan hương, đối phương liền có thể suy đoán ra nhiều như vậy tin tức. Phần này nhạy cảm sức quan sát, xác thực không hổ là đan minh đi ra người. Về phần vì sao muốn giấu giếm thân phận, Doanh Khải tự nhiên không thể nói ra nguyên nhân thực sự. Vẫn là càng ít người biết càng tốt. Thấy Doanh Khải không nói, Liêu Thanh Xương cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là đổi đề tài, đã được đạo hữu đã thừa nhận, không biết có thể để cho ta mở mang kiến thức một chút người thủ pháp luyện đan. Ta muốn thấy nhìn, liên quan tới đạo hữu một chút truyền ngôn, có phải thật vậy hay không? Thật có lỗi. Doanh Khải quả quyết cự tuyệt nói, gần đây ta cần chuyên tâm tu luyện, chỉ sợ không có quá nhiều thời gian. Hắn hiện tại xác thực cần đem tinh lực đặt ở tu luyện Thái Hư Chấn Thế Quyết bên trên, lại thêm cần thiết đan dược dự trữ, đã chiếm cứ hắn phần lớn thời gian. Được đạo hữu đây là tại từ chối sao? Liêu Thanh Xương khỏe miệng khẽ nhếch, chẳng lẽ là sợ rụt rè? Doanh Khải lắc đầu, cũng không phải là như thế, chỉ là thời gian xác thực gấp gáp, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đã như vậy, vậy thì đổi một cái phương pháp a. Liêu Thanh Xương theo trong tay áo lấy ra một bản cổ pháp sách, chậm rãi nói rằng, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Doanh Khải nghi hoặc mà nhìn xem quyển sách trên tay của nàng sách, cái gì cược? Đây là ta theo Đan Minh mang ra một bản cổ tịch, tên là Huyền Đan Diệu Lý. Liêu Thanh Xương khẽ bước sách, nếu như được đạo hữu có thể tìm hiểu trong đó thứ 7 trang nội dung, ta liền cũng không tiếp tục tới quấy rầy ngươi. Như thế nào? Doanh Khải nghe vậy trầm tư một lát. Đề nghị này cũng không tệ. Nếu có thể như vậy nhường vị này Đan Minh người biết khó mà lui, cũng tiết kiệm ngày sau lại bị dây dưa. Hơn nữa theo Liêu Thanh Xương thái độ đến xem, bản này Huyền Đan Diệu Lý hiển nhiên không phải bình thường điện tịch. Nếu có thể từ đó có thu hoạch, đối với hắn luyện đan chi đạo tất nhiên rất có ích lợi. Đương nhiên, Doanh Khải cũng cảm thán Đan Minh giàu có. Tùy tiện cùng một người xa lạ hạ đánh cuộc, liền có thể cầm một bản luyện đan bí tịch đi ra. Hơn nữa không để ý chút nào dáng vẻ, mười phần hào khí. Chương 1323, đánh cuộc chương 1323, đánh cuộc nghĩ tới đây, Doanh Khải đưa tay tiếp nhận sách, tốt, ta thử một chút. Liêu Thanh Xương nở nụ cười xinh đẹp, nếu là được đạo hữu lĩnh hội không tấu, có phải hay không liền nên bằng lòng để cho ta kiến thức ngươi thủ pháp luyện đan đi. Doanh Khải nao nao, lập tức cười khổ, đạo hữu giỏi tính toán. Kia được đạo hữu là đáp ứng hay là không đáp ứng? Liêu Thanh Xương truy vấn. Doanh Khải hơi suy tư sau gật đầu, cũng được, vậy cứ thế quyết định. Đạt được Doanh Khải đáp ứng, Liêu Thanh Xương trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tốt, kia được đạo hữu mời xem a. Doanh Khải tiếp nhận thư tịch, lật ra trang sách, đi thẳng tới thứ 7 trang vị trí. Đập vào mắt là một nhóm cổ pháp văn tự, đan đạo chí lý, dấu tại biến hóa. Minh nó biến, đến thật. Đến thật, minh nó biến chỉ nhìn lần đầu tiên, liền cho Doanh Khải một loại thâm thúy khó lường cảm giác. Đang lúc Doanh Khải đang muốn nhìn kỹ, đã thấy Liêu Thanh Xương đã quay người rời đi. Ta ngay tại Thái Hư Quan bên trong, chờ được đạo hữu linh hội minh bạch, tùy thời có thể tới tìm ta. Liêu Thanh Xương thanh âm từ đằng xa truyền đến, hy vọng lần này được đạo hữu có thể cho ta một kinh hỉ. Nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, Doanh Khải lắc đầu bật cười. Không có suy nghĩ nhiều, hắn cúi đầu lại nhìn trong tay sách. Mà lần này, Doanh Khải biểu lộ dần dần biến nghiêm túc. Đã tiếp nhận vụ cá cược này, vậy thì chăm chú lĩnh hội một phen. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải cất bước đi hướng động phủ của mình, chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu bản này đan đạo điện tịch. Trở lại động phủ sau, Doanh Khải lập tức đem Huyền Đan Diệu Lý mở ra trên bàn trà. Quyển cổ tịch này trang giấy đã ố vàng, nhưng chữ viết như cũ có thể thấy rõ ràng, hiển nhiên là dùng đặc thù vật liệu chế thành. Hắn đầu tiên là bắt đầu lại từ đầu mảnh đọc, mong muốn thông qua tiền văn đến lý giải thứ 7 trang nội dung. Tờ thứ nhất là bài tựa, giảng thuật cuốn sách này từ Đan Minh Tiên Tổ sở hữu, ghi chép rất nhiều huyền diệu đan lý. Trang thứ hai bắt đầu trình bày cơ sở đan lý, từ cạn tới sâu, tầng tầng tiến dần lên. Luyện đan chi đạo bắt đầu tại hỏa hầu Doanh Khải cẩn thận đọc lấy mỗi một chữ, rất sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết. Trước vài trang nội dung cũng không khó lý giải, đều là chút luyện đan cơ bản đạo lý, nhưng tìm từ tinh diệu, làm cho người cảm giác mới mẻ. Làm đọc được trang thứ tư lúc, nội dung bắt đầu biến thâm ảo. Trong sách bắt đầu giải thích một chút huyền diệu đan đạo nguyên lý, để cho người ta không thể không dừng lại cẩn thận phỏng đoán. Hỏa hầu như tâm, chợt mạnh chợt yếu, dược tính như nước, lúc tụ lúc tán rốt cục, hắn một mực lật đến thứ 7 trang. Bất quá tiếp xuống nội dung lại làm cho hắn nhíu mày. Chỉ thấy thứ 7 trang bên trên văn tự bỗng nhiên biến tối nghĩa khó hiểu, 3 năm tương sinh, 24 làm cơ sở. Âm dương giao thoa, thư thực gắn bó. Trên dưới tương hợp, phương đến thật cơ. Những văn tự này hoàn toàn khác với trước mặt phong cách, dường như ra ngoài một quyển khác bí tịch dường như. Doanh Khải lấy lại bình tĩnh, bắt đầu chụp câu cân nhắc. 3 năm tương sinh đây cũng là đang giảng luyện đan lúc nào đó loại biến hóa quy luật. 3 khả năng đại biểu tam tài chi đạo, năm có lẽ chỉ là ngũ hành lý lẽ. nhưng khi hắn tiếp tục đọc tiếp bên dưới lúc, lại phát hiện nội dung phía sau căn bản không phải cái này mạch suy nghĩ. 24 làm cơ sở tựa hồ muốn nói một loại khác đạo lý, cùng trước mặt 3 năm cũng không trực tiếp liên hệ. Cái này khiến Doanh Khải có chút hoang mang, hắn lại bắt đầu một lần nữa suy nghĩ. Hẳn là những chữ số này đại biểu là luyện đan lúc hỏa hầu biến hóa, vẫn là dược liệu phối hợp tỷ lệ. Mang nghi vấn như vậy, Doanh Khải lại đọc mấy lần, ý đồ từ khác nhau góc độ lý giải những văn tự này. Nhưng mỗi một loại giải đọc cũng sẽ ở sau văn bên trong gặp phải mâu thuẫn. Đúng lúc này, hắn chú ý tới một cái chi tiết. Thứ 7 trang văn tự vết tích cùng phía trước vài trang hơi có khác biệt, khoảng cách giữa các hàng cây hơi hơi chiều rộng một chút. Hơn nữa chữ viết đậm nhạt cũng không quá nhất trí, có nhiều chỗ lộ ra phá lệ rõ ràng. Có vấn đề. Doanh Khải trong lòng hơi động. Hắn cẩn thận kiểm tra trang giấy, phát hiện thứ 7 trang giấy chất xác thực cùng cái khác giao diện có sự sai biệt rất nhỏ. Mặc dù đều đã ố vàng, nhưng đường vân cũng không hoàn toàn giống nhau. Chẳng lẽ một trang này thật là về sau tăng thêm? Phát hiện này nhường Doanh Khải rơi vào trầm tư. Nếu thật là dạng này, vậy thì có thể giải thích vì cái gì thứ 7 trang nội dung cùng trước sau văn phong ô khác biệt to lớn như thế. Mà rất nhanh, hắn lại phát hiện càng đa nghi hơn điểm. Thứ 7 trang nội dung trước sau cũng không liên tục. Thứ 6 trang cuối cùng đang giảng giải một loại đan phương biến hóa lý lẽ, thứ 8 trang mở đầu thì tiếp tục cái đề tài này. Duy chỉ có thứ 7 trang giống như là trống rỗng cắm vào một đoạn văn tự, cùng trên dưới văn hoàn toàn tách rời. Chắc không được Liễu Thanh Sương chuyên môn để cho ta lĩnh hội thứ 7 trang. Doanh Khải cười khổ lắc đầu, hóa ra là cho một cái căn bản không có khả năng giải khai câu đố. Cái này thứ 7 trang căn bản cũng không phải là nguyên sách nội dung, mà là hậu nhân tăng thêm một tờ. Huyền diệu trong đó văn tự cũng có thể là cố ý vì đó, căn bản lại không tồn tại cái gì thâm ý, bất quá Doanh Khải cũng không hề hoàn toàn bởi vậy từ bỏ. Đã đối phương cố tình làm, vậy những này văn tự tất nhiên có khác hàm nghĩa. Nếu không kia Liễu Thanh Sương thân làm đan minh người, sẽ như thế nhàm chán, dùng loại chuyện này đến trêu chọc chính mình. Nghĩ được như vậy, hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ thứ 7 trang mỗi một chữ. Đương nhiên, Doanh Khải chú ý tới những văn tự này bên trong giấu giếm một cái quy luật. Mỗi một câu chữ thứ 2 kỳ thật đều cùng đan đạo có quan hệ, 5 chữ ám chỉ ngũ hành, 4 chữ đại biểu tứ tượng dương, chữ 4 là đan đạo căn bản thực hình chữ phẩm chất đan dược hợp, chữ ám dược liệu dung hợp. Phát hiện này nhường Doanh Khải mừng rỡ. Hắn lập tức lấy giấy bút, đem những mấu chốt này chữ từng cái ghi chép lại, lần nữa tìm kiếm. Nhưng mà nghiên cứu đường này, Doanh Khải như cũng không cách nào hoàn toàn lý giải những văn tự này chân chính hàm nghĩa. Ngay tại hắn minh tư khổ tưởng lúc, chợt nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, Doanh Khải nhãn tình sáng lên, ta thế nào đem cái này quên. Hắn vội vàng lấy ra trước đó đạt được huyền đan chân giải cấp tốc lật đến trong đó một tờ. Bản này giống nhau đến từ đan minh trong điện tịch, vừa vặn có một đoạn văn tự cùng thứ 7 trang nội dung có chút tương tự. Hai tướng so sánh phía dưới, Doanh Khải phát hiện một chút thú vị liên quan. Huyền đan chân giải bên trong nâng lên, đan đạo căn cơ ở chỗ biến hóa. Minh lý, đến pháp. Đến pháp, minh lý cái này cùng thứ 7 trang khúc dạo đầu câu kia đan đạo chí lý, dấu tại biến hóa. Minh nó biến, đến thật. Đến thật, minh nó biến, sao mà tương tự? Chẳng lẽ cái này hai quyển điện tịch ở giữa có liên hệ gì? Doanh Khải càng nghĩ càng thấy đến ở trong đó tất có huyền cơ. Hắn cẩn thận so sánh hai quyển trong điện tịch nội dung, hy vọng có thể tìm tới nhiều đầu mối hơn. Thời gian dần trôi qua, một cái to gan ý nghĩ trong lòng hắn hình thành. Thứ 7 trang nội dung sở dĩ như thế đặc thù, rất có thể là bởi vì nó vốn cũng không nên đơn độc tồn tại. Những văn tự này hẳn là một loại nào đó tàn thiên, cần cùng cái khác trong điện tịch nội dung ấn chứng với nhau. Cho nên Liễu Thanh Sương trong bóng tối khảo nghiệm ta kiến thức. Doanh Khải như có điều suy nghĩ. Đối phương muốn nhìn chỉ sợ không phải ta có thể hay không lĩnh hội một trang này nội dung, mà là muốn biết ta có hay không tiếp xúc qua tương tự điện tịch. Chương 1324, lĩnh hội thứ 7 trang. Chương 1324, lĩnh hội thứ 7 trang. Nghĩ nghĩ, Doanh Khải lại lần nữa lắc đầu. Đã hai người đánh cuộc là lĩnh hội thứ 7 trang, vậy hắn liền hoàn thành đánh cuộc chính là. Đến lúc đó, mặc kệ Liễu Thanh Sương có mục đích gì, đều tiến hành không được. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải quyết định trước đem hai quyển điện tịch tương quan nội dung sửa sang lại, nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều liên hệ. Hắn nâng bút trên giấy viết xuống hai bên từ mấu chốt, tinh tế so sánh. Sau đó hắn mới phát hiện, cái này hai đoạn đều đang giảng giải một cái đạo lý, chính là đan đạo căn bản biến hóa lý lẽ, nên nắm chắc loại biến hóa này, gần đồng thời minh bạch hai cái không biết phương diện. Cái này khiến Doanh Khải nhớ tới chính mình luyện chế không tỷ vết đan kinh lịch. Lúc ấy hắn chính là đang không ngừng điều chỉnh hỏa hầu quá trình bên trong, dần dần lĩnh ngộ được một chút biến hóa quy luật. Hẳn là đây chính là cái này hai quyển điện tịch mong muốn biểu đạt ý tứ. Doanh Khải tự lẩm bẩm. Sau đó hắn tiếp tục thôi diễn, ý đồ theo cấp độ càng sâu đi tìm hiểu, nhưng mà bất luận hắn như thế nào suy tư, luôn cảm thấy vẫn là kém một chút cái gì. Thật giống như trước mặt che một tầng sa mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy phía sau cảnh tượng, nhưng thủy chung nhìn không rõ ràng. Xem ra, ta đan đạo tạo nghệ còn chưa đủ a. Doanh Khải thở dài một tiếng. Cho dù nắm giữ huyền đan chân giải xem như tham chiếu, không đến cảnh giới nhất định, như cũng không cách nào chân chính hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó. Từ khi phát hiện thứ 7 trang cùng huyền đan chân giải liên quan sau, hắn liền ngày đêm nghiên cứu. Mỗi khi hắn cảm thấy mình hiểu được một phần, lại sẽ phát hiện mới điểm đáng ngờ. Loại cảm giác này tựa như là tại trong sương mù tìm tòi, ngẫu nhiên có thể chạm đến chân tướng biên giới, nhưng lại cấp tốc tiêu tán. 3 năm tương sinh, 24 làm cơ sở. Doanh Khải lần nữa mặc niệm những văn tự này. Nếu là đem những chữ số này cùng đan đạo ngũ hành đem đối ứng, như vậy những chữ số này sắp xếp, có phải hay không ám chỉ dược liệu nào đó tương sinh tương khắc lý lẽ? Trải qua không biết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại thôi diễn, thời gian dần qua, hắn phát hiện những chữ số này không chỉ là đang giảng dược liệu quan hệ trong đó, càng là một loại hoàn chỉnh luyện đan lý luận. Thì ra là thế. Doanh Khải trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, cái này thứ 7 trang căn bản cũng không phải là đang giảng đơn nhất đan đạo lý luận, mà là một loại đem nhiều loại lý luận dung hội quán thông phương pháp. Mấy ngày kế tiếp, Doanh Khải một mực tại nghiên cứu như thế nào đem loại này lý luận thay đổi thực tiễn. Cùng lúc đó, Liêu Thanh Dương ngay tại Thái Hư Quan một chỗ trong sân thưởng thức trà. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười thản nhiên, tựa hồ đối với Doanh Khải sắp nhận thua chuyện này đã tính trước. Cái này thứ 7 trang nội dung, ta chọn vẹn nghiên cứu 2 năm, đến bây giờ đều không có hoàn toàn hiểu thấu đáo. Liêu Thanh Dương khẽ bước chén trà, lẩm bẩm, người kia mặc dù tại luyện đan bên trên có chút thiên phú, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn giải khai vấn đề này, hiển nhiên là không thể nào. Nàng còn nhớ rõ lúc trước sư tôn đem trang này tản tiên giao cho nàng lúc tình hình. Khi đó sư tôn nói, đây là một cái khảo nghiệm, có thể hay không hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, đem quyết định nàng có thể hay không tiến thêm một bước. 2 năm qua, nàng tra duyệt vô số điển tịch, bái phòng đông đảo tiên tiêu, nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn lý giải cái này thứ 7 trang chân ý, cho nên nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết mình đã thắng. Đoán chừng mấy ngày nay hắn cũng nên đến nhận thua đi. Liêu Thanh Dương khẽ miệng khẽ nhếch. Đang lúc nàng nghĩ như vậy, viện lạc bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. "Liêu đạo hữu." Doanh Khải thanh âm từ bên ngoài chuyển đến. Liêu Thanh Dương nhấp một miếng trà, nhẹ nói, "Được đạo hữu mời đến." Doanh Khải đẩy cửa vào, mặt mỉm cười đi vào. Nhìn thấy hắn như vậy ung dung bộ dáng, Liêu Thanh Dương không khỏi nhíu mày. "Được đạo hữu, những ngày này có thể tìm hiểu ra thứ gì?" Liêu Thanh Dương giống như tùy ý mà hỏi thăm. Doanh Khải gật đầu nói, "Quả thật có chút thu hoạch, bất quá cái này thứ 7 trang nội dung quả thực thâm ảo." Nghe nói như thế, Liêu Thanh Dương trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười, "Được đạo hữu không nên cư cầu. Cái này thứ 7 trang vốn là một cái rất khó vấn đề, coi như hiện tại từ bỏ cũng là cử chỉ sáng suốt." Nàng trên mặt ý cười nói rằng, "Đã được đạo hữu thua, vậy có phải nên thực hiện đạo hữu trước đó hứa hẹn?" "Thua?" Doanh Khải lắc đầu, "Liêu đạo hữu nói đùa, mặc dù tìm hiểu tới trình quả thật có chút khó khăn, nhưng ta đã giải khai thứ 7 trang nội dung." Liêu Thanh Dương bưng chén trà tay có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Được đạo hữu lời ấy coi là thật, chẳng lẽ tại bắt ta làm trò cười?" Liêu Thanh Dương rõ ràng không tin Doanh Khải lời nói, dù sao nàng có thể nói là rõ ràng nhất huyền đan diệu lý thứ 7 trang khó khăn người. Có thể chân chính giải khai người, trong lòng nàng cũng tuyệt đối không cao hơn 10 người người. Mà 10 người này bên trong đó có 5 cái đều là đan minh nguyên lão cấp nhân vật. Cho nên nàng tự nhiên cảm thấy, Doanh Khải đang đùa nàng. Doanh Khải dường như đã sớm ngờ tới Liêu Thanh Dương nhắc tới lời nói, cho nên vẫn như cũ lộ ra không đội không chậm. Liêu đạo hữu cảm thấy, tại hạ sẽ cùng đạo hữu mở loại này không thú vị trò đùa sao? Liêu Thanh Dương thấy Doanh Khải trên thân chăm chú, không giống đang nói giỡn. Lúc này mới ý thức được, Doanh Khải khả năng tại cùng nàng nói thật ra. "Được đạo hữu, lời nói có thể tùy tiện nói, nhưng là không phải thật sự, còn mời được đạo hữu nói kỹ càng một chút, nhìn xem phải chăng có thể thuyết phục ta." Liêu Thanh Dương kịp phản ứng, nhường Doanh Khải dùng kết quả mà nói phục nàng. "Tự nhiên." Doanh Khải từ trong ngực lấy ra quyển Tiên Huyền Đan Diệu Lý lật ra thứ 7 trang, "Vậy tại hạ liền cùng Liêu đạo hữu nói kỹ càng một chút a." Liêu Thanh Dương lạnh nhạt nói, "Xin lắng hay nghe." Doanh Khải đưa tay chỉ thứ 7 trang câu đầu tiên 3 năm tương sinh bắt đầu giải thích, "Cái này thứ 7 trang giảng thuật 3 năm biến hóa, thực tế là đang nói ngũ hành tương sinh tương khắc lý lẽ. 3 năm đại biểu mộc hỏa, 24 đại biểu kim thủy, mỗi cái số lượng đều cùng một loại nào đó dược tính đem đối ứng. Mà chân chính mấu chốt ở chỗ, những chữ số này bản thân liền là một loại hoàn chỉnh luyện đan chi luận. Không chỉ có nói cho chúng ta biết dược liệu quan hệ trong đó, càng quan trọng hơn như thế nào tại trong quá trình luyện đan nắm chắc các loại biến hóa." Nghe đến đó, Liêu Thanh Dương biểu lộ đã dần dần ngưng trọng lên. Bởi vì Doanh Khải nói đồ vật, chính là nàng trong 2 năm qua mơ hồ tìm tòi đến một chút manh mối. Nhưng mà, Doanh Khải lại chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền vượt qua nàng thời gian 2 năm nghiên cứu. Quả thực kinh khủng. Doanh Khải tiếp tục nói, "Tỷ như âm dương giao thoa, thư thực gắn bó câu này, chính là đang nói rõ luyện đan lúc hỏa hầu biến hóa quy luật. Âm dương cũng không phải là cố định không thay đổi, mà là phải căn cứ dược liệu tính chất tùy thời điều chỉnh. Mà hư thực gắn bó thì là nói rõ đan dược cô đọng quá trình bên trong một cái trọng yếu nguyên lý. Mấu chốt nhất là một câu cuối cùng trên dưới tương hợp, phương đến thật cơ. Những lời này là toàn bộ quá trình luyện đan hạch tâm, như thế nào đem học tập đồ vật cùng thực tế kết hợp hoàn mỹ. Trên dưới tương hợp không chỉ là chỉ dược liệu dung hợp, càng là một loại đem nhiều loại đan đạo dung hội quan thông phương pháp." Nghe Doanh Khải giảng giải, Liêu Thanh Dương ánh mắt càng phát ra sáng tỏ. Nàng kinh ngạc phát hiện, Doanh Khải không chỉ có hoàn toàn hiểu được cái này thứ 7 trang nội dung, thậm chí so với nàng nghiên cứu 2 năm đạt được kết luận còn muốn xâm nhập. Chương 1325, hồi báo chương 1325, hồi báo được đạo hữu tưởng thật đến. Liêu Thanh Dương hoàn toàn chấn kinh, cái này thứ 7 trang nội dung, ta nghiên cứu dòng dã 2 năm đều không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, không nghĩ tới đạo hữu có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền giải khai ảo diệu bên trong. Doanh Khải mỉm cười, "Liêu đạo hữu quá khiêm tốn. Nếu không phải có Huyền Đan chân giải xem như tham chiếu, ta cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn lý giải nhiều như vậy." Liêu Thanh Dương nghe vậy giật mình, "Huyền Đan chân giải? Đạo hữu vậy mà cũng có bản này điện tịch? Sát thực hữu duyên từng chiếm được một bản, cũng là một vị đan minh lão giả tạo." Doanh Khải gật đầu nói, "Mà chính là bởi vì có nó, ta khả năng phát hiện cái này thứ 7 trang cùng nó bên trong một ít nội dung hô ứng lẫn nhau, từ đó tìm tới chỗ đột phá." Liêu Thanh Dương như có điều suy nghĩ, khó trách đạo hữu có thể nhanh như vậy liền hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. Thì ra cái này thứ 7 trang là Huyền Đan diệu lý cùng Huyền Đan chân giải ấn chứng với nhau một cái điểm mấu chốt. Vì cái gì ta liền không có phát hiện đâu? Nàng không chỉ có chút ảo não, cho nên không biết đánh cược của chúng ta, xem như ta thắng." Doanh Khải vừa cười vừa nói, Liêu Thanh Dương than nhẹ một tiếng, "Đúng là ngươi thắng." Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, đã đạo hữu đã hiểu thấu đáo như vậy Huyền Diệu đan lý, không biết có thể chỉ giáo một hai. Mặc dù đánh cuộc đã chấm dứt, nhưng ta còn là rất muốn mở mang kiến thức một chút đạo hữu thủ pháp luyện đan. Câu đạo bạn liền đáp ứng yêu cầu của ta, a cứng rắn không được, Liêu Thanh Xương chỉ có thể nũng nịu đến mềm. Ngược lại mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là muốn kiến thức một chút Doanh Khải luyện đan phương pháp. Đặc biệt là tại phát hiện Doanh Khải giải khai nàng 2 năm chưa từng giải khai bí mật sau, trong lòng ý nghĩ này càng phát ra mạnh mẽ. Doanh Khải nghe vậy trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Tốt à, đã Liêu đạo hữu đều nói như vậy, tại hạ không đáp ứng nữa, liền lộ ra bất cận nhân tình. Vừa vặn ta cũng nghĩ nghiệm chứng một chút đối cái này thứ 7 trang nội dung lý giải có chính xác không. Bất quá trước đó, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, cái này thứ 7 trang đến tuột cùng là từ chỗ nào được đến?" Doanh Khải sở dĩ bằng lòng, là bởi vì Liêu Thanh Xương cho hắn bản này Huyền Đan Diệu Lý xác thực đối với hắn trợ giúp rất lớn. Đã được người khác chỗ tốt, thích hợp hồi báo một chút cũng không có gì có thể nói. Nghe được Doanh Khải tra hỏi, Liêu Thanh Xương hơi chần chờ, sau đó mới lên tiếng, "Là sư tôn ta cho ta khảo nghiệm." Nàng nói, "Chỉ có hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, khả năng tại đan đạo bên trên tiến thêm một bước. Chỉ là ta nghiên cứu 2 năm, từ đầu đến cuối chưa thể hoàn toàn lý giải." "Thì ra là thế." Doanh Khải giật mình, khó trách hắn có thể ở trong đó biết thêm không ít. Sau đó, Doanh Khải mang theo Liêu Thanh Xương đi vào phía sau núi một chỗ vắng vẻ đan phòng. Đây là hắn ngày thường luyện đan địa phương, bốn phía bố trí ngăn cách trận pháp, có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Bên trong đan phòng bày biện đơn giản, chỉ có một tòa đan lô cùng mấy cái bày ra dược liệu giá đỡ. "Ngay ở chỗ này a?" Doanh Khải nói, đi đến trước lò luyện đan bắt đầu chỉnh lý dược liệu, "Ta chuẩn bị luyện chế một lò thanh linh đan, tuy là bình thường đan dược, nhưng đủ để hài lòng Liêu đạo hữu yêu cầu." Liêu Thanh Xương khẽ gật đầu. Mặc dù thanh linh đan là đan dược trụ cột nhất một trong, nhưng đối với nàng dạng này luyện đan cao thủ, thường thường có thể ở đơn giản nhất sự vật bên trong phát hiện chân thực luyện đan trình độ. Lần này, nàng ngược lại muốn xem Doanh Khải đến cùng lợi hại ở nơi nào. Tại Liêu Thanh Xương suy tư lúc, một bên khác Doanh Khải đã bắt đầu chọn lựa vật liệu. Những tài liệu này đều là hắn theo Thái Hư Quan bên trong lấy ra đê giai linh thảo. Mặc dù là đê giai, nhưng đã đủ để luyện chế ra không tệ đê giai đan dược. Cao giai linh thảo cũng có, bất quá Doanh Khải còn không có xa xỉ tới làm biểu thị lấy thượng phẩm linh thảo tới làm. 3 năm tương sinh. Doanh Khải thấp giọng lẩm bẩm, đem dược liệu dựa theo đặc biệt trình tự sắp xếp. Đã luyện đan, hắn trực tiếp cứ dựa theo thứ 7 trang lý luận đến an bài linh thảo. Liêu Thanh Xương ở một bên quan sát, phát hiện Doanh Khải sắp xếp dược liệu phương thức có chút đặc biệt. Thanh linh đan bình thường cần 9 loại nguyên liệu chủ yếu, nhưng Doanh Khải lại đưa chúng nó chia làm mấy tổ, phương thức sắp xếp mơ hồ cùng thứ 7 trang nâng lên số lượng vi luật tương hợp. Nàng như có điều suy nghĩ, đột nhiên nhẹ nhàng nói rằng, được đạo hữu là muốn thông qua dược liệu sắp xếp đến cường hóa giữa bọn chúng liên quan. Doanh Khải mỉm cười, không tệ. Thứ 7 trang nói 3 năm tương sinh, nếu đem dược liệu dựa theo ngũ hành tương sinh chi tự sắp xếp, hẳn là có thể tăng cường giữa bọn chúng thân hòa độ. Đang khi nói chuyện, Doanh Khải đã bắt đầu nhóm lửa đan lô. Thủ pháp của hắn có chút tùy ý, nhưng lại rất có học vấn. Hỏa diễm bốc lên tốc độ cùng tiết tấu đều trải qua chính xác khống chế, làm cho cả đan lô đều ở vào trạng thái tốt nhất. Loại này nhỏ xíu khác biệt, chỉ có chân chính luyện đan cao thủ khả năng phát giác. Mà Liêu Thanh Xương xác thực đã nhận ra Doanh Khải khác biệt. Ánh mắt của nàng theo nhẹ nhõm biến thành chăm chú ngưng trọng. "Mời Liêu đạo hữu nhìn kỹ." Doanh Khải nói, bắt đầu đầu nhập thứ nhất vị dược tài. Chỉ thấy hắn thủ đoạn nhẹ dung, một gốc tử sắc linh dược vạch ra duyên dáng đường vòng cung rơi vào đan lô. Dược liệu vừa mới tiếp xúc hỏa diễm, lập tức toát ra hào quang rực rỡ. Liêu Thanh Xương hai mắt tỏa sáng, riêng là bước đầu tiên này, liền có thể nhìn ra Doanh Khải đối lửa đợi đem khống đã đạt đến cảnh giới cực cao. Dược liệu cùng hỏa diễm chạm nhau trong nháy mắt, vừa đúng phóng xuất ra dự tính, không có chút nào lãng phí. Tiếp xuống trình tự càng là làm nàng kinh thán không thôi. Doanh Khải mỗi đầu nhập một vị dự tài, đều sẽ tinh chuẩn điều chỉnh hỏa hậu. Có khi tấn mãnh, có khi nhỏ bé như sương mù, biến hóa ở giữa tự nhiên mà thành. Đây chính là thứ 7 trang nói tới âm dương giao thoa chi diệu. Thủ pháp thật là tinh diệu. Liêu Thanh Xương nhịn không được tán thưởng, được đạo hữu đối lửa đợi trưởng khống, đã vượt ra khỏi bình thường luyện đan sư cấp độ. Doanh Khải chuyên chú nhìn xem đan lô, một bên điều chỉnh hỏa hầu vừa nói, cái này còn muốn đa tạ Liêu đạo hữu huyền đan diệu lý. Nếu không phải tìm hiểu thứ 7 trang nội dung, ta cũng sẽ không nghĩ đến dùng loại phương thức này đến phối hợp dược liệu tính chất. Lời còn chưa dứt, đan lô bên trong đống nhiên chuyển đến một hồi dị hưởng. Chỉ thấy tử sắc dược vụ cùng màu xanh linh khí ở trong lò xen lẫn, tạo thành một cái kỳ lạ vòng xoáy. Đây là ngũ hành tương sinh chi tượng. Liêu Thanh Xương kinh ngạc phát hiện, trong lò cảnh tượng cùng cổ tịch ghi lại một ít dị tượng cực kỳ tương tự. Doanh Khải gật đầu, chính là dựa theo thứ 7 trang lý luận, nếu có thể tại luyện đan lúc dẫn động ngũ hành chi lực, liền có thể nhường đan dược phẩm chất cao hơn một tầng. Nói, hắn lại đi đan lô bên trong đầu nhập vào cuối cùng mấy vị thuốc. Mỗi một vị đều vừa đúng rơi vào vòng xoáy không cùng vị trí, lập tức bị cuốn vào trong đó, hóa thành càng thêm hoa mỹ quang hoa. Liêu Thanh Xương nhìn nhập thần. Nàng phát hiện Doanh Khải không chỉ là tại luyện đan, càng giống là đang diễn dịch một trận huyền diệu thiên địa đại đạo. Mỗi một chi tiết nhỏ đều tràn đầy đạo vận, làm cho người thán phục. Hiện tại là thời khắc quan trọng nhất. Doanh Khải hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, bắt đầu thôi động sau cùng ngưng đan phương pháp. Đan lô bên trong vòng xoáy dần dần co vào, tất cả dược lực đều bị áp xúc tới một cái cực nhỏ phạm vi. Chương 1326, cho thấy thân phận chương 1326, cho thấy thân phận Doanh Khải cái chán đã chạy ra mồ hôi mịn. Hiển nhiên là tại hết sức chăm chú khống chế mỗi một phần biến hóa. Trên dưới tương hợp, phương đến thật cơ. Hắn tự lẩm bẩm, trên tay ấn quyết đống nhiên biến đổi. Trong chốc lát, đan lô bên trong bộc phát ra một hồi hào quang sáng chói. Tất cả dược lực đều tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một quả bóng ánh sáng long lanh đan dược. Liêu Thanh Xương mở to hai mắt nhìn. nàng có thể cảm nhận được viên đan dược kia bên trong ẩn chứa kinh người dược lực, cái này đã vượt xa khỏi bình thường thanh linh đan phạm chủ. Thành. Doanh Khải nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận lấy ra đan dược. Đan dược đan văn dày đặc, mặt ngoài còn mơ hồ có đạo văn lưu chuyển, cái này rõ ràng là cực phẩm đan dược mới có thể có được đặc thù. Đây quả thật là thanh linh đan. Liêu Thanh Xương khó có thể tin mà nhìn xem viên đan dược kia, phẩm chất vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này. Doanh Khải đem đan dược đưa cho nàng, đây đúng là thanh linh đan, chỉ có điều tại luyện chế quá trình bên trong dung nhập một chút hiểu mới, cho nên phẩm chất so bình thường thân thiết một chút. Liêu Thanh Xương tiếp nhận đan dược cẩn thận xem xét, càng xem càng là chấn kinh. Viên này thanh linh đan không chỉ có dược lực tinh thuần, hơn nữa kết cấu bên trong hoàn mỹ, ngay cả nhất bắt bẻ đan đạo đại sư cũng tìm không ra mảy may tì vết. Được đạo hưu không khỏi quá khiêm đường. Nàng cảm thán nói, có thể đem đan dược trụ cột nhất luyện chế tới loại cảnh giới này, e là cho dù là chúng ta đan minh, cũng ít có người có thể làm được. Doanh Khải cười không nói. Hắn lần này luyện đan là đem chính mình đối thứ bảy trang lý giải hoàn toàn hiện ra, mà có thể đạt tới loại hiệu quả này, cũng nói hắn lý giải là chính xác. Bất quá, Liêu Thanh Xương, mí mắt hơi bệnh, thì thào nói rằng, được đạo hưu đã có bản lĩnh như vậy, có lẽ có thể chỉ điểm ta một hai. Doanh Khải nhìn xem nàng ánh mắt mong đợi, không khỏi bật cười, Liêu đạo hưu thật là đan minh thiên chi tiểu nữ, chỗ nào cần ta đến chỉ điểm. Lời nói này quá khách khí. Liêu Thanh Xương hừ nhẹ một tiếng, chẳng lẽ đạo hưu quên Huyền Đan Diệu Lý thứ bảy trang một câu cuối cùng. Trên dưới tương hợp, phương đến thật cơ cái này không phải liền là đang nói muốn lẫn nhau xác minh, cộng đồng tiến bộ sao? Doanh Khải khẽ giật mình, lập tức cười nói, Liêu đạo hưu nói rất có lý. Tốt, vậy thì một lời đã định. Liêu Thanh Xương nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn xem nàng mừng rỡ bộ dáng, Doanh Khải cũng không nhịn được lắc đầu. Bất quá chính như Liêu Thanh Xương lời nói, đan đạo trên đường, vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều một cái cùng chung chí hướng đồng bạn. Liêu Thanh Xương nhìn một chút cảnh vật xung quanh. Núi xanh mịt thúy, cây xanh vòng chiếu, là một cái thích hợp ở lại nơi tốt. Nàng đỗng nhiên dò hỏi, được đạo hữu ngày thường liền ở lại đây sao? Doanh Khải không biết nàng vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Liêu Thanh Xương sắc mặt vui mừng, nói tiếp, đã đạo hữu cũng cảm thấy luyện đan con đường cần lẫn nhau hợp tác, quá xa khoảng cách chỉ sợ không thích hợp trao đổi lẫn nhau. Không chờ Doanh Khải kịp phản ứng nàng đang nói cái gì, Liêu Thanh Xương đỗng nhiên lời nói xoay chuyển, không bằng dạng này, ta đem đến ngươi cái này phía sau núi đến ở như thế nào? Dạng này chúng ta cũng tốt thường xuyên luận bàn luyện đan chi đạo. A. Doanh Khải động tác trên tay dừng lại, vội vàng nói, cái này chỉ sợ không quá phù hợp a. Phía sau núi là Thái Hư Quan cấm địa, người ngoài không được tùy ý tiến vào. Doanh Khải đều ngây ngẩn cả người, không rõ Liêu Thanh Xương não mạch kín là chuyện gì xảy ra. Một cái nữ hài tử ra, thế nào đưa thích hướng một cái nam tử xa lạ bên người a? Có cái gì không thích hợp? Liêu Thanh Xương xem thường, ngươi không phải cũng ở chỗ này sao? Lại nói, được đạo hưu vừa rồi không còn nói, cần lẫn nhau hợp tác sao? Thế nào lúc này liền không muốn? Cái này Doanh Khải có chút khó khăn. Động phủ của hắn bên trong không chỉ có dấu rất nhiều bí mật, còn có một số không tiện kỳ nhân đồ vật. Nếu để cho Liêu Thanh Xương ở tại phụ cận, khó đảm bảo sẽ không lộ ra chân ngựa. Thật có lỗi, đây quả thật là không tiện lắm. Thái Hư Quan cấm địa, không thể để cho những người khác tiến đến. Đây là Thái Hư Quan quy củ. Doanh Khải chỉ có thể luyện chuyển cự tuyệt. Liêu Thanh Xương gặp hắn kiên quyết, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Nếu là Thái Hư Quan quy củ, ta cũng không bắt buộc. Nhìn nàng như thế dứt khoát tiếp nhận, Doanh Khải ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Liêu Thanh Xương ngay tại Doanh Khải nhìn soi mói rời đi. Vốn cho rằng chuyện như vậy kết thúc, nhưng ai biết, sáng sớm ngày thứ hai, Liêu Thanh Xương liền tới Thái Hư Quan chủ điện, hướng phòng thủ đệ tử đưa ra muốn gặp Thái Hư Quan trưởng lão. Phòng thủ đệ tử có chút khó khăn, trưởng lão đồng dạng không gặp khách lạ. Thỉnh cầu thông báo một tiếng, liền nói Đan Minh Liêu Thanh Xương cầu kiến. Liêu Thanh Xương lạnh nhạt nói, nghe được Đan Minh cái tên này, vậy đệ tử lập tức giật mình. Vội vàng nói, mời Liêu tiên tử chờ một chút, ta cái này đi bẩm báo. Không bao lâu, một vị khuôn mặt hòa ái áo xám lão giả bước nhanh đi ra. Hóa ra là Liêu tiên tử giá lâm, lão hủ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Lão giả chắp tay hành lễ, thái độ mười phần cung kính. Liêu Thanh Xương đáp lễ lại, trưởng lão khách khí. Thanh Xương này đến, là muốn tại quý quán ở một thời gian. Không chờ lão giả làm ra trả lời, Liêu Thanh Xương tiếp tục nói, ta nghe nói quý quán thuật luyện đan có chút tinh diệu, cho nên muốn ở đây dốc lòng tu tập một đoạn thời gian. Mong rằng trưởng lão thành toàn. Lão giả nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đan Minh Liêu Thanh Xương, đây chính là đan đạo giới công nhận tiên tiêu. Không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, càng là Đan Minh tông chủ hòn ngọc quý trên tay. Nhân vật như vậy, lại để cho tại Thái Hư Quan tu tập luyện đan. Liêu tiên tử nói đùa, ta Thái Hư Quan bất quá là một cái tiểu phái, chỗ nào có thể cùng Đan Minh so sánh. Lão giả khiêm tốn nói. Trưởng lão quá khiêm tốn. Liêu Thanh Xương cười yếu ớt, ta tại quý quán đã ở chút thời gian, xác thực phát hiện không ít chỗ độc đáo, cho nên muốn tiếp tục lưu lại học tập. Nàng dừng một chút, không biết có thể cho phép ta tại hậu sơn ở tạm. Phía sau núi, lão giả nao nao. Phía sau núi tuy nói là cấm địa, nhưng cũng không cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật, đơn giản là một chút bế quan tu luyện động phủ mà thôi. Hơn nữa giống Liêu Thanh Xương thân phận như vậy, nếu là đắc tội, đối Thái Hư Quan cũng không có gì chỗ tốt. Nghĩ tới đây, lão giả cười nói, đã Liêu tiên tử có này nhã hứng, lão hủ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phía sau núi tuy là cấm địa, nhưng lấy tiên tử thân phận, ở tại nơi này cũng không sao. Đa tạ trưởng lão. Liêu Thanh Xương hớn hở nói tạ. Cứ như vậy, nàng dễ như trở bàn tay đạt được tại hậu sơn ở lại cho phép. Xế chiều hôm đó, Doanh Khải mới từ động phủ đi ra, đã nhìn thấy Liêu Thanh Xương đang mang theo mấy cái Thái Hư Quan đệ tử hướng phụ cận một chỗ động phủ quân đồ. Liêu đạo hữu đây là? Doanh Khải có chút chấn váng.
"A, được đạo hữu."
Liêu Thanh Sương cười mỉm chào hỏi, "Từ hôm nay trở đi ta liền ở lại đây. Lần này chúng ta chính là hàng xóm, về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn." Doanh Khải, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. "Liêu đạo hữu, phía sau núi là cấm địa, người ngoài không thể tùy ý tiến vào." Doanh Khải nhắc nhở lần nữa nói. Chương 1327, sau này sẽ là hàng xóm. Chương 1327, sau này sẽ là hàng xóm, ta biết ta. Liêu Thanh Sương chuyện đương nhiên nói, nhưng ta đã đạt được trưởng lão cho phép. Doanh Khải, nhìn xem Liêu Thanh Sương vui sướng chỉ huy các đệ tử bố trí đạo phủ, Doanh Khải chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Vị này đan minh tiên tri tiểu nữ, thật đúng là nói được thì làm được. Rơi vào đường cùng, Doanh Khải đành phải đi tìm Thái Hư quan trưởng lão hỏi cho rõ. "Trưởng lão, phía sau núi là cấm địa, vì sao muốn nhường người ngoài vào ở đến?" Doanh Khải trực tiếp hỏi. Lão giả sờ lấy sợi râu cười nói, "Đạo tử có chỗ không biết, vị này Liêu tiên tử cũng không phải người bình thường." "A?" Doanh Khải nhíu mày. "Nàng thật là đan minh Liêu Thanh Sương a." Lão giả nói một cách đầy ý vị sâu xa. "Cũng là đan minh luyện đan thứ nhất thiên tiêu, càng là đan minh tông chủ hòn ngọc quý trên tay." Lão giả cảm thán nói, "Cái loại này thân phận nhân vật, chủ động yêu cầu tại Thái Hư quan tu tập, lão phu cũng không cách nào cự tuyệt a." Doanh Khải nghe vậy, không khỏi ngây ngẩn cả người. "Đan minh tông chủ chi nữ, khó trách nàng có thể tùy tiện tiến vào cấm địa. Thân phận như vậy, xác thực không phải Thái Hư quan có thể đắc tội lên. Hơn nữa phía sau núi cũng không phải cái gì đặc biệt trọng yếu cấm địa." Lão giả tiếp tục nói, "Nhường nàng ở tại nơi này cũng không sao. Nói không chừng còn có thể là ta Thái Hư quan mang đến một chút cơ duyên." Doanh Khải không phản bác được. Hắn cũng minh bạch, lấy đan minh địa vị, Thái Hư quan xác thực không thể đắc tội. Dù sao đan minh không chỉ có thế lực khổng lồ, càng là nắm trong tay tiên giới bên trên trọng yếu nhất đan dược cung ứng. "Mà thôi." Doanh Khải thở dài, "Đã trưởng lão đã làm ra quyết định, ta cũng không tốt nói thêm cái gì." Trở lại phía sau núi lúc, Liêu Thanh Sương đã đem động phủ bố trí được không sai biệt lắm. Nhìn thấy Doanh Khải trở về, nàng cười ngoác, "Được đạo hữu, đến xem ta nhà mới như thế nào." Doanh Khải đến gần xem xét, phát hiện chỗ này động phủ đã rực rỡ hẳn lên. Không chỉ có bài trí lịch sự tao nhã, tăng thêm đưa không ít luyện đan dùng khí cụ. "Thế nào? Về sau chúng ta liền có thể thường xuyên giao lưu luyện đan tâm đắc rồi." Liêu Thanh Sương trừng mắt nhìn. Doanh Khải dở khóc dở cười, "Liêu đạo hữu quả nhiên tâm tư kín đáo a." "Đâu có đâu có." Liêu Thanh Sương ra vẻ khiêm tốn, "Ta đây không phải vì có thể đa hướng được đạo hữu linh giáo đi." Nhìn xem nàng nụ cười danh mãnh, Doanh Khải chợt nhớ tới trưởng lão nói lời. Vị này đan minh tiên tri tiểu nữ, liền thân phận đều không có cho thấy liền ở tiền đến. Xem ra nàng là thật đối luyện đan chi đạo tràn ngập nhiệt tình, liền cái loại này thân phận đều có thể buông xuống. Nghĩ tới đây, Doanh Khải cũng không tốt lại nói cái gì. "Đã Liêu đạo hữu có lòng tỉnh giáo, vậy ta tự nhiên biết gì nói đấy." Doanh Khải chắp tay nói. Liêu Thanh Sương mặt cười như hoa, "Vậy thì đa tạ được đạo hữu." Cứ như vậy, vị này đan minh thiên chi tiêu nữ thành công tiến vào phía sau núi, thành Doanh Khải hàng xóm. Đối với cái này Doanh Khải cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Chỉ là không biết rõ, vị này hàng xóm mới ngày sau sẽ cho hắn mang đến phiền toái vẫn là phúc phận. Từ khi Liêu Thanh Sương đem đến phía sau núi sau, cơ hồ cách mỗi 2-3 ngày liền sẽ tìm đến Doanh Khải thảo luận đan đạo. Ngày này, Doanh Khải vừa hoàn thành một lò đan dược luyện chế, chỉ nghe thấy ngoài động phủ truyền đến thanh âm quen thuộc. "Được đạo hữu, thật là tại luyện đan." Liêu Thanh Sương nhẹ nhàng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Doanh Khải lắc đầu bật cười, "Liêu đạo hữu mời đến." Liêu Thanh Sương đẩy cửa vào, liếc mắt liền thấy được đan lô bên trên dư ôn chưa tán vết tích, quả nhiên tại luyện đan. "Lần này là luyện chế đan dược gì?" "Chỉ là một chút bình thường bồi nguyên đan." Doanh Khải dọn dẹp đan lô nói rằng. Liêu Thanh Sương đến gần mấy bước, cẩn thận quan sát lấy đan lô bên trong vết tích, được đạo hữu lửa này đợi khống chế càng phát ra tinh diệu. "Cái này nhiệt độ biến hóa tiết tấu, rất có ý tứ." Doanh Khải hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Vẹn vẹn theo đan lô bên trong dấu vết lưu lại liền có thể nhìn ra hỏa hầu biến hóa, phần này nhãn lực xác thực bất phàm. "Liêu đạo hữu quả nhiên tuệ nhãn." Doanh Khải cười nói, "Đây đúng là ta gần nhất lục lọi ra một loại mới hỏa hầu khống chế phương pháp nếm thử. Có thể nói kỹ càng một chút sao?" Liêu Thanh Sương nhãn tỉnh sáng lên, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Nhìn xem nàng cầu học như khát bộ dáng, Doanh Khải cũng không để ý nói cho nàng. Đoạn này thời gian ở chung xuống tới, hắn phát hiện vị này đan minh tiên tri tiểu nữ đối đan đạo nhiệt tình sát thực viễn siêu thường nhân. Thế là hắn liền đem tâm đắc của mình em hai nói. Liêu Thanh Sương lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra một chút kiến giải. Hai người ngươi một lời ta một câu, thảo luận đến khá là ăn ý thì ra là thế. Liêu Thanh Sương bừng tỉnh hiểu ra, khó trách được đạo hữu luyện chế đan dược dược lực tinh thuần như thế. Loại này hỏa hầu trưởng không phương thức, sát thực đường nét độc đáo. Nói, nàng đột nhiên xích lại gần mấy phần, được đạo hữu không bằng dạy ta thử một chút. Đột nhiên xuất hiện tới gần nhường Doanh Khải nao nao. Trên người nữ tử nhàn nhạt mùi thơm vờn quanh tại chóp mũi, nhường hắn có chút không được tự nhiên. Khụ khụ. Doanh Khải ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, cái này cần trường kỳ tích lũy, trong thời gian ngắn sợ là khó mà nắm giữ. Liêu Thanh Sương niết miệng, được đạo hữu đây là tại xem thường ta. Không dám. Doanh Khải vội vàng khoát tay, chỉ là loại cảm giác này xác thực cần chậm rãi trải nghiệm. Kia liền càng phải luyện tập nhiều hơn. Liêu Thanh Sương giải quyết dứt khoát, trực tiếp đi hướng đan lô. Được đạo hữu ở một bên chỉ điểm chính là. Nhìn xem nàng lôi lệ phong hành dáng vẻ, Doanh Khải bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân này tính tình, thật đúng là đặc biệt. Cứ như vậy, Doanh Khải ở một bên chỉ đạo, Liêu Thanh Sương thì bắt đầu nếm thử mới hỏa hầu khống chế phương pháp. Không đúng không đúng. Nhìn xem thủ pháp của nàng, Doanh Khải nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, hỏa hầu biến hóa muốn càng thêm nhu hòa một chút. Nói, hắn vô ý thức đưa tay mong muốn làm mẫu. Lại tại lúc này, Liêu Thanh Sương cũng vừa lúc quay người, tay của hai người không hẹn mà gặp. Liêu Thanh xương tay rất mềm, bất thình lình tiếp xúc để cho hai người đều là sững sờ. Thật có lỗi. Doanh Khải vội vàng thu tay lại. Liêu Thanh xương lại cười lên, được đạo hữu khách khí như vậy làm cái gì? Nếu là chỉ đạo, không ngại tay nắm tay dạy ta. Doanh Khải nhất thời nghẹn lời, rõ ràng không nghĩ tới đối phương to gan như vậy, vẫn là miệng chỉ đạo cho thỏa đáng. Doanh Khải vội ho một tiếng. Liêu Thanh xương cười khẽ, được đạo hữu cũng quá câu nệ, chẳng lẽ là ghét bỏ ta người học sinh này? Như thế nào? Doanh Khải bất đắc dĩ nói, chỉ là, còn mời Liêu đạo hữu tự trọng. Tự trọng? Ta có cái gì không tự trọng? Liêu Thanh xương trừng mắt nhìn, ta đây không phải tại chăm chú học tập sao? Doanh Khải nhìn xem hắn bức dứt bộ dáng, Liêu Thanh xương nhịn không được cười ra tiếng, tốt tốt, không đùa được đạo hữu. Vẫn là nói một chút lửa này đợi nên như thế nào trưởng không a? Cứ như vậy, hai người ở chung dần dần nhiều hơn mấy phần quen thuộc. Lại qua mấy ngày, giống nhau tiếng hô lần nữa tại ngoài động phủ vang lên. Được đạo hữu, có đây không? Liêu Thanh xương thanh âm truyền đến. Vào đi. Doanh Khải cũng không ngẩng đầu lên nói. Những ngày này, hắn đã thành thói quen nàng đến thăm. Liêu Thanh xương đẩy cửa vào, trong tay còn bưng lấy một cái hộp ngọc, ngươi nhìn ta phát hiện gì rồi? Chương 1328, uống thuốc chương 1328, uống thuốc. Doanh Khải ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trong tay nàng trong hộp ngọc nằm một gốc toàn thân óng ánh linh dược. Đây là? Doanh Khải nhãn tình sáng lên, Hàn Tuyết Thạch. Không tệ. Liêu Thanh xương đắc ý gật đầu, nghe nói được đạo hữu gần nhất đang nghiên cứu cải tiến thanh linh đan đan phương, cái này Hàn Tuyết Thạch hẳn là cần dùng đến a. Doanh Khải quan sát tỉ mỉ lấy trong hộp ngọc linh dược, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Hàn Tuyết Thạch đúng là cải tiến thanh linh đan mấu chốt vật liệu một trong, nhưng loại này thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, hắn một mực không có tìm được thích hợp. Đa tạ Liêu đạo hữu. Doanh Khải chân thành nói rằng. Liêu Thanh xương khoát khoát tay, cảm ơn cái gì? Đoạn này thời gian nhận được đạo hữu chỉ điểm, đưa chút linh dược tính là gì? Nói, nàng đem hộp ngọc đẩy về phía trước, bất quá ta có một điều kiện. A. Doanh Khải nhíu mày, ta muốn nhìn lấy ngươi luyện đan. Liêu Thanh xương trừng mắt nhìn, vừa bạn có thể học tập một chút được đạo hữu là như thế nào sử dụng Hàn Tuyết Thạch. Doanh Khải bật cười, ngươi cái này nơi đó là điều kiện, rõ ràng là muốn trọng sư. Đây không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Liêu Thanh xương mỉm cười. Doanh Khải không nói thêm gì, bắt đầu một vòng mới luyện đan. Mà Liêu Thanh xương thì tại một bên chăm chú quan sát, nhìn xem nàng chuyên chú bộ dáng, Doanh Khải trong lòng không khỏi cảm thán. Vị này đan minh tiên tiêu, quả nhiên là đem toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào đan đạo bên trong. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua, Doanh Khải ngoại trừ luyện đan bên ngoài, còn thời điểm lưu ý lấy biến hóa trong cơ thể. Bây giờ thân thể của hắn đã đầy đủ hoàn chỉnh tiêu hóa hết không tỷ vết đan dược lực, cũng là thời điểm tiến hành bế quan tu luyện. Ngày thứ 2, làm Liêu Thanh Xương lần nữa tới chơi lúc, Doanh Khải đối Liêu Thanh Xương nói tin tức này. Liêu đạo hữu, ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Liêu Thanh Xương sững sờ, bế quan? Vì sao đông nhiên muốn bế quan? Doanh Khải giải thích nói, gần nhất đang sắp đột phá, cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Chỉ sợ phải có một thời gian không thể cùng Liêu đạo hữu luận bàn đan đạo. Nghe nói như thế, Liêu Thanh Xương trên mặt hiện lên một tia thất lạc, muốn bế quan bao lâu? Thời gian cụ thể nói không chính xác. Doanh Khải nói, bất quá hẳn là cần một đoạn thời gian rất dài. Liêu Thanh Xương gật gật đầu, lập tức nhuyễn miệng cười, kia được đạo hữu thật tốt bế quan. Chờ ngươi xuất quan lúc, ta nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Doanh Khải mỉm cười gật đầu, hy vọng như thế đi. Nhìn xem Doanh Khải mặt mũi bình tĩnh, Liêu Thanh Xương nhưng trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Đoạn này thời gian ở chung, nàng đã thành thói quen thường xuyên hướng vị này hàng xóm thỉnh giáo. Bây giờ bỗng nhiên muốn tách ra một đoạn thời gian, thật là có chút không quen. Bất quá nàng rất nhanh liền thu liễm phần nhân tình này tự, ngược lại nói đến bế quan sự tình. Đưa tiễn Liêu Thanh Xương sau, Doanh Khải trở lại động phủ chỗ sâu mật thất. Đặt mông ngồi bồ đoàn bên trên, theo trong nhận chứa đổ lấy ra một cái không tỷ vết đan. Đan dược trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, tán phát nhàn nhạt mùi thơm ngát biến càng thêm nồng đậm. Che kín phía trên tinh mịn đan văn cũng biến thành càng thêm dày đặc. Thậm chí liền lưu chuyển chung quanh đạo vận cũng theo đó tăng trưởng một chút. Cuối cùng đã tới giờ phút này. Doanh Khải hít sâu một hơi, thần sắc biến trước nay chưa từng có ngưng trọng. Có thể hay không nhờ vào đó nhanh chóng tăng lên thái hư chấn thế quyết liền nhìn thứ này đến cùng được hay không. Sau đó, Doanh Khải đầu tiên là điều tức một lát, để cho mình tâm thần hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Sau đó hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị xong thanh thủy, đem không tỷ vết đan để vào trong đó. Trong chốc lát, thanh thủy liền biến trắng sữa như ngọc, tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Đây là không tỷ vết đan đặc hữu phục dụng phương thức, cần trước dùng thanh thủy tan ra mới có thể để cho dược lực tốt hơn bị thân thể hấp thu. Đương nhiên cũng có một nguyên nhân khác. Không tỷ vết đan dược lực quá mức mạnh mẽ, lấy hắn trước mắt tu vi còn chưa đủ lấy tiếp nhận mãnh liệt như vậy dược lực, cho nên cần pha loãng một chút, chậm rãi phục dụng cùng hấp thu ăn. Chờ đợi một lát sau, Doanh Khải uống một hơi cạn sạch. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cô ấm áp dòng nước gấm theo hết hầu trượt vào trong bụng. Chỉ là trong chốc ngắn này, Doanh Khải liền cảm nhận được không tỷ vết đan kia kinh người dược lực. Thật là tinh thuần dược lực. Doanh Khải âm thầm kinh hãi. Mặc dù viên đan dược này là hắn tự tay luyện chế, nhưng chân chính sau khi phục dụng mới phát hiện ẩn chứa trong đó dược lực viễn siêu mong muốn. Kia dòng nước gấm tại trải qua hết hầu lúc, cũng đã bắt đầu thẩm thấu nhập trung quanh kinh mạch bên trong. Rất nhanh, dòng nước gấm liền đến linh hải. Tại thời khắc này, Doanh Khải chỉ cảm thấy nơi bụng hình như có một vòng liệt nhật dâng lên, nóng bỏng năng lượng cấp tốc tại thể nội khuếch tán ra đến. Bắt đầu, Doanh Khải lập tức vận chuyển kinh mạch chu thiên, dẫn dắt đến cổ dược lực này dựa theo đặc biệt lộ tuyến ở trong kinh mạch vận chuyển. Nhưng mà không tỷ vết đan dược lực xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cuồng bạo. Cỗ năng lượng kia tựa như là ngựa hoang mất cương, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, mỗi một lần lưu chuyển đều mang đến đau đớn kịch liệt. Doanh Khải cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn như cũ duy trì thanh tỉnh. Hắn biết, đây chính là không tỷ vết đan phát huy tác dụng thời khắc mấu chốt. Cùng bạo dược lực mặc dù mang đến thống khổ, nhưng cũng đang không ngừng cọ rửa hắn căn cốt cùng trong kinh mạch linh khí tiên nguyên lực. Theo thời gian chuyển rời, Doanh Khải dần dần thích ứng loại thống khổ này. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình tiên nguyên lực tại dược lực cọ rửa hạ biến càng phát ra hùng hậu ngưng thực. Phần này ngưng thực giống như là đem linh lực trong cơ thể toàn bộ áp xúc tới một cái đốt, sau đó lại không ngừng rót vào cái khác linh khí, tuần hoàn qua lại. Quả nhiên không hổ là không tỷ vết đan. Doanh Khải mừng thầm trong lòng. Mọi người đều biết, thường nhân lúc tu luyện trong kinh mạch linh khí cơ hồ đều là giống nhau mật độ, nhưng có không tỷ vết đan hiệp trợ, có thể đem những linh khí này áp xúc đến cực hạn, cũng dùng cái này tính bộ lại, sau đó tại thời điểm cần thiết một đợt bộc phát. Mà tu luyện Thái Hư Chấn Thế Quyết chính là cần đại lượng linh khí đến thôn vệ, cho nên vừa vặn xứng đôi. Ước chừng qua một canh giờ, đợt thứ nhất dược lực rốt cục hoàn toàn bị hấp thu. Doanh Khải chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không nói ra được thư sướng, dường như cả người đều bị gột rửa một lần. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Ngay sau đó, đợt thứ hai dược lực bắt đầu phát tác. Lần này, dòng nước ấm không còn cực hạn tại kinh mạch, mà là bắt đầu thẩm thấu nhập huyết nhục bên trong. Tại dược lực gột rửa hạ, Doanh Khải máu trong cơ thể biến càng phát ra tinh khiết, khí huyết vận chuyển tốc độ cũng đang không ngừng tăng tốc. Loại biến hóa này mang tới là lực lượng tăng lên, đồng thời cũng là đối căn cơ nền vững chắc. Huyết khí càng là tinh khiết, tốc độ tu luyện liền sẽ càng nhanh, đột phá lúc nắm chắc cũng biết càng lớn. Đương nhiên, quá trình này thậm chí so trước đó còn muốn thống khổ rất nhiều. Bất quá Doanh Khải vẫn là cắn răng nhịn được. Lại là một canh giờ trôi qua, đợt thứ hai dược lực cũng bị hoàn toàn hấp thu. Lúc này Doanh Khải đã mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn khí tức lại so trước đó càng thêm trầm ổn. Kia là căn cơ đạt được nền vững chắc sau mới có biến hóa. Không chờ hắn thở dốc, đợt thứ ba dược lực lần nữa bộc phát. Lần này, dược lực trực tiếp thẩm thấu tận xương tủy bên trong. Doanh Khải chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt phát ra nhỏ xíu ken két âm thanh, phản phất có vô số chỉ tiểu trùng tại gặm nuốt xương cốt. Chương 1329, tầng thứ tư. Chương 1329, tầng thứ tư. Mặc dù thống khổ, nhưng Doanh Khải cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bởi vì đây chính là không tỷ vết đan mấu chốt nhất tác dụng. Cốt tủy chính là tu sĩ căn cơ sở tại, một khi đạt được cải thiện, liền mang ý nghĩa tiềm lực được tăng lên. Dược lực tại trong xương tủy đi khắp, không ngừng mà cường hóa lấy xương cốt cường độ, chiết xuất lấy cốt tủy phẩm chất. Hắn căn cốt tại dược lực ôn dưỡng hạ tăng cường rất nhiều, quá trình này kéo dài trọn vẹn 2 canh giờ, viễn siêu trước 2 đợt. Đang lúc Doanh Khải coi là cuối cùng kết thúc thời điểm, nhưng mà, đợt thứ tư dược lực lại đột nhiên bộc phát. Lần biến hóa này cùng 3 lần trước hoàn toàn khác biệt. Dược lực không có bốn phía chạy trốn, mà là vọt thẳng hướng về phía Doanh Khải thức hải. Đây là? Doanh Khải vẻ mặt biến đổi, loại tình huống này hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Hắn không nghĩ tới không tỷ vết đan lại còn có thể cải thiện thần hồn. Phải biết, liền xem như một chút chuyên môn dùng để tăng lên thần hồn đan dược, hiệu quả cũng sẽ không quá rõ ràng. Bởi vì thần hồn quá mức huyền diệu, rất khó dùng ngoại lực đi cải biến. Vậy mà lúc này biến hóa lại cực kỳ rõ ràng. Doanh Khải chỉ cảm thấy thức hải bên trong một mảnh thanh minh, tư duy biến trước nay chưa từng có nhạy cảm. Nguyên bản một chút khó có thể lý giải được cảm ngộ, giờ phút này lại có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Loại sửa đổi này không chỉ là tạm thời, mà là đối thần hồn hoàn toàn thay đổi. Lại qua hứa cửu, lần thứ tư cải biến cuối cùng kết thúc. Lúc này, Doanh Khải mới thở phào một khẩu khí. Cuối cùng hoàn thành. Hắn từ từ mở mắt, trong ánh mắt lóe ra đặc biệt thần thái. Trải qua lần này uống thuốc, hắn không chỉ có căn cơ đạt được nền vững chắc, tiềm lực cũng đã nhận được tăng lên rất lớn. Toàn thân linh lực cũng áp xúc tới cực hạn. Đặc biệt là cuối cùng kia ngoại ý muốn thần hồn rèn luyện, càng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Những biến hóa này có lẽ hiện tại còn không rõ lộ ra, nhưng về sau tu luyện nhất định có thể hiệu quả nhanh chóng. Không hổ là không tỷ vết đan. Doanh Khải lộ ra nụ cười hài lòng, lần này bế quan, đáng giá. Kế tiếp, liền nên bắt đầu chuẩn bị đột phá. Không tỷ vết đan dược lực đã hoàn toàn bị hấp thu. Kế tiếp hắn đem thử một chút có thể hay không đối Thái Hư Chấn Thế Quyết tu luyện đưa đến mấu chốt tác dụng. Doanh Khải chỉ là hơi hơi nghỉ ngơi một lát, liền bắt đầu vận chuyển Thái Hư Chấn Thế Quyết tâm pháp. Hùng hậu linh lực bắt đầu ở trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển. Lúc này, trải qua không tỷ vết đan rèn luyện, trong cơ thể hắn linh lực đã bị áp xúc tới cực hạn. Những ngày này đến, hắn ngoại trừ luyện đan bên ngoài, còn một mực tại phòng đoán Thái Hư Chấn Thế Quyết tầng thứ tư càn khôn quay lại huyền diệu. Căn cứ trong thư tịch đối tầng này miêu tả, sau khi tu luyện thành sẽ giao phó người tu luyện thay đổi không gian năng lực. Mặc dù phạm vi có hạn, nhưng nếu có thể nắm giữ, đối thực lực tăng lên chính là bay vọt về chất. Doanh Khải hai tay kết ấn, dựa theo công pháp yêu cầu vận chuyển linh lực. Áp xúc qua linh lực dần dần tại thể nội đi khắp, cùng trước đó tu luyện mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bởi vì càn khôn quay lại giảng cứu chính là đối không gian chi lực cảm ngộ. Mà không gian chi lực vốn là giữa thiên địa huyền diệu nhất lực lượng một trong. Theo công pháp vận chuyển, Doanh Khải dần dần tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái. Dưới loại trạng thái này, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được không gian xung quanh lưu động. Đó là một loại vô hình chấn động, người bình thường căn bản không phát hiện được. Nhưng ở trong cảm nhận của hắn, những này chấn động có thể thấy rõ, tựa như là vô số trong suốt sợi tơ trên không trung xen lẫn. Phát hiện tình huống này, Doanh Khải trong lòng hơi động. Có lẽ tầng thứ tư hạch tâm chính là muốn nắm giữ loại này lưu động quy luật. Vừa vận áp xúc qua linh lực cho hắn mạnh hơn lực khống chế, nhường hắn có thể chính xác khống chế mỗi một phần lực lượng. Khi hắn khống chế linh lực chạm đến không gian ba động trong nháy mắt, một cỗ cường đại phản vệ chi lực đống nhiên vào tới. Bởi vì tới quá đột ngột, dẫn đến Doanh Khải không có chuẩn bị sẵn sàng. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến trắng bệnh, một ngụm máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Thật mạnh phản vệ hắn lau đi khóe miệng vết máu, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn sớm nên nghĩ đến, không gian bản chất là duy trì thế giới trật tự, bất kỳ mong muốn can thiệp loại này trật tự hành vi đều sẽ nhận cường đại phản vệ. Có lẽ phương hướng sai. Doanh Khải trầm tư một lát, không thể dùng linh khí đi cưỡng ép đụng vào cố lực lượng kia. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa nhắm mắt lại, một lần nữa điều chỉnh tâm tính. Lần này, hắn khống chế linh lực tại không gian chi lực xung quanh lưu chuyển, một chút xíu đi thẩm thấu cùng thích ứng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện loại phương thức này hiệu quả rõ ràng tốt hơn. Không chỉ có không có phản vệ, đối không gian chi lực thích ứng cũng tại dần dần tiến bộ. Chính là như vậy. Doanh Khải mừng rỡ. Hắn tiếp tục nếm thử dẫn đạo linh lực dọc theo không gian ba động quỹ tích vận hành. Có hay không hà đàn cải thiện, thần hồn của hắn bén nhạy dị thường, có thể chính xác mà nắm chặt mỗi một phần biến hóa. Đồng thời, áp xúc qua linh lực càng là bị hắn sung túc lực lượng đến trèo chống quá trình này. Thời gian dần qua, làm linh lực hoàn toàn phù hợp không gian ba động tiết tấu sau, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, cả người dường như cùng không gian kết hợp ở cùng nhau. Mà cùng lúc đó, dưới loại trạng thái này, hắn đã có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng không gian lưu động. Mặc dù phạm vi rất nhỏ, nhưng đây đã là một cái to lớn đột phá. Thử xem, Doanh Khải đưa tay phải ra, tâm thần cùng không gian xung quanh của mình. Chỉ thấy bàn tay hắn phía trước không gian bỗng nhiên xuất hiện một tia vi diệu và mẹo, tựa như là mặt nước nổi lên gợn sóng. Căn cứ Doanh Khải kinh nghiệm, chiêu này hoàn toàn có thể dùng đến cải biến công kích quy tích, hoặc là chế tạo ra ngắn ngủi không gian bình chướng. Thành công. Doanh Khải mở to mắt, trong mắt lóe lên vui mừng. Điều này đại biểu hắn đã sơ bộ nắm giữ tầng thứ tư hệ tâm. Bất quá hắn cũng không hề hoàn toàn thả lỏng trong lòng, bởi vì khoảng cách hoàn toàn nắm giữ đường phải đi còn rất dài, nhưng khó khăn nhất cánh cửa đã vượt qua. Lúc này, Doanh Khải lại cảm nhận được linh lực trong cơ thể có chút bạo động. Lúc trước bị đâm lưng một lần, hắn lúc này giật nảy mình, coi là lại là đụng phải cái gì không nên đụng địa phương. Bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại muốn, bởi vì hắn phát hiện, kia là công pháp đột phá mang tới linh lực sao động. Thuộc về hiện tượng bình thường, đại biểu cho thái hư chấn thế quyết sắp tăng lên. Doanh Khải lập tức ổn định tâm thần, bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp đến hóa giải cỗ này sao động. Trải qua không tỷ vết đang cường hóa kinh mạch cùng căn cốt, cho hắn đầy đủ lực lượng đến tiếp nhận lần này đột phá. Thời gian dần qua, Doanh Khải cảm giác càng ngày càng tiếp cận thái hư chấn thế quyết tầng thứ tư biên giới. Sau đó hắn nhất cổ tác khí, đem tất cả trải qua không tỷ vết đan dược lực áp xúc qua linh lực toàn bộ đập đi vào. Đồng nhiên, vừa rồi tràn đầy linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thôn vệ. Cỗ này thôn vệ chi lực cực kỳ mãnh liệt, nếu như không phải là bởi vì có áp xúc qua linh lực liên tục không ngừng bổ sung, Doanh Khải cảm thấy dựa vào tự thân trước đó linh lực dự trữ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị rút khô. Theo linh lực tiêu hao càng ngày càng nhiều, thậm chí sắp thấy đáy tình huống. Rốt cục, một cỗ cảm giác thông thoáng sáng sủa theo Doanh Khải trong lòng một phát. Ngay sau đó, một cỗ rõ ràng không gian chi lực sôi nổi mà ra. Thái hư chấn thế quyết 4 tầng rốt cục đạt thành. Chương 1330, tầng thứ 5 xuất quan. Chương 1330, tầng thứ 5 xuất quan. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, chờ linh lực trong cơ thể rốt cục hoàn toàn bình phục, Doanh Khải mới thở dài ra một hơi, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Lần này đột phá, hắn nắm giữ thái hư chấn thế quyết 4 tầng càn khôn quay lại năng lực. Thế này, Doanh Khải lộ ra nụ cười hài lòng. Vì nghiệm chứng đột phá của mình, hắn lần nữa nếm thử tính thi triển tầng thứ 4 năng lực. Lần này, bàn tay phía trước không gian vặn vẹo biến càng thêm rõ ràng, phạm vi cũng so trước đó lớn mấy phần. Đương nhiên, mặc dù đã thành công, mong muốn hoàn toàn thuần thục tầng này công pháp, còn cần đại lượng thực tiễn cùng lĩnh ngộ. Bất quá còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không phải khó khăn dường nào. Đột phá kết thúc sau, Doanh Khải bắt đầu vững chắc trước mắt thu hoạch. Đây là một cái quá trình tất yếu, có thể nhường mới nắm giữ năng lực càng thêm thuần thục. Hắn muốn bảo đảm mình có thể tại các loại trạng thái dưới đều hoàn mỹ trưởng khống loại lực lượng này, mà không phải giới hạn trong tính tọa lúc tu luyện. Dù sao chân chính cần dùng đến địa phương là trong thực chiến. Sau đó, Doanh Khải tiếp tục tại trong mật thất tu luyện, một chút xíu tôi luyện lấy mới được đến năng lực. Thời gian cực nhanh, 2 tháng thời gian trôi qua. Trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng, Doanh Khải tiêu hao tất cả không tỷ vết đan thành công đạt tới thái hư chấn thế quyết tầng thứ 5, đồng thời hoàn toàn vững chắc cảnh giới. Từ khi đạt tới thái hư chấn thế quyết tầng thứ 5 về sau, Doanh Khải phát hiện đến tiếp sau con đường tu luyện càng ngày càng khó. Cú may hắn đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao thái hư quan đương đại quán chủ cũng bị vây ở thái hư chấn thế quyết tầng thứ 5. Độ khó có thể nghĩ, bởi vì đan dược đã tiêu hao hết, cho nên Doanh Khải không có ý định tiếp tục bế quan. Hắn chuẩn bị xuất quan luyện chế một chút mới đan dược, lại tính toán sau. Đẩy ra mật thất đại môn trong nháy mắt, nên đón lại là một bóng người xinh đẹp đập vào mi mắt. Được đạo hữu. Liêu Thanh Xương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tiến lên đón, người rốt cục xuất quan. Nhìn xem nàng mừng rỡ bộ dáng, Doanh Khải có chút ngoài ý muốn, Liêu đạo hữu tại sao lại ở chỗ này? Liêu Thanh Xương ngữ khí dừng lại, lập tức cười nói, ta vừa vặn đi ngang qua, muốn nhìn ngươi một chút xuất quan không có. Doanh Khải nhìn sắc trời một chút, đã là lúc chạm vào tối, lúc này tại hắn động phủ đi ngang qua hiển nhiên rất không có khả năng. Bất quá hắn cũng không có chút phá, chỉ là vừa cười vừa nói, đa tạ Liêu đạo hữu mong nhớ. Ngươi cái này vừa bế quan chính là 2 tháng, nhưng làm ta cho lo lắng, muốn tìm người thảo luận đan dược luyện chế đều không ai. Liêu Thanh Xương sáng giọng, lập tức chấm dứt cách hỏi, bế quan còn thuận lợi sao? Doanh Khải gật gật đầu, coi như thuận lợi. Cũng chỉ là thuận lợi. Liêu Thanh Xương hai tay chống nạnh, ngươi nếu không ra, ta đều chuẩn bị xông vào nhìn một chút. Doanh Khải bật cười, Liêu đạo hưu không khỏi quá mức lo lắng. Tu sĩ bế quan, 2 tháng cũng không tính dài. Vậy cũng phải nhìn là ai bế quan. Liêu Thanh Xương hừ nhẹ một tiếng, ngươi luyện đan thiên phú cao như thế, nếu là bế quan xảy ra ngoài ý muốn, chẳng phải là đáng tiếc. Doanh Khải trong lòng không phản bắt được. Nữ nhân này chẳng lẽ không biết nói điểm lời hữu ích sao? Bất quá Liêu Thanh Xương cũng không có phát giác được Doanh Khải trên mặt dị dạng, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói rằng, hai tháng này ta cũng không nhàn rỗi, luyện đan bản sự thật là tiến bộ không ít. Nói, nàng theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái bình ngọc, ngươi nhìn, đây là ta gần nhất luyện chế bồi nguyên đan, so trước đó phẩm chất tốt rất nhiều. Doanh Khải tiếp nhận bình ngọc, mở ra ngửi ngửi, không khỏi gật đầu, quả thật không tệ, đan hương nồng úp, dược lực cũng rất tinh khiết. Xem ra Liễu đạo hữu trong khoảng thời gian này không ít bỏ công sức. Kia là tự nhiên. Liễu Thanh Xương đắc ý nói, bất quá so với được đạo hữu vẫn là kém một chút. Ngươi lần bế quan này, hẳn là có không ít thu hoạch ta. Doanh Khải trầm ngâm một lát, quả thật có chút tiến bộ, bất quá mong muốn tiến thêm một bước, còn cần tiếp tục luyện chế một chút cần phục dụng đan dược. Úc. Nghe được đan dược hai chữ, Liễu Thanh Xương nhãn tỉnh sáng lên, được đạo hữu là dự định luyện chế đan dược gì? Doanh Khải chậm rãi nói rằng, luyện chế không tỷ vết đan. Không tỷ vết đan. Liễu Thanh Xương nuốt ngụm nước bọt, vậy cũng không là bình thường đan dược, cho dù là đan minh bên trong thất phẩm luyện đan sư cũng rất ít có người có thể luyện chế thành công. Được đạo hữu chẳng lẽ đã có thể luyện chế ra? Doanh Khải cười nói, biết một chút, nhưng xác suất thành công không phải rất cao. Nếu như được đạo hữu coi là thật muốn luyện đan này, vậy ta có thể hay không tham dự a? Liễu Thanh Xương trong mắt tràn đầy chờ mong, bởi vì nàng chưa hề luyện chế thành công qua không tỷ vết đan. Hiện tại bỗng nhiên nghe nói Doanh Khải muốn luyện chế không tỷ vết đan, trong lòng tự nhiên khát vọng vô cùng. Doanh Khải cười nhạt nhìn sang, Liễu đạo hữu muốn cùng một chỗ? Đối. Liễu Thanh Xương liên tục gật đầu, ta cũng nghĩ thử một chút có thể hay không đột phá một chút. Nhìn xem nàng kích động bộ dáng, Doanh Khải xác thực không đành lòng tự tuyệt. Sau đó liền gật đầu đáp ứng. Quá tốt rồi. Được đạo hữu quả nhiên đại khí, không hổ là đan đạo đại tài. Liễu Thanh Xương cực kỳ cao hứng, khó được có cơ hội tham dự vào loại này độ khó cao đan dược luyện chế trong hợp tác. Bất quá Doanh Khải bỗng nhiên trầm ngâm. Bất quá cái gì? Liễu Thanh Xương khẩn trương hỏi. Bất quá bây giờ ta còn thiếu một chút luyện chế không tỷ vết đan vật liệu, Liễu đạo hữu chỉ sợ còn cần chờ một đoạn thời gian mới được. Doanh Khải cau mày, lộ ra 10 phần buồn rầu. Ai nha, ta còn tưởng rằng được đạo hữu lo lắng cái gì đâu. Liền cái này a? Liễu Thanh Xương mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói rằng, không sao cả, không tỷ vết đan vật liệu ta có. Đang nói, Liễu Thanh Xương trực tiếp theo trong túi trữ vật xuất ra một mảnh không tỷ vết đan tài liệu luyện chế bày khắp toàn bộ bàn đá mặt bàn. Những này đủ sao? Liễu Thanh Xương hỏi. Tiêu cao cấp linh thảo chỗ tụ tập lại khí tức, thấy Doanh Khải trợn mắt hốt mồm. Nguyên bản hắn nghĩ đến Liễu Thanh Xương đan minh chủ chi nữ thân phận, hẳn là sẽ không khuyết thiếu vật liệu, cho nên liền muốn theo trong tay nàng làm một chút không tỷ vết đan vật liệu. Dù sao không tỷ vết đan cần có vật liệu quá mức chân quý, cho dù tại Thái Hư Quan cũng thuộc về vật hi hữu. Doanh Khải cũng không thể một người liền đem Thái Hư Quan nội tình toàn bộ ăn sạch ra. Kia cái khác Thái Hư Quan đệ tử còn thế nào tu luyện? Cho nên hắn mới đồng ý Liễu Thanh Xương cộng đồng luyện chế yêu cầu, chính là muốn làm điểm vật liệu. Nhưng mà ai biết, Liễu Thanh Xương vậy mà giàu có thành dạng này. Một người xuất ra dược liệu, cũng đủ để phinh mỹ nửa cái Thái Hư Quan. Hơn nửa ngày sau, Doanh Khải theo trong rung động lấy lại tinh thần, liên tục nói rằng, đủ rồi đủ rồi. Quá tốt rồi. Liễu Thanh Xương reo hò một tiếng, lập tức lại có chút ngượng ngùng nói, trong khoảng thời gian này ngươi bế quan, ta thật là toàn không ít vấn đề muốn thỉnh giáo đâu. Nói nghe một chút. Doanh Khải bày ngay ngắn dáng vẻ, phải thật tốt là Liễu Thanh Xương giải đáp vấn đề. Sau đó, Liễu Thanh Xương lập tức thao thao bất tuyệt nói lên chính mình trong khoảng thời gian này luyện đan gặp phải vấn đề. Theo hỏa hầu trưởng không tới dược liệu phối trộn, không rõ chi tiết. Nhìn xem nàng bộ dáng nghiêm túc, Doanh Khải không khỏi nhớ tới 2 tháng trước nàng khăng khăng muốn chuyển đến phía sau núi tình cảnh. Khi đó hắn còn lo lắng cái này đan minh nữ nhân sẽ cho chính mình mang đến phiền toái. Không nghĩ tới, lại là phú bà a. Chương 1331, lợi ích đầy đủ là được. Chương 1331, lợi ích đầy đủ là được, tức là phú bà, lại thế nào có thể là phiền toái. Quả thực là thiên đại phúc phận. Đúng rồi. Liễu Thanh Xương đông nhiên nhớ tới cái gì, ngươi bế quan đi ra, ta vừa vặn đem cái này đổ vật cho ngươi. Nói, nàng lại từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái hộp. Doanh Khải mở hộp ra xem xét, kinh ngạc hô lên âm thanh, hữu hoa linh quả. Ân. Liễu Thanh Xương cười nói, ta đã không thể lại ăn thứ này, liền tặng cho ngươi nếm thử. Cửu hoa linh quả không chỉ có hương vị thơm ngọt, còn có thể trợ giúp tu sĩ khôi phục linh lực cùng rèn luyện kinh mạch, căn cốt. Loại này linh quả 10 phần chân quý, liền xem như tại toàn bộ Đông Cực trong đại lục cũng không phổ biến. Không nghĩ tới, Liễu Thanh Xương cứ như vậy tùy ý lấy ra đưa cho hắn. Đa tạ Liễu đạo hữu. Doanh Khải thành khẩn nói rằng. Lại tới. Liễu Thanh Xương giận trách, đều nói không cần khách khí như thế. Điểm này tấm lòng nhỏ, so với ngươi dạy ta những cái kia có thể kém xa. Doanh Khải bật cười, Liễu đạo hữu quá khen. Ta bất quá là đem chính mình một chút tâm đắc chia sẻ đi ra mà thôi. Đó cũng là hưởng thụ vô tận. Liễu Thanh Xương nghiêm túc nói, nếu không phải được đạo hữu chỉ điểm, ta cũng sẽ không tại đan đạo bên trên có nhanh như vậy tiến bộ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng là không có lúc đầu là nhạt. Sắc trời không còn sớm. Doanh Khải nhìn sắc trời một chút, Liễu đạo hữu vẫn là sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai nếu có thời gian, chúng ta lại kỹ càng thảo luận không tỷ vết đan sự tình. Liễu Thanh Xương lúc này mới chú ý tới trời đã hoàn toàn tối xuống. Cũng tốt. Nàng gật gật đầu, kia ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Doanh Khải nhìn xem nàng rời đi, trong lòng không khỏi cảm khái. Phú bà không hổ là phú bà, đưa ra nhiều đồ như vậy, sửng sốt một chút phản ứng đều không có. Thật giống như uống nước như thế tùy ý, giờ phút này, Doanh Khải tâm thái đã xảy ra căn bản chuyển biến. Lúc trước hắn coi là Thái Hư Quan nội tình cũng đã đầy đủ kinh người, có thể từ khi gặp phải Liễu Thanh Xương, bị nàng 2 lần xa xỉ ra tay cho chấn kinh sau, Doanh Khải giờ mới hiểu được cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Thái Hư Quan nội tình có lẽ cùng Đông Cực Đại Lục những tông môn khác so sánh rất khổng lồ, nhưng ở Đan Minh trước mặt căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Tương lai thời kỳ, hắn khả năng sẽ còn nếm thử rất nhiều đỉnh tiêm đan dược luyện chế. Mà luyện chế những đan dược này cần có vật liệu cho dù là Thái Hư Quan cũng không cách nào cung cấp. Có lẽ hắn có thể thích hợp dựa vào Liêu Thanh Xương đến cung cấp luyện chế cao cấp đan dược cần thiết vật liệu. Cho nên Doanh Khải từ giờ khắc này quyết định, nhất định phải thật tốt đem Liêu Thanh Xương hầu hạ tốt, tận lực hài lòng yêu cầu của nàng. Dù sao Doanh Khải cũng không biết, Liêu Thanh Xương cái này phú bà sẽ ở lúc nào thời điểm lại móc ra nhường hắn kinh ngạc vật liệu. Điều này cũng làm cho Doanh Khải nghĩ đến một vấn đề khác, mang theo nhiều như vậy tài liệu quý hiếm, Liêu Thanh Xương thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Vẹn vẹn chỉ có tiên vương giai đoạn trước cấp độ. Đối phó Đông Cực Đại Lục đa số tu sĩ sát thực đầy đủ, nhưng cân nhắc tới Liêu Thanh Xương trên thân mang theo vật liệu, Doanh Khải cảm thấy rất khó không bảo đảm có người động cướp bóc tâm tư. Nhưng hắn quan sát lâu như vậy, lại phát hiện Liêu Thanh Xương dường như chưa từng có lo lắng qua vấn đề này đồng dạng. Suy tư hứa cựu sau, Doanh Khải hiểu thông suốt, lo lắng của hắn là dư thừa. Đan Minh tức là trung ương địa vực nhất đẳng môn phái, hắn thực lực khó có thể tưởng tượng. Mà Liêu Thanh Xương lại là Đan Minh minh chủ chi nữ, cái loại này thân phận, có mấy người dám động thủ? Mặc dù có một chút không muốn mạng tu sĩ cam nguyện mạo hiểm, nhưng Liêu Thanh Xương trên thân chỉ sợ cũng không ngừng chân quý dược liệu những vật này. Doanh Khải suy đoán, Đan Minh bên kia nhất định cho Liêu Thanh Xương rất nhiều đủ để bảo mệnh đồ tốt. Một khi không cách nào cam đoan đánh giết trong chớp mắt Liêu Thanh Xương, xác suất rất lớn không có cách nào lại bắt được người. Mà về sau, xuất thủ tu sĩ liền sẽ đứng trước Đan Minh vĩnh vô chỉ cảnh truy sát cùng lửa giận. Đây không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Tóm lại, Doanh Khải chắc chắn sẽ không động cái gì ý đồ xấu, bất luận từ chỗ nào phương diện giảng đều là dạng này. Cho nên chỉ có thể đem Liêu Thanh Xương thật tốt cung cấp, sau đó lặng lặng chờ lấy phú bà ban thưởng. Ai không nghĩ tới, ta cũng sẽ có hôm nay cái loại này ý nghĩ. Doanh Khải có chút thở dài, chuẩn bị quay người trở về động phủ. Không chờ hắn đi ra hai bước, một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên từ phía sau lưng vang lên. Ân nhân. Doanh Khải quay đầu liền phát hiện, người đến là Hứa Cựu không thấy Phương Ly. Phương Ly đi vào Doanh Khải bên người, hơi hơi cảm thụ Doanh Khải mạnh lên khí tức sau, lập tức trên mặt ngạc nhiên hướng Doanh Khải chúc mừng nói, chúc mừng ân nhân, lần nữa lấy được tiến bộ. Đi, thêm lời thừa thãi đừng nói là, có chuyện gì tìm ta cứ nói đi. Doanh Khải đối Phương Ly hơi có vẻ khoa trương biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Hắn phát hiện, theo thời gian chuyển rời, Phương Ly dường như biến có chút cuồng nhiệt bộ dáng. Mỗi lần nhìn thấy hắn biểu hiện ra tất cung tất kính, nhường Doanh Khải đều có chút không thích ứng. Phương Ly rất nghe lời, Doanh Khải nhường hắn ngậm miệng hắn liền lập tức ngậm miệng, sau đó nói thẳng, ân nhân, kia U Minh Tông ba người đã cùng ta quen thuộc. Ta cũng theo bọn hắn trong miệng nghe được càng nhiều liên quan tới U Minh Tông đến tiếp sau đối Thái Hư Quan kế hoạch. A. Doanh Khải sắc mặt hơi có vẻ kinh ngạc, tán thán nói, làm rất tốt, so ta tưởng tượng tiến triển còn nhanh chóng hơn. Sau đó, Phương Ly đem hắn đạt được mới nhất tin tức toàn bộ cáo chi Doanh Khải. Nghe xong Phương Ly giảng thuật, Doanh Khải mặt không biến sắc, bởi vì cùng lúc trước hắn phỏng đoán cơ hồ không sai biệt nhiều. Hắn theo trong túi chứa vật xuất ra hai cái bình sứ ném cho Phương Ly, bình sứ bên trong đựng có một ít đan dược. Trong đó một cái là cho ngươi, một cái khác liền giao cho bọn hắn dùng. A. Phương Ly nghi hoặc nhìn Doanh Khải, dường như không hiểu Doanh Khải lời nói. Lần trước Doanh Khải liền cho U Minh Tông ba người một chút đan dược, lần này lại cho. Nhưng Phương Ly cảm thấy mười phần đau lòng. Dù sao hắn đã nhiều lần dùng qua Doanh Khải luyện chế đan dược. Dược hiệu cường đại, căn bản không phải bình thường đan dược có thể so sánh với. Cho nên trong lòng rất rõ ràng Doanh Khải cho bọn họ đan dược giá trị. Đem như thế quý giá đan dược dùng tại Thái Hư Quan trên người địch nhân, không phải lãng phí là cái gì. Bất quá Phương Ly không có nhiều lời một câu, chỉ là an tĩnh đón lấy đan dược, chuẩn bị cho U Minh Tông ba người đưa đi. Doanh Khải làm như vậy tự nhiên có hắn nguyên do, về phần đến cùng vì sao, Phương Ly sẽ không hỏi thăm. Chỉ cần làm tốt Doanh Khải bàn giao cho hắn nhiệm vụ là được. Nhìn xem Phương Ly rời đi bóng lưng, Doanh Khải ánh mắt có chút lấp lóe. U Minh Tông vấn đề đã lửa xém lông mày. Từ đối phương càng phát ra thường xuyên động tác đến xem, cũng nhanh sắp không nhịn được nữa. Mà phát hiện Vân Trường lão tạm thời không tại Thái Hư Quan cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, Doanh Khải nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, sớm bố cục đến tiếp sau. Doanh Khải căn cứ ngày xưa kinh nghiệm phán đoán, kia U Minh Tông ba người chưa từng có cái gì tuyệt đối trung tâm lời giải thích, chỉ cần lợi ích đầy đủ, đủ để khu động đối phương làm ra tại bọn hắn nguyện ý gánh chịu phong hiểm bên trong chuyện. Mà Doanh Khải muốn chính là điểm này. Cho nên mới thường xuyên lợi dụng đan dược đến lung lay ba người nội tâm. Lại thêm có Phương Ly ở một bên hiệp trợ, Doanh Khải có nắm chắc có thể thành công. Hiện tại chỉ cần lặng lặng chờ đợi, liền có thể biết kết quả như thế nào. Chương 1332, quyết định kế hoạch chương 1332, quyết định kế hoạch Phương Ly mang theo Doanh Khải cho hai cái bình sứ, rất nhanh liền tìm tới U Minh Tông ba người. Lúc này ba người ngay tại Thái Hư Quan ngoại vi một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc nghỉ ngơi. Quỷ hộ pháp. Phương Ly cười đến gần, trong tay vướt hai cái bình sứ. Quỷ ảnh ba người nhìn thấy Phương Ly đến, lập tức tiến lên cung kính thi lễ một cái, "Thánh tử, có phải hay không phía trên có nhiệm vụ mới xuống tới?" Từ khi ba người đi vào Thái Hư Quan thời gian mấy tháng, Phương Ly ngoại trừ để bọn hắn làm một chút không quan trọng chuyện bên ngoài, liền rốt cuộc không có đi tìm bọn hắn. Thật là, bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ, Phương Ly là để bọn hắn lưu lại hiệp trợ hắn là U Minh Tông thu thập tình báo. Hiện tại, thu thập chính là cái gì tình báo? Phương Ly lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, ba vị chớ có sốt ruột, tông chủ nhường chúng ta tìm hiểu Thái Hư Quan nhiệm vụ không có biến hóa. Nhưng Thái Hư Quan bởi vì lần trước sự kiện, nội bộ thấy rất căng, không có rất tốt cơ hội hạ thủ. Cho nên đừng sốt ruột, chờ đã đến giờ, tự nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ về U Minh Tông phục mệnh. Uy ảnh ba người liếc nhìn nhau, trong lòng minh bạch Phương Ly nói rất đúng. Kỳ thật những ngày này bọn hắn âm thầm đã nhiều lần đối Thái Hư Quan nội bộ tiến hành qua âm thầm thăm dò, xác thực phát hiện Thái Hư Quan nội bộ nghiêm tra tuần tra vấn đề, để bọn hắn căn bản không tốt ra tay. lại thêm sợ bị Thái Hư Quan Tiên Hoàng cảnh cường giả phát hiện, cho nên mấy người không còn dám có động tác khác. Nói thật, làm Vương Ly nói ra U Minh Tông không có cái mới nhiệm vụ hạ đạt một phút này, trong lòng ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, bởi vì bọn hắn cũng không muốn vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ mà bước lên to lớn nguy hiểm. Dù sao mạng là của mình, cũng không phải cái gì sống còn chuyện khẩn cấp, tốt nhất tình huống là không nên mạo hiểm. Thánh tử đây là lại mang theo vật gì tốt đến? Không có gánh nặng trong lòng, Huyết Sát biến vẻ mặt tươi cười, nhìn thấy Phương Ly trong tay bình sứ sau, liền cười ha hả hỏi. Đoạn này thời gian bọn hắn đã thành thói quen Phương Ly thỉnh thoảng mang tới quà tặng. Phương Ly cũng không giấu giếm, trực tiếp đem bên trong một cái bình sứ ném cho Huyết Sát, vẫn là lần trước loại kia đang dược, bất quá lần này phẩm chất tốt hơn. Huyết Sát tiếp nhận bình sứ, mở ra ngửi ngửi, ánh mắt lập tức sáng lên, quả nhiên so với lần trước dược lực càng đầy. Âm vị cùng vị ảnh cũng bu lại. Ba người đều là tay chuyên nghiệp, chỉ là nghe một chút đan hương liền biết nhóm này đan dược bất phàm. Đa tạ thánh tử cho chúng ta mang thuốc. Huyết Sát vừa cười vừa nói, cảm ơn ta có làm được cái gì, đan dược đều là kia Thái Hư Quan người cho. Phương Ly không thèm để ý nói, bất quá có câu nói ta cần nói ở phía trước. Phương Ly nói tiếp, ba vị cũng biết, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Những đan dược này mặc dù chân quý, nhưng đối phương đã không ngừng đưa cho các người, phía sau thâm ý ta muốn đều hiểu à. Quỷ ảnh ba người sửng sốt một chút, biểu lộ biến có chút mất tự nhiên. Đặc biệt là Huyết Sát, luôn luôn vô tình hay cố ý dò xét Phương Ly thần thái. Gặp hắn trên mặt bình tĩnh như nước, trong lòng của hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy người đều là tu hành giới kẻ già đời, tự nhiên minh bạch Thái Hư Quan cho bọn họ đan dược nguyên do phía sau đến tột cùng đang có ý đồ gì. Đơn giản chính là có việc để bọn hắn đi làm, cho nên trước cho một chút ngon ngọt. Mới đầu, ba người vốn không muốn tiếp nhận phần này ngon ngọt. Nhưng nhịn Hà Thái Hư xem cho đan dược rất khó khăn cự tuyệt, cho nên ba người xem như chấp nhận loại tình huống này. Mà Phương Ly lời ấy chính là đang nhắc nhở bọn hắn. Dù sao ba người là U Minh Tông phái đến tìm hiểu Thái Hư Quan tình báo, kết quả tình báo không thu thập tới, ngược lại bị Thái Hư Quan cầm lấy đi thúc đẩy làm việc. Kia thánh tử có ý tứ là thân làm tu vi cao nhất quỷ ảnh mơ hồ tính thử thăm dò. Việc này không liên quan gì đến ta cái gì cũng không biết. Phương Ly cười nhạt một tiếng, làm thế nào nhìn chính các ngươi lựa chọn. Nói xong, Phương Ly cũng không đợi ba người đáp lại, xoay người rời đi. Chờ Phương Ly đi xa, ba người hai mặt nhìn nhau. Thánh tử nói lời là có ý gì? Huyết Sát mở mịt nhìn về phía hai người khác. Âm Quỷ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng chính là đang uy hiếp chúng ta. Cùng nó nói là uy hiếp, không bằng nói là nhắc nhở. Quỷ Ảnh trầm giọng nói, hắn là tại nói cho chúng ta biết, để cho ta chính mình tiếp nhận lấy chỗ tốt phía sau phong hiểm. Về phần việc này, ta nhìn thánh tử thái độ, dường như không có phản ứng tính toán của chúng ta. Nghe được Quỷ Ảnh lời nói, hai người khác lâm vào trầm mặc. Lời đã nói rõ đến nước này, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ. Thánh tử thái độ chính là ngầm cho phép bọn hắn việc đã làm, nhưng phía sau phong hiểm liền cần chính bọn hắn gánh chịu. Đan dược này hiệu quả quả thật không tệ, a Huyết Sát luốt luốt bình sứ, riêng là nghe một chút mùi thuốc, liền biết không phải bình thường đan sư có thể luyện chế ra tới. Âm Quỷ gật đầu, hơn nữa hiệu quả kỳ giai, cơ hồ không có cái gì tác dụng phụ. Loại này phẩm chất đan dược, coi như tại U Minh Tông cũng không phổ biến. Hai người một người nói một câu, không khỏi là đối đan dược động tâm chi ý, cho dù bọn hắn là U Minh Tông làm nhiều chuyện như vậy, cũng không nhất định có thể cầm tới nhiều ít tương tự đan dược. Nhưng bây giờ, Thái Hư Quan lại có thể quần quật không ngừng vì bọn hắn cung cấp cùng loại phẩm chất đan dược. Đem hai cùng so sánh, xác thực không cách nào làm cho người dứt bỏ. Lúc này, ba người lần nữa lâm vào trầm mặc. Ai cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Cứ như vậy kéo dài thật lâu, Huyết Sắt đánh vỡ trầm mặc, cho nên làm sao bây giờ? Muốn hay không tiếp tục tiếp nhận những đan dược này? Âm Quỷ âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta hoặc là hiện tại liền đi, hoặc là liền thuận nước đẩy thuyền. Quỷ Ảnh tiếp lời đầu. Huyết Sắt có chút chần chờ, thật là dạng này, chẳng phải là phản bội tông môn. Quỷ Ảnh cười nạo một tiếng, tông môn? Ngươi cảm thấy tông môn sẽ cho chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt sao? Lại nói, đối phương hiện tại cũng không để chúng ta phản bội tông môn, cho nên đừng suy nghĩ nhiều. Lời nói này đến điểm mấu chốt bên trên. Ba người địa vị tại U Minh Tông không thấp, để bọn hắn phản bội tông môn khẳng định không được. Nhưng đối phương cũng không có nói để bọn hắn phản bội tông môn lời nói, cho nên không cần lo lắng nhiều như vậy. Nói đúng. Huyết Sát cười khổ, chúng ta trong tông môn nhiều năm như vậy, từng chiếm được cái gì lớn chỗ tốt? Không phải cũng chính là làm chút công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Âm Quỷ cũng gật đầu, hơn nữa nhiệm vụ lần này vốn là hung hiểm. Một khi bại lộ, tông môn cũng sẽ không quản sống chết của chúng ta. Quỷ Ảnh nhìn một chút bình sứ trong tay, nhưng bây giờ, chúng ta lại có một cái lựa chọn khác. Ba người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý động. Những ngày này phục dụng Phương Ly đưa tới đan dược, không chỉ tu vi có chỗ tinh tiến, thể chất cũng đã nhận được rất lớn cải thiện. Nếu như có thể tiếp tục đạt được loại này cấp bậc đan dược, nói không chừng có thể đánh phá Hứa Cựu không có động tĩnh cảnh giới. Huyết Sát gật gật đầu, đã như vậy, vậy thì tiếp tục nhận lấy những đan dược này. Về phần sự tình phía sau, đi một bước nhìn một bước. Không sai. Âm Quỷ cười nói, cùng lắm thì đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu quả như thật không thích hợp, chúng ta tùy thời có thể thoát thân. Ba người đều là nhân tình, loại này hai mặt lấy lòng chuyện cũng không lạ lắm. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, bọn hắn căn bản không quan tâm cái gì trung thành không trung thành. Chương 1333, Quy Nguyên còn linh đan. Chương 1333, Quy Nguyên còn linh đan, vậy thì định như vậy. Quỷ Ảnh nói rằng, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Chờ thời cơ đã đến, lại nhìn tình huống làm việc. Ngược lại chúng ta vốn chính là tìm hiểu tin tức. Chuyện nên làm như thế không chậm trễ, thuận tiện còn có thể đến chút chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Cứ như vậy, ba người đạt thành chung nhận thức. Đối bọn hắn mà nói, loại này hai mặt ngược chuyện không thể bình thường hơn được. đã có người bằng lòng ra giá cao thu mua, bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ đến tiếp nhận. Dù sao tại trong tu chân giới, lợi ích mới là vĩnh hằng. Trung thành, kia là cho những cái kia đồ đần chuẩn bị lý do thoái thác mà thôi. Nên thử lần này đan dược như thế nào? Huyết sát cười mở ra bình sứ, đã quyết định, vậy liền hảo hảo hưởng thụ. Quỷ ảnh cùng âm quỷ cũng không khách khí, riêng phần mình lấy một quả đan dược ăn vào. Dược lực lưu chuyển ở giữa, ba người đều lộ ra say mê biểu lộ. Loại này cấp bậc đan dược, chỉ là phục dụng lúc cảm thụ cũng đủ để cho người say mê. Thật sự là đồ tốt ta. Huyết sát cảm thán nói, có loại đan dược này tương trợ, tu vi của chúng ta nói không chừng thật có thể tiến thêm một bước. Quỷ ảnh cùng âm quỷ không nói gì, nhưng trong mắt đều hiện lên vẻ mong đợi. Đối tu sĩ mà nói, có thể tăng cao tu vi cơ hội xưa nay đều chê ít. Cùng lúc đó, rời đi Phương Ly cũng không có đi xa. Hắn người mặc một cái ẩn thân áo, che đậy khí tức từ một nơi bí mật gần đó lặng lặng quan sát quỷ ảnh ba người. Khi hắn nhìn thấy ba người lần nữa ăn vào đan dược thời điểm, khoe miệng lộ ra một vệt băng lanh ý cười. Chuyện phát triển phương hướng quả nhiên là dựa theo dự đoán của hắn tại đi. Thân làm U Minh Tông Thánh Tử, hắn quá rõ ràng U Minh trong tông bộ nhân viên tính cách cùng tham lam. Đồng thời cũng biết những người này trong lòng đại khái ý nghĩ cùng lòng cảnh giác lý. Nếu là hắn cái gì cũng không nói một mực cho mấy người đưa, không thể đưa đến Doanh Khải mong muốn tác dụng không nói, ngược lại sẽ gây nên mấy người hoài nghi đối với mình. Cho nên Phương Ly mới âm thầm bạch trần phía sau vấn đề, cũng đem chính mình bày ở một bên khác, bất quá hỏi quỷ ảnh ba người làm cái gì lựa chọn. Là tiếp nhận cũng tốt không tiếp thụ cũng tốt, cùng hắn cũng không quan hệ. Một khi xảy ra sự tình giống nhau không có quan hệ gì với hắn. Mà Phương Ly biết, quỷ ảnh ba người nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục dùng thuốc, từ đó tại đan dược lợi dụng hạ là Doanh Khải làm việc. Dạng này hắn không chỉ có sẽ không bại lộ mình đã phản bội U Minh Tông sự thật, đồng thời còn có thể rất tốt hoàn thành Doanh Khải bàn giao cho hắn nhiệm vụ, coi là thật vẹn toàn đôi bên. Thời hơi quan sát một lát, Phương Ly lúc này mới lách mình rời đi, chuẩn bị hướng Doanh Khải báo cáo việc này. Nhưng Doanh Khải biết được chuyện sau, không khỏi gật đầu tán dương Phương Ly vài câu. Nếu như không phải hắn cơ trí linh hoạt hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ muốn thuận lợi tiến hành tiếp không phải dễ dàng như vậy. Vì thế, Doanh Khải lại cho Phương Ly một bình đan dược xem như khen thưởng. Dù sao tại Cửu Châu thời điểm phụ hoàng liền dạy cho hắn rất nhiều đế vương chi thuật. Thường phạt phân minh cái loại này cơ sở nhất đổ vật tay hắn tới bắt giữ. Ta ơn người. Phương Ly kích động bạc phần, trên mặt vui mừng khó mà nói nên lời. Đối với ban thưởng nhiều ít hắn không phải để ý nhất đồ vật, nhưng Doanh Khải cho hắn tán thưởng lại là đối hắn tốt nhất khích lệ. Mặc dù U Minh Tông Tông chủ giống nhau đã cho hắn không ít ban thưởng cùng tán dương. Nhưng Phương Ly không có quên lúc trước hắn bị sư đệ đâm lưng, mất đi tu vi cùng căn cốt thời điểm. Toàn bộ U Minh Tông đối với hắn mà nói, cùng địa vực không có gì khác biệt. Nếu như không phải Doanh Khải chữa trị xong thương thế của hắn, vì hắn tái tạo kinh mạch cùng căn cốt, hắn nơi nào còn có một lần nữa cầm lại chính mình tất cả cơ hội. Lại càng không cần phải nói U Minh Tông Tông chủ Mạc Thiên Tà một mực tại ngấp nghé chính mình khôi phục căn cốt cùng kinh mạch phương pháp. Nếu như không phải là bởi vì chính mình đối với hắn còn có tác dụng, Mạc Thiên Tà chỉ sợ sớm đã động thủ với hắn. Cho nên, Phương Ly cũng chưa hề đem Mạc Thiên Tà cùng Doanh Khải hai người làm so sánh. Bởi vì căn bản không có tương đối có thể nói. Ngươi cũng trở về đi thật tốt tu luyện a, trong khoảng thời gian này, tu vi có chỗ rơi xuống. Doanh Khải hơi hơi nhắc nhở Phương Ly một câu. Là. Phương Ly cung kính thối lui ra khỏi biệt lạc. Chờ hắn thân ảnh biến mất sau, Doanh Khải thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra có thể đem kế hoạch trước thời hạn. Mấy ngày qua đi, Thái Hư Quan tất cả bình tĩnh. Doanh Khải tại trong sân, đem mấy ngày nay theo trong lầu các lấy ra dược liệu toàn bộ sửa sang lại một lần. Hắn chuẩn bị bế quan nghiên cứu một chút gần nhất gặp phải luyện đan nan đề. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện tại động phủ cổng. Được đạo hữu. Liêu Thanh Xương nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Thấy là Liêu Thanh Xương tới chơi, Doanh Khải liền vội vàng đứng lên đón lấy. Liêu đạo hữu hôm nay thế nào có rảnh tới? Phú bà tới, hắn nhất định phải cho ra đối phú bà vốn có tôn trọng. Ta đây không phải có việc muốn nhờ đi. Liêu Thanh Xương nụ cười ngọt ngào, trong mắt mang theo chờ mong, không biết được đạo hữu có bằng lòng hay không giúp ta một chuyện. Doanh Khải nghe vậy vội vàng nói, Liêu đạo hữu cứ nói đừng ngại. Nếu là Liêu Thanh Xương tình cầu, đối phương mặc kệ nói cái gì, đều phải hài lòng a. Liêu Thanh Xương cũng không khách khí, nói thẳng minh ý đồ đến, ta gần nhất muốn nếm thử luyện chế một loại cao giai đan dược, nhưng mình năng lực có hạn, cho nên muốn mời được đạo hữu chỉ điểm một hai. Đan dược gì? Doanh Khải hỏi. Đi theo ta. Liêu Thanh Xương không có trực tiếp trả lời, mà là quay người hướng động phủ của mình đi đến, vật liệu ta đều chuẩn bị xong. Doanh Khải cũng không nhiều hỏi, đi theo Liêu Thanh Xương đi vào động phủ của nàng. Mới vừa vào cửa, Doanh Khải liền được bày tại trên bàn đá thiên tài địa bảo cả kinh nói không ra lời. Chỉ thấy trên bàn đá bày đầy các loại linh dược chân quý, mỗi một gốc đều tản ra linh khí nồng nặc, hiển nhiên năm đều không thấp. Trong đó không ít linh dược Doanh Khải chỉ ở trong cổ tịch gặp qua ghi chép, còn chưa hề tận mắt nhìn đến vật thật. Đây đều là luyện đan dùng. Doanh Khải nuốt ngụm nước bọt. Liêu Thanh Xương cười nói, đúng a, những này là luyện chế quy nguyên còn linh đan cần vật liệu. Quy nguyên còn linh đan. Doanh Khải kinh ngạc tốt lên, đây chính là thất phẩm thượng đẳng đan dược a. Quy nguyên còn linh đan không chỉ có thể khôi phục tu sĩ bị hao tổn căn cơ, càng có thể khiến cho tu sĩ trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng, là rất nhiều tu sĩ cấp cao khó được một cầu đan dược. Thời khắc mấu chốt đủ để bảo mệnh. Nhưng đan này độ khó luyện chế cực cao, liền xem như thất phẩm luyện đan sư cũng rất khó thành công. Phải biết, ngay cả Thái Hư Quan tàng kinh các bên trong đều không có loại đan dược này hoàn chỉnh phương pháp luyện chế. Chỉ có đan minh cái loại này quái vật khổng lồ mới có thể nắm giữ thất phẩm trở lên đan dược đan phương. Liêu đạo hữu dự định luyện chế loại đan dược này? Doanh Khải có chút chần chờ. Liêu Thanh Xương gật đầu lại lắc đầu, ta cũng biết thành công khả năng rất nhỏ. Bất quá ta cảnh giới bây giờ gặp phải bình cảnh, cần loại này cấp bậc đan dược đến đột phá. Cho dù cuối cùng thất bại, tại luyện chế quá trình bên trong có thể có chỗ lĩnh ngộ cũng là tốt. Nàng nhìn về phía Doanh Khải, cho nên muốn mời được đạo hữu hiệp trợ ta một lần. Doanh Khải suy tư một lát, đã Liêu đạo hữu mở miệng, ta tự nhiên vui lòng tương trợ. Bất quá tại trước khi bắt đầu, còn mời Liêu đạo hữu đem phương pháp luyện chế nói kỹ càng một chút, nếu không ta cũng không biết nên như thế nào hiệp trợ mới có thể giúp tới đạo hữu. Chương 1334, trong dự liệu thất bại. Chương 1334, trong dự liệu thất bại. Nghe vậy, Liêu Thanh Xương lập tức theo trong nhận chứa đồ lấy ra một cái ngọc giản, trong này ghi lại hoàn chỉnh quá trình luyện chế. Doanh Khải tiếp nhận ngọc giản, thân thức dò vào trong đó cẩn thận xem xét. Một lát sau, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Quy Nguyên còn linh đan luyện chế quả nhiên cực kỳ phức tạp. Cần đồng thời trưởng khống ba loại khác biệt hỏa hầu, còn muốn tại thời khắc mấu chốt đem mấy chục chồng linh dược lực hoàn mỹ dung hợp. Hơi không cẩn thận, liền sẽ phí công nhọc sức. Khó trách ngay cả thất phẩm luyện đan sư cũng khó có thể luyện chế thành công. Liêu Thanh Xương gặp hắn xem hết, nhịn không được hỏi, thế nào? Có phải hay không rất khó? Doanh Khải gật gật đầu, xác thực không đơn giản. Bất quá đã vật liệu đều chuẩn bị xong, không ngại thử một lần. Đúng rồi. Liêu Thanh Xương lại bổ sung, những tài liệu này đầy đủ luyện chế 3 lần. Được đạo hữu tại hiệp trợ ta trước đó, tốt nhất trước nếm thử luyện một chút, dạng này hiệp trợ lên hẳn là sẽ đơn giản rất nhiều. Doanh Khải cười nói, dạng này cũng tốt. Bất quá tại trước khi bắt đầu, còn cần làm chút công tác chuẩn bị. Tài liệu xử lý trình tự rất trọng yếu, cho nên ta trước tiên đem mỗi một loại dược liệu đều cẩn thận kiểm tra một lần. Vì cam đoan sẽ không ra vấn đề lớn, công việc cơ bản Doanh Khải còn phải làm một lần. Liêu Thanh Xương liên tục gật đầu, tốt, được đạo hữu tùy ý. Doanh Khải bắt đầu dần dần xem xét trên bàn linh dược. Hắn một bên xem xét, một bên ở trong lòng cảm thán Liêu Thanh Xương xa xỉ. Những linh dược này tùy tiện xuất ra một gốc, ở bên ngoài đều có thể bán đi giá trên trời. Nhưng tại Liêu Thanh Xương nơi này, lại giống như là vật phẩm tầm thường đồng dạng tùy ý sử dụng. Phú bà chính là không giống a. Kiểm tra hoàn tất sau, Doanh Khải bắt đầu xử lý những linh dược này. Cựu truyền kim liên trước dùng lửa nóng châm luyện, đem bên trong kim tính chiết xuất đi ra. Bích ngọc linh chi cắt thành đều phiến mỏng, mỗi phiến độ dày đều muốn bảo trì nhất trí. Tử tinh quả thịt quả cùng hột tách ra xử lý chờ một chút. Liêu Thanh Xương ở bên cạnh thấy chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu. Mặc dù nàng cũng là luyện đan cao thủ, nhưng vẫn là theo Doanh Khải trong động tác học được không ít. Đặc biệt là một chút chi tiết xử lý phương pháp, nhường trước mắt nàng sáng lên. Công tác chuẩn bị kéo dài đến 2 canh giờ mới hoàn thành. Nhìn xem trên bàn chỉnh tề tề trưng bày dược liệu, Liêu Thanh Xương hỏi, "Được đạo hữu, muốn bắt đầu sao?" Doanh Khải gật gật đầu, "Ừm, có thể bắt đầu luyện chế ra." Nói, hắn theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra chính mình đan lô. Đây là một tôn toàn thân đen nhánh đan lô, thân lò bên trên khắc rõ rất nhiều đồ án. Liêu Thanh Xương tò mò đánh giá chiếc lò luyện đan này, tốt đặc biệt đan lô, chưa bao giờ thấy qua loại này tiểu dáng. Doanh Khải cười không nói, chiếc lò luyện đan này xem như Thái Hư Quan hiếm có bảo bối, bởi vì không ai dùng, cho nên vừa vặn tác thành cho hắn. Vật này cũng là Doanh Khải trước mắt có tốt nhất đan lô. Dọn xong đan lô sau, Doanh Khải bắt đầu dâng lên lô hỏa. Tam sát hỏa diễm tại đan lô bên trong chậm rãi dấy lên, theo thứ tự là đỏ, thanh, tử tam sát. Mỗi một loại hỏa diễm nhiệt độ cùng thuộc tính cũng khác nhau, cần đồng thời trường khống. Thấy cảnh này, Liêu Thanh Xương không khỏi sợ hai thán phục, ba loại luyện chế chi hỏa có thể đồng thời trường khống, được đạo hữu thật là cao thâm hỏa hầu khống chế chi thuật. Đúng lúc này, Doanh Khải bỗng nhiên quay đầu hỏi, Liêu đạo hữu có biết vì sao muốn dùng ba loại hỏa diễm? Liêu Thanh Xương sững sờ, trong ngọc giản nói đây là luyện chế quy nguyên còn linh đan yêu cầu. Doanh Khải lắc đầu, đây chỉ là mặt ngoài nguyên nhân. Trên thực tế, ba loại hỏa diễm phân biệt đối ứng đan dược ba loại hạch tâm hiệu quả. Mặc dù hắn chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua đan phương, mới hiểu rất nhiều thứ. Hắn tiếp tục nói, xích diễm đại biểu sinh cơ, dùng để ôn dưỡng dược liệu bên trong tinh hoa. Thanh diễm đại biểu sinh trưởng, dùng để xúc tiến dược lực dung hợp. Tử diễm đại biểu thủy biến, dùng để chiết xuất dược lực. Chỉ có hiểu được những này, khả năng tại luyện chế quá trình bên trong làm được chân chính tâm tới lựa tới. Liêu Thanh Xương như có điều suy nghĩ, vẻ mặt có chút ảo não, thì ra là thế. Xem ra ta trước đó đối đan phương lý giải còn chưa đủ xâm nhập. Doanh Khải cha không phản bác được. Lấy Liêu Thanh Xương luyện đan tài hoa, chỉ cần dùng nhiều điểm tâm nghĩ, tất nhiên có thể phát hiện những vấn đề này. Đã nàng không có phát hiện, chỉ có thể nói rõ, Liêu Thanh Xương căn bản không làm thêm cân nhắc liền bắt đầu luyện đan. Chủ đánh một cái bên cạnh luyện bên cạnh học, không ống liệu tiêu hao. Đang khi nói chuyện, Doanh Khải tam sắc hỏa diễm đã điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, bắt đầu hướng đan lô bên trong đầu nhập dược liệu. Mỗi một vị dược tài đều dựa theo đặc biệt trình tự để bảo, hỏa hầu cũng theo đó biến hóa. Liêu Thanh Xương ở một bên chuyên chú quan sát, không buông tha bất kỳ chi tiết. Thời gian dần qua, đan lô bên trong dược lực bắt đầu dung hợp, tản mát ra kỳ dị hương khí. Thế này, Liêu Thanh Xương lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, dược lực dung hợp thật sự hoàn mỹ a. Doanh Khải nhưng không có lên tiếng, mà là hết sức chăm chú khống chế hỏa hầu. Hiện tại chính là thời khắc quan trọng nhất, không cho có nửa điểm phân tâm. Thời gian từng giờ trôi qua, đan lô bên trong dị tượng cũng càng ngày càng nhiều. Có lúc là hào quang năm màu trùng thiên, có lúc là thanh khí vờn quanh thân lò. Mỗi một loại dị tượng đều đại biểu cho luyện đan tiến trình tới cái nào đó giai đoạn. Liêu Thanh Xương thấy như si như say, âm thầm ghi lại mỗi một chi tiết nhỏ. Trong nháy mắt, lại là 2 canh giờ đã qua. Đan lô bên trong dược lực sớm đã hoàn toàn dung hợp, tản ra đan hương càng phát ra nồng đậm. Luyện chế đã đến sau cùng khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp. Nhưng mà đang lúc Doanh Khải trong lòng vui mừng, cho là mình sắp luyện chế thành công thời điểm. Nguyên bản bình ổn tam sắc hỏa diễm đột nhiên bắt đầu hỗn loạn, đan lô bên trong truyền ra một hồi lốt bốp răng rắc âm thanh. Doanh Khải con ngươi co rụt lại. Hắn lập tức tăng lớn linh lực chuyển vận, ý đồ ổn định thế cục. Nhưng đan lô bên trong tình huống lại càng phát ra không bị khống chế, dược lực bắt đầu không bị khống chế nổi điên.
Vâng.
Một tiếng vang thật lớn, đan lô chấn động kịch liệt. Tam sát hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt, mùi thuốc nồng nặc cũng trong nháy mắt tiêu tán. Lần này luyện chế cũng bởi vì này hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Hắn thở dài một tiếng, chậm rãi thu hồi linh lực. Thất bại a. Liêu Thanh Sương cũng có chút tiếc nuối, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất quá được đạo hữu có thể ở lần thứ nhất nếm thử liền đem quá trình luyện chế tiến hành đến bước này, đã rất đáng mừng rồi. Doanh Khải lắc đầu, uy nguyên còn linh đan không hổ là thất phẩm thượng đẳng đan dược, độ khó xác thực nằm ngoài dự đoán của ta. Bất quá lần này thất bại cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn như có điều suy nghĩ nói, ít ra để cho ta đối loại đan dược này luyện chế lại có nhận thức mới. Liêu Thanh Sương nhãn tỉnh sáng lên, được đạo hữu có cái gì phát hiện? Chủ yếu là tại ba loại hỏa diễm điều phối bên trên. Doanh Khải giải thích nói, trước đó ta coi là chỉ cần duy trì ba loại hỏa diễm cân bằng là đủ rồi, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Tại khác biệt giai đoạn, ba loại hỏa diễm tỷ lệ hẳn là theo dược lực biến hóa mà biến hóa. Liêu Thanh Sương bừng tỉnh hiểu ra, khó trách ta trước đó luôn cảm thấy đan phương bên trong liên quan tới hỏa hầu miêu tả có chút kỳ quái. Đã được đạo hữu có lĩnh ngộ mới, vậy liền để ta đi thử một chút ta. Nàng kích động nói, lần này vốn chính là nàng muốn luyện chế đan dược, nhìn thấy Doanh Khải đã tại luyện chế lúc lấy được một chút thu hoạch, Liêu Thanh Sương sớm đã vội vã không nhịn nổi. Chương 1335, thành công. Chương 1335, thành công. Doanh Khải gật đầu, "Tốt, ta ở bên cạnh hiệp trợ Liêu đạo hữu." Nói, Liêu Thanh Sương lấy ra chính mình đan lô. Kia là một tôn toàn thân trắng muốt ngọc chất đan lô, chỉ từ mặt ngoài đến xem liền biết, hiển nhiên cũng là một cái bất phàm pháp khí. Hơn nữa cái này đan lô phẩm chất nhất định so Doanh Khải còn cao. Nhường Doanh Khải một hồi lâu hâm mộ. Rất nhanh, Liêu Thanh Sương lại bắt đầu luyện chế. Có Doanh Khải trước đó làm mẫu, nàng đối toàn bộ quá trình đã rất quen thuộc, tiến triển 10 phần thuận lợi. Đặc biệt là tại hỏa hầu trưởng khống bên trên, nàng hoàn toàn dựa theo Doanh Khải vừa rồi tổng kết kinh nghiệm đến điều chỉnh. Ba loại hỏa diễm từ đầu tới cuối duy trì lấy vi diệu cân bằng, nhưng lại đang không ngừng biến hóa. Doanh Khải ở bên cạnh yên lặng quan sát, thỉnh thoảng nhắc nhở một chút chi tiết. Thanh diễm có thể mạnh hơn một chút. Tử diễm muốn chậm rãi yếu bất tại hai người phối hợp xuống, luyện chế vào chỉnh so trước đó càng thêm thuận lợi. Trong nháy mắt đã đến vừa rồi Doanh Khải thất bại thời khắc mấu chốt. Lúc này, Liêu Thanh Sương thần sắc đã biến vô cùng nghiêm túc, nàng cũng biết đã đến thời khắc quan trọng nhất. Bất quá, cho dù Liêu Thanh Sương trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là phát hiện chính mình đem trình độ khó khăn nghĩ đến quá thấp. Chỉ thấy đan lô bên trong dược lực đống nhiên kịch liệt chấn động, tam sát hỏa diễm cũng bắt đầu không bị khống chế. Liêu Thanh Sương biến sắc, nàng cũng gia tăng lực khống chế độ, mong muốn ổn định. Nhưng cũng tiếc chính là, lấy nàng thực lực cũng còn chưa đạt tới có thể hoàn toàn vấn đề tình trạng. Doanh Khải thấy thế, nhíu mày. Hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, lò đan dược này tất nhiên sẽ thất bại. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Doanh Khải đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. "Liêu đạo hữu, để cho ta tới thử một chút." Hắn trầm giọng nói rằng. Liêu Thanh Sương mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lập tức gật đầu, "Tốt." Nói, nàng cấp tốc triệt hồi linh lực, nhường Doanh Khải tiếp nhận. Doanh Khải hít sâu một hơi, hai tay lập tức đặt tại đan lô bên trên. Bàng bạc linh lực trong nháy mắt tràn vào trong lò. Đã thông thường phương pháp không được, vậy thì đến điểm vô cùng quy. Chỉ thấy hắn đột nhiên cải biến hỏa diễm phối trộn, đem tam sắc hỏa diễm hoàn toàn xáo trộn, một lần nữa tổ hợp. Liêu Thanh Sương thấy thế kinh hãi, dạng này sẽ đem đan dược luyện hỏng. Nhưng mà Doanh Khải lại dường như không nghe thấy nàng kinh hô, vẫn như cũ làm theo ý mình. Ở dưới sự khống chế của hắn, tam sát hỏa diễm vậy mà bắt đầu lấy một loại phương thức quỷ dị dung hợp. Nguyên bản nổi điên dược lực dần dần bình ổn xuống tới, nhưng không có dựa theo thông thường lộ tuyến phát triển, mà là tại Doanh Khải dẫn đạo hạ, đi lên một đầu trước nay chưa từng có con đường. Đây là? Liêu Thanh Sương mở to hai mắt nhìn, nàng phát hiện, Doanh Khải đây là muốn cưỡng ép cải biến đan dược thành hình quá trình. Mà nàng đoán xác thực không sai. Doanh Khải lúc này đã hoàn toàn từ bỏ trên phương thuốc ghi lại phương pháp, ngược lại dùng chính mình lý giải để dẫn dắt đan dược thành hình. Cách làm này không khác nhảy múa trên lưới đao, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Nhưng lúc này đã không có lựa chọn nào khác, cùng nó trơ mắt nhìn xem thất bại, không bằng buông tay đánh cược một lần. Ngược lại lần này luyện đan cũng là vì tăng lên năng lực luyện đan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ luyện đan thất nội khí phân ngưng trọng. Liêu Thanh Sương ngừng thở, khẩn trương nhìn xem đây hết thảy. Nàng rất rõ ràng Doanh Khải lúc này ở làm cái gì. Đây là tại dùng chính mình đối đan đạo lý giải, mạnh mẽ đem một lò sắp thất bại đan dược kéo trở về. Cách làm này quá mức điên cuồng, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến đan lô bạo tạc. Nhưng Doanh Khải biểu lộ lại dị thường bình tĩnh, dường như đối với mình cử động tràn ngập lòng tin. Mà Doanh Khải lòng tin cũng lây nhiễm Liêu Thanh Sương, nhường nàng sao động tâm tư dần dần bình phục lại. Một đôi mắt đẹp mắt không chấp nhìn chằm chằm Doanh Khải quá trình luyện đan, sợ bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết. Rốt cục, tại Doanh Khải không ngừng cố gắng hạ, đan lô bên trong dị tượng dần dần ổn định lại. Tam sát hỏa diễm lần nữa khôi phục hài hòa, nhưng lại lấy một loại hoàn toàn mới phương thức cùng tồn tại. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, đan lô bên trong truyền ra một tiếng thanh thúy vang động. Thành. Doanh Khải lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ thấy đan lô đỉnh chóp hiện ra hào quang năm màu, nồng đậm đan mùi thơm khắp nơi. Đây là đan dược sắp thành hình tiêu chí. Liêu Thanh Sương cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nàng đột nhiên đứng người lên, kinh hỉ nói, thật muốn thành công. Sau một lát, Doanh Khải cẩn thận từng ly từng tí mở ra đan lô. Chỉ thấy một quả khéo đưa đẩy đan dược đang lặng lặng nằm tại đáy lò, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Vậy mà thật thành. Liêu Thanh Sương khó có thể tin mà nhìn xem viên đan dược kia. Nàng thật là rất rõ ràng, quy nguyên còn linh đan là bực nào khó luyện chế đan dược. Liền xem như thất phẩm luyện đan sư cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công. Có thể Doanh Khải tại trong lúc nguy cấp cứu vãn sắp thất bại đan dược, còn thành công đem nó luyện chế thành hình. Loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Doanh Khải cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, hắn vừa rồi cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể thành công. Phẩm chất đan dược như thế nào? Hắn hỏi. Liêu Thanh Xương cẩn thận tra xét một phen, ngạc nhiên nói, mặc dù chất lượng hơi có tí vết, nhưng dược lực dồi dào, đúng là một quả hợp cách quy nguyên còn linh đan. Nghe được kết quả này, Doanh Khải rốt cục hoàn toàn trầm tĩnh lại. Lần này có thể thành công, xác thực thành phần có vật khí. Nhưng càng quan trọng hơn là, hắn đối đan đạo lý giải lại lên một bậc thang. Đặc biệt là tại trong lúc nguy cấp cưỡng ép cải biến đan dược thành hình quá trình chiêu này, cho hắn rất lớn dẫn dắt. Đa tạ được đạo hữu xuất thủ tương trợ. Liêu Thanh Xương từ đáy lòng nói, nếu như không phải ngươi kịp thời tiếp nhận, lò đan dược này liền phải phế đi. Doanh Khải khoát khoát tay, Liêu đạo hữu khách khí. Nếu không phải trước ngươi đánh tốt cơ sở, ta cũng không có khả năng thành công. Như vậy đi. Liêu Thanh Xương cười nói, viên đan dược kia liền đưa cho được đạo hữu như thế nào? Coi như là cảm tạ chỉ điểm của ngươi. Doanh Khải vội vàng khoát tay, không được. Đây chính là thất phẩm thượng đẳng đan dược, giá trị liên thành. Hơn nữa còn là Liêu đạo hữu cung cấp vật liệu. Cái này có cái gì? Liêu Thanh Xương lơ đễnh, vật liệu ta còn nhiều. Lại nói, nếu không phải được đạo hữu ra tay, những tài liệu này cũng muốn lãng phí hết. Gặp nàng nói đến thành khẩn, Doanh Khải cũng liền không chối từ nữa. Ngược lại phú bà đều lên tiếng, còn có lý do gì không tiếp đâu. Đúng rồi. Liêu Thanh Xương bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cuối cùng được đạo hữu là như thế nào nghĩ đến dùng loại kia phương pháp. Doanh Khải giải thích nói, nhưng thật ra là tạm thời khởi ý lúc ấy nhìn thấy dược lực sắp mất khống chế, liền nghĩ đã thông thường phương pháp không được, vậy thì thử một chút vô cùng quy. Nguyên bản đan phương đi lại hỏa hầu biến hóa là có quy luật, ta liền nghĩ đánh vỡ cái quy luật này, dùng càng linh hoạt phương thức để dẫn dắt dược lực. Thì ra là thế. Liêu Thanh Xương như có điều suy nghĩ, được đạo hữu cách làm này, cũng là cho ta một chút dẫn dắt. Hai người lại thảo luận một hồi luyện đan tâm đắc, lúc này mới phát hiện sắc trời đã tối. Thời điểm không còn sớm. Doanh Khải đứng dậy nói rằng, Liêu đạo hữu cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Liêu Thanh Xương gật gật đầu, tốt, ngày khác ta lại đến hướng được đạo hữu thỉnh giáo. Chương 1336, đặt thành giao dịch chương 1336, đặt thành giao dịch trở lại đậu phụ sau. Doanh Khải lập tức đem viên kia kiếm không dễ quy nguyên còn linh đan lấy ra ngoài. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ lấy cái này mai thất phẩm thượng đẳng đan dược. Đan dược trải qua một lát lắng đọng, toàn thân đã bày biện ra nhàn nhạt màu xanh bừng sáng. Mặc dù mặt ngoài tỉ vết mắt trần có thể thấy, nhưng lại không ảnh hưởng dược lực so đê giai đan dược cường đại rất nhiều. Cái này mai quy nguyên còn dược lực của linh đan, có lẽ có thể giúp ta đột phá thái hư chấn thế quyết tầng thứ 6 a. Doanh Khải trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hắn mặc dù vừa mới đột phá tầng thứ 5 dừng lại không lâu, nhưng hắn cũng tương tự phát hiện theo tầng thứ 5 đột phá tới tầng thứ 6 đến cùng đến cỡ nào khó khăn. Nếu là vẹn vẹn dựa vào còn lại không tỉ vết đan đến xem như đột phá tầng thứ 6 trụ cột, chỉ sợ hơi có vẻ khó khăn. Mà cái này mai quy nguyên còn linh đan lại thật to tăng cường hắn đột phá tầng thứ 6 cơ hội. Bất quá, hiện tại còn không phải phục dụng thời cơ tốt nhất. Doanh Khải suy tư một lát sau, đem đan dược thu nhập một cái hộp ngọc tinh xảo bên trong. Hắn vừa mới đột phá tầng thứ 5 không lâu, hiện tại nóng lòng đột phá tầng thứ 6 không quá hiện thực, thất bại có thể sẽ gia tăng thật lớn. Mấy ngày thời gian trôi mau mà qua, Thái Hư Quan bình tĩnh như trước như thường. Mặt ngoài xem ra, mọi thứ đều cùng thường ngày không khác. Sáng sớm hôm đó, Doanh Khải đang muốn tiến về Thái Hư Quan tàng kinh các tìm đọc một chút điện tịch. Đi tại trên đường núi lúc, đột nhiên phát giác được phía trước có người đang đợi. Quả nhiên, vượt qua một chỗ đá núi sau, Quỷ Ảnh, Huyết Sát, Âm Quỷ ba người ngăn khuất giữa đường. Doanh Khải sắc mặt bình tĩnh, bước chân không ngừng, tiếp tục đi đến phía trước. Chờ khoảng cách ba người còn có 10 bước xa lúc này mới dừng bước lại. Ba vị ngăn lại đường đi, cần làm chuyện gì? Doanh Khải ngữ khí bình thản hỏi. Quỷ Ảnh tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Đạo hữu, chúng ta muốn thỉnh giáo một ít chuyện." "Thỉnh giảng?" "Đoạn này thời gian, Thái Hư Quan thông qua thánh tử chi thủ cho chúng ta không ít chỗ tốt." Quỷ Ảnh nhìn thẳng Doanh Khải, không biết rõ đến tột cùng là muốn chúng ta làm cái gì. "Đúng vậy a." Huyết Sắt cũng mở miệng nói, "Cũng không thể vô duyên vô cớ cho chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt à." Doanh Khải trong lòng hơi động, nghĩ thầm cơ hội đã tới. Không nghĩ tới hắn còn không có tìm tới cửa, ba người này liền đã kiểm chế không được. Doanh Khải bật cười, làm bộ không biết rõ, "Ba vị đây là ý gì? Ta Thái Hư Quan cũng không có gì đặc biệt ý nghĩ. Cho ba vị đan dược cũng là bởi vì Thái Hư Quan tương đối tốt khách mà thôi. Thiếu cho chúng ta nói một bộ này, chúng ta cũng không phải bà tuổi đứa nhỏ." Âm Quỷ nhíu mày, "Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Thái Hư Quan đang suy nghĩ gì chúng ta trong lòng tin tưởng. Muốn cho chúng ta làm chuyện gì cứ việc nói thẳng, nếu như không muốn nói, kia thật có lỗi, sau lần này, Thái Hư Quan đưa tới tất cả đan dược chúng ta cũng sẽ không đón thêm chịu." Doanh Khải ánh mắt tại ba người trên mặt đảo qua, run lên tay, không còn giấu giếm. Hắn chậm rãi nói rằng, "Đã ba vị đều như vậy nói, vậy ta liền đại biểu Thái Hư Quan cho ba vị nói một chút." Doanh Khải lang giọng nói, rất đơn giản, ta cần các ngươi tại trở về U Minh Tông sau, là Thái Hư Quan thu thập một chút tình báo.
Cái gì tình báo?
Huyết Sát nhíu mày hỏi.
U Minh Tông một chút bố trí, nhân viên điều động, cùng đối Thái Hư Quan thái độ chờ một chút.
Doanh Khải ngữ khí vẫn như cũ bình thản, chỉ cần các ngươi có thể kịp thời chuyển về tin tức có giá trị, chỗ tốt đương nhiên sẽ không thiếu. Nghe được lời nói này, ba người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đặc biệt là Quỷ Ảnh, càng là nhịn không được nổi giận nói, cái này cùng để chúng ta phản bội U Minh Tông khác nhau ở chỗ nào?
Khác nhau lớn.
Doanh Khải lắc đầu, ta lại không để các ngươi làm cái gì tổn hại mình sự tình. Bất quá là tìm hiểu một chút tin tức mà thôi.
Cái này Huyết Sát có chút chần chừ.
Doanh Khải thấy thế, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái tinh xảo bình sứ, tiện tay ném cho Quỷ Ảnh. Quỷ Ảnh vô ý thức tiếp được bình sứ, mở ra ngửi ngửi,
sắc mặt lập tức lại biến, đây là huyết sát cùng âm quỷ thấy thế vội vàng lại gần. Khi thấy bình sứ bên trong đổ ra đan dược sau, ba người cùng nhau hít sâu một hơi. Thái thăng đan, huyết sát là thất thanh. Âm quỷ hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, loại đan dược này coi như tại U Minh Tông cũng rất khó nhìn thấy. Thái thăng đan cũng là rất chân quý đan dược một trong, công hiệu dùng đúng tại bọn hắn cảnh giới này tu sĩ mà nói, quả thực là bảo vật hiếm có. Bình đan dược này coi như là sớm đưa cho ngươi. Doanh Khải lạnh nhạt nói, chỉ cần các ngươi cố gắng làm việc, về sau tương tự đan dược, thậm chí tốt hơn đan dược cũng sẽ không thiếu. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lung lay. Đặc biệt là đoạn này thời gian phục dụng Vương Ly đưa tới đan dược sau, tu vi của bọn hắn đều có chỗ tinh tiến. Nếu như có thể được tới càng nhiều chỗ tốt như vậy, đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái cự đại dụ hoặc. Quỷ ảnh cầm bình sứ tay có chút phát run, hiển nhiên tại kinh nghiệm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Ta biết ba vị trong lòng có lo lắng. Doanh Khải nhìn ra bọn hắn do dự, bất quá các ngươi ngẫm lại, ta để các ngươi làm sự tình, bất quá là tìm hiểu một chút tin tức mà thôi. Loại chuyện này, nói cho cùng cũng không phải cái đại sự gì. Huống chi, chỉ cần các ngươi làm được bí ẩn, lại có ai sẽ phát hiện. Doanh Khải thanh âm dường như mang theo một loại nào đó ma lực, nhường ba người nội tâm càng thêm lung lay. Hơn nữa, ta tin tưởng lấy ba vị thông minh tài trí, nhất định minh bạch đó là cái cả hai cùng có lợi lựa chọn. Các ngươi cũng không cần làm chuyện khác người gì, có thể được liên tục không ngừng chỗ tốt. Loại chuyện này, cớ sao mà không làm đâu. Ba người lần nữa lâm vào trầm mặc. Bởi vì bọn hắn xác thực tìm không thấy lý do để phản bác Doanh Khải lời nói này. Thật lâu, quỷ ảnh mới thở dài một tiếng, đạo hưu nói đúng, đây đúng là cả hai cùng có lợi lựa chọn. Huyết sát cùng âm quỷ cũng gật gật đầu, hiển nhiên cũng tiếp nhận thuyết pháp này. Bất quá, quỷ ảnh lời nói xoay chuyển, chúng ta cần một chút cam đoan. Doanh Khải nhíu mày, cái gì cam đoan? Thứ nhất, chúng ta chỉ phụ trách truyền lại tin tức, sự tình khác một mực không làm. Thứ hai, một khi phát hiện phong thanh không đúng, chúng ta có thể lập tức đình chỉ hợp tác. Doanh Khải nghe vậy cười, những yêu cầu này rất hợp lý. Ta có thể bằng lòng các ngươi. Nói, hắn lại lấy ra ba cái bình ngọc, đây là thánh dược chữa thương ngọc tụy cao coi như là ta cá nhân thành ý. Ba người tiếp nhận bình ngọc, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Ngọc tụy cao giá trị bọn hắn tự nhiên tin tưởng, có loại này thánh dược chữa thương, cũng coi là nhiều hơn một phần bảo hộ. Cứ quyết định như vậy đi. Quỷ ảnh đem bình sứ cùng bình ngọc đều cất kỹ, chờ chúng ta sau khi trở về, tự sẽ đem tin tức truyền về. Doanh Khải gật đầu, tốt, ta chờ các ngươi tin tức tốt. Đưa mắt nhìn ba người sau khi rời đi, Doanh Khải hiện ra nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần. Nhiều năm xử sự nhường hắn am hiểu sâu một cái đạo lý. Một số thời khắc, không cần dùng cường ngạnh thủ đoạn, chỉ cần cho ra đầy đủ lợi ích, liền có thể làm cho lòng người cam tình nguyện vì ngươi sử dụng. Chương 1337, đọc đan thư chương 1337, đọc đan thư mà U Minh Tông ba người này, hiển nhiên chính là loại người này. Bọn hắn mặc dù thực lực không kém, nhưng không có cái gì quá mạnh thiết tháo cùng trung thành. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn có lợi nhất với mình cách làm. Bất quá Doanh Khải vô cùng rõ ràng, loại này dựa vào lợi ích gắn bó quan hệ cuối cùng không đủ vững chắc. Cho nên hắn đã đang suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. Nhưng dưới mắt, trước hết để cho ba người này cho mình sử dụng, vì mình kế hoạch góp một viên gạch mới là chính sự. Cũng nên đi Tàng Kinh Các. Doanh Khải nhìn sắc trời một chút, quay người tiếp tục hướng Tàng Kinh Các đi đến. Đi vào Tàng Kinh Các sau, hắn trực tiếp lên tầng thứ tư. Xem như Thái Hư Quan tối cao cấp bậc tàng thư chi địa, tầng thứ tư nơi này thu nhận sử dụng so ba tầng trước càng thêm chân quý điện tịch. Hắn quen cửa quen mẻo đi vào đan đạo điện tịch khu vực, ánh mắt tại từng dãy cổ tịch bên trên đảo qua. Huyền Dương đan trải qua Tam Nguyên đan ghi chép quá huyền ảo đan hiệu, Doanh Khải một bên xem một bên mặc niệm lấy điện tịch tên. Đây đều là tương đối nổi danh đan đạo điện tịch, ghi lại rất nhiều luyện đan tâm đắc cùng đan phương. Bất quá Doanh Khải lúc này lực chú ý cũng không tại trên phương thuốc, mà là tại suy nghĩ một vấn đề. Năng lực của hắn là thông qua đọc điện tịch thu hoạch được tu vi, như vậy đọc đan đạo điện tịch, có phải hay không cũng có thể thu hoạch được luyện đan kinh nghiệm? Ý nghĩ này tại trong đầu hắn hiện hiện. Nghĩ tới đây, Doanh Khải hai mắt tỏa sáng, quyết định thử một lần. Hắn rất nhanh gỡ xuống một bản Huyền Dương đan trải qua tìm yên tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống đọc qua. Bản này đan kinh ghi chép không ít luyện đan tâm đắc, trong đó đối lửa đợi lý giải riêng một mặt cờ. Làm Doanh Khải chăm chú đọc xong ba cái chương tiết sau, đột nhiên trong đầu cái kia Hứa Cựu không có vang lên thanh âm truyền đến. Đọc Huyền Dương đan trải qua thu hoạch được 300 năm luyện đan cảnh giới. Làm câu nói kia rơi xuống, một cỗ cảm giác kỳ dị bỗng nhiên phun lên Doanh Khải trong lòng. Đó là một loại đối đan đạo lý giải bỗng nhiên làm sâu thêm cảm giác, tựa như là bỗng nhiên thu được Hứa Cựu luyện đan kinh nghiệm đồng dạng. Quả nhiên hữu hiệu. Doanh Khải trong lòng vui mừng. Loại cảm giác này cùng hắn thu hoạch được tu vi lúc rất giống, nhưng lại có chỗ khác biệt. Thu hoạch được tu vi lúc là một loại cảnh giới tăng lên, mà bây giờ thì là đối đan đạo lý giải làm sâu thêm. Doanh Khải lập tức tăng nhanh đọc tốc độ, đem chọn bản Huyền Dương đan trải qua cẩn thận đọc một lần. Làm khép lại thư tịch một phút này, hắn cảm nhận được rõ ràng chính mình luyện đan trình độ tăng lên rất nhiều. Phải biết, bình thường tu sĩ mong muốn tích lũy nhiều như vậy luyện đan kinh nghiệm, không có trải qua thời gian lắng đọng khổ tu, là căn bản không thể nào. Cho dù là đan minh cái loại này đan đạo đệ nhất đẳng môn phái, tại bồi dưỡng luyện đan sư thời điểm, giống nhau cần tốn hao to lớn tài nguyên cùng tinh lực. Đây cũng là vì sao đan minh tại tiên giới địa vị không cách nào thay thế nguyên nhân một trong. Nhưng mà hắn hiện tại vẹn vẹn thông qua đọc một bản đan kinh liền đạt đến loại hiệu quả này, cả hai chênh lệch không thể bảo là không lớn. Thử lại lần nữa cái khác. Doanh Khải kềm chế nội tâm kích động, lại mang tới Tam Nguyên đan ghi chép. Bản này điển tịch càng thâm ảo hơn, ghi chép rất nhiều cao thâm luyện đan lý luận. Nhưng đối với hiện tại Doanh Khải mà nói, cái này ngược lại tốt hơn. bởi vì lý luận tính nội dung có thể khiến cho hắn đối đan đạo lý giải càng thêm thông suốt. Quả nhiên, khi hắn đọc xong Tam Nguyên Đan ghi chép sau, lại đạt được ước chừng 300 năm luyện đan kinh nghiệm. Cái này khiến Doanh Khải hoàn toàn vững tin chính mình suy đoán. Đọc đan đạo điển tịch quả thật có thể nhường hắn nhanh chóng thu hoạch được luyện đan kinh nghiệm, hơn nữa hiệu quả tương đối rõ rệt. Thế này, Doanh Khải lộ ra nụ cười. Như là đã phát hiện vấn đề này, vậy thì nên thật tốt lợi dụng. Sau đó thời gian, hắn bắt đầu đều đâu vào đấy đọc cái khác đan đạo điển tịch. Mỗi đọc xong một bản, đều có thể cảm nhận được chính mình đối đan đạo lý giải đang không ngừng làm sâu thêm. Có chút là liên quan tới hỏa hầu biến hóa nhỏ bé đem khống, có chút là đối dược liệu đặc tính xâm nhập lý giải, còn có một số thì là đối đan đạo bản chất đặc biệt kiến giải. Những kiến thức này cùng kinh nghiệm tại Doanh Khải trong đầu dần dần hoàn chỉnh lên, nhưng hắn đối đan đạo nhận biết càng ngày càng toàn diện. Thời gian tại chuyên chú bên trong lặng yên trôi qua. Chờ Doanh Khải lúc lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã đọc dòng giá 7 bản điện tịch. Mà lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình luyện đan trình độ có bay vọt về chất. Loại kia đối đan đạo lý giải đã vượt xa khỏi bình thường lục phẩm luyện đan sư cấp độ. Thử một chút hiện tại trình độ. Doanh Khải lấy ra một cái tiểu đan lô, để vào mấy vị phổ biến dược liệu. Theo tay hắn quyết biến hóa, tam sắc hỏa diễm tại đan lô bên trong bay lên. Cùng trước đó so sánh, hiện tại hắn đối lửa đợi trưởng khống rõ ràng muốn tinh chuẩn được nhiều. Dược liệu tại hỏa diễm bên trong nhanh chóng hòa tan, tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Toàn bộ quá trình luyện chế hành vân nước chảy, không có chút nào đình trệ. Rất nhanh, một quả hoàn mỹ bồi nguyên đan liền được luyện chế thành công. Mặc dù chỉ là một quả bình thường đan dược, nhưng phẩm chất chi cao, viễn siêu Doanh Khải trước đó luyện chế đồng loại đan dược. Sợ không phải đã đạt tới lục phẩm luyện đan sư trình độ đi. Doanh Khải âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ. Phải biết, hắn nguyên bản đối với mình tính ra hẳn là tại ngũ phẩm luyện đan sư tả hữu. Mặc dù kỹ thuật coi như không tệ, nhưng khoảng cách lục phẩm còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng bây giờ thông qua đọc những này điển tịch, vậy mà một lần hành động đột phá đến lục phẩm cảnh giới. Loại này tốc độ tăng lên, quả thực để cho người ta khó có thể tin. Nếu để cho những luyện đan sư khác biết, sợ rằng sẽ hâm mộ phát cuồng. Dù sao bình thường tu sĩ mong muốn từ ngũ phẩm tăng lên tới lục phẩm, không có mấy trăm năm tích lũy căn bản không có khả năng. Có thể hắn chỉ dùng thời gian gần nửa ngày liền đạt đến cảnh giới này. Càng đáng sợ chính là, hắn về sau hoàn toàn có thể thông qua đọc điển tịch đến không ngừng tăng lên luyện đan trình độ. Nói không chừng không bao lâu, liền có thể đạt tới thất phẩm thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Đến lúc đó, liền xem như một chút đỉnh tiêm đan dược, hắn cũng có nắm chắc luyện chế. Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái cự đại trợ lực. Bất quá Doanh Khải vô cùng rõ ràng, loại phương pháp này tuy tốt, nhưng cũng muốn một vừa hai phải. Dù sao lập tức tăng lên quá nhanh, dễ dàng gây nên người khác hoài nghi, đặc biệt là Liêu Thanh Sương. Đừng nhìn Liêu Thanh Sương ngày bình thường tùy tiện, nhưng nàng đối đan đạo phương diện có cực cao nhạy cảm độ. Nếu là bị nàng biết được quá nhiều, nhất định sẽ gắt gao cắn chính mình không thả. Đến lúc đó sẽ dẫn tới phiền phức gì, cho dù là Doanh Khải cũng không biết. Về sau, hắn đem nhìn qua điển tịch từng cái quý vị, chuẩn bị rời đi tàng kinh các. Bất quá trước khi đi, hắn vẫn là nhớ kỹ mấy quyển chưa kịp nhìn điển tịch danh tự, chuẩn bị ngày khác trở lại nghiên cứu. Đi ra tàng kinh các lúc, Doanh Khải tâm tình phá lệ vui vẻ. Lần này trong lúc vô tình nếm thử, nhường hắn thu được niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa trọng yếu nhất là, loại này tăng lên phương thức cơ hồ không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể đến tàng kinh các nghiên cứu điển tịch. Đây quả thực là hoàn mỹ nhất tăng lên con đường. Xem ra muốn một lần nữa hoạch định một chút tu luyện kế hoạch. Doanh Khải âm thầm suy tư, về sau ngoại trừ tu luyện Thái Hư Chấn Thế Quyết cũng muốn bất thời gian đến tàng kinh các nhìn xem đan đạo điển tịch. Có luyện đan làm cơ sở, tất nhiên có thể khiến cho hắn thực lực lấy tốc độ nhanh hơn tăng trưởng. Chương 1338, Mạc Thiên Tà Nghi hoặc chương 1338, Mạc Thiên Tà Nghi hoặc thời gian nhoáng một cái, lại là mấy ngày đã qua. Doanh Khải tại Thái Hư Quan bên trong một tòa bình thường viện lạc bên trong. Phương Ly mang theo U Minh Tông ba người đi đến. Dựa theo thời gian, bọn hắn hẳn là đi U Minh trong tông phục bệnh. Bất quá bây giờ bởi vì mấy người đặc thù quan hệ cùng một chút lợi ích gấp mắc, cho nên Phương Ly cùng U Minh Tông ba người cần rời đi đến đây cáo chi Doanh Khải một tiếng. Đạo hữu, chúng ta muốn về U Minh Tông. Bởi vì có U Minh Tông ba người ở đây, Phương Ly không thể trực tiếp xưng hô Doanh Khải là ân nhân, cho nên đổi hộ pháp. Những ngày này, đa tạ Thái Hư Quan chiếu cố. Quỷ Ảnh ba người cũng giống nhau chắp tay, hướng Doanh Khải biểu đạt cảm ơn. Nếu như không có Doanh Khải cho bọn họ đan dược, bọn hắn tu vi chỗ nào khả năng tiến bộ đến nhanh như vậy. Doanh Khải thả ra trong tay bận rộn, quay người nhìn về phía mấy người. Hắn đã sớm biết mấy người sẽ ở gần đây rời đi, cho nên không có bao nhiêu vẻ mặt biến hóa. Thái Hư Quan có chiếu cố không chu toàn địa phương, còn mời mấy vị đạo hữu thứ lỗi. Bất quá ta tin tưởng, Thái Hư Quan cùng mấy vị đạo hữu ở chung không tính quá kém. Mấy vị đạo hữu hẳn là sẽ không để ý những chi tiết này a. Ha ha, Doanh Khải cười nhạt nói. Ha ha ha, đạo hữu nói đùa, chúng ta đương nhiên sẽ không. Phương Ly giống nhau cười bổ sung một câu. Nhưng Quỷ Ảnh, Huyết Sát cùng Âm Quỷ ba người lại sâu sâu liếc nhau. Trong lòng đều hiểu, Doanh Khải đây là tại nhắc nhở bọn hắn trước đó đã nói xong ăn giao dịch vấn đề. Đã như vậy, vậy ta sẽ không tiễn mấy vị. Doanh Mỗ trên tay còn có một số sự tình khác xử lý. Doanh Khải mở miệng tiễn khách. Bốn người hướng Doanh Khải cáo biệt sau liền rời đi Thái Hư Quan, bước lên trở về U Minh Tông đường xá. Trên đường đi bọn hắn ai cũng không nói gì, riêng phần mình lòng mang tâm sự. Mấy ngày sau, làm bốn người trở lại U Minh Tông lúc, lập tức liền bị thông chi tiến về đại điện yết kiến tông chủ. U Minh Tông đại điện bên trong, Mạc Thiên Tà ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới quỳ bốn người. Gặp qua tông chủ, bốn người cùng kêu lên nói rằng. Mạc Thiên Tà ánh mắt tại bốn người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Phương Ly trên thân, lần này đi Thái Hư Quan, nhưng có phát hiện gì? Phương Ly cung kính trả lời, hồi bẩm tông chủ, đệ tử tại Thái Hư Quan trong lúc đó cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Thái Hư Quan trên dưới tất cả như thường, cùng thường ngày không khác nhiều.
A,
Mạc Thiên Tài nheo mắt lại, coi là thật một chút dị thường đều không có. Xác thực như thế. Phương Ly vẻ mặt không thay đổi, đệ tử cẩn thận quan sát qua, Thái Hư Quan nội tu sĩ mọi cử động cùng bình thường không khác, cũng không có đáng giá hoài nghi chỗ. Duy nhất quỷ dị một điểm là, Thái Hư Quan bên trong mỏng manh linh khí, còn không có bất kỳ khôi phục dấu hiệu. Mạc Thiên Tà trầm mặc một lát, không nói gì. Thái Hư Quan bên trong linh khí mỏng manh chuyện hắn đã sớm biết, nhưng đối Thái Hư Quan không tạo được nhiều ít vấn đề, cho nên đây không phải hắn chuyện quan tâm nhất. Mạc Thiên Tà ánh mắt theo Phương Ly trên thân rời, đột nhiên hướng Quỷ Ảnh ba người hỏi, "Quỷ Ảnh, ba người các ngươi nói thế nào?" Quỷ Ảnh trả lời ngay, "Hồi bẩm tông chủ, chính như thánh tử lời nói, chúng ta tại Thái Hư Quan trong lúc đó cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Bất luận là Thái Hư Quan phòng vệ bố trí, vẫn là từng cái vị trí trọng yếu nhân viên điều động, đều cùng thường ngày."
"Đúng vậy a."
Huyết Sắt cũng phụ hòa nói, "Chúng ta thậm chí cố ý tìm hiểu qua một chút tin tức, nhưng Thái Hư Quan trên dưới đều rất bình thường, nhìn không ra có cái gì không đúng kinh địa phương." Âm Vị cũng gật đầu nói, "Hơn nữa Thái Hư Quan tu sĩ vậy mà đối với chúng ta không có bao nhiêu phòng bị chi ý, chúng thuộc hạ người cũng không biết vì cái gì." Nghe được ba người lời nói, Mạc Thiên Tà trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Trên thực tế, hắn đối Phương Ly lời nói cũng không hoàn toàn tin tưởng. Dù sao xem như U Minh Tông tông chủ, hắn hiểu rất rõ thủ hạ một chút phức tạp tình huống. Đặc biệt là lúc trước Phương Ly lọt vào phản bội mất đi tu vi lúc, toàn bộ U Minh Tông thái độ đối với hắn. Mạc Thiên Tà không tin, Phương Ly trong lòng không có lời oán giận, cho nên hắn biết rõ, Phương Ly đối U Minh Tông chưa hẳn còn có bao nhiêu trung thành có thể nói. Nhưng bây giờ liền Quỷ Ảnh ba người đều nói như vậy, hơn nữa ba người lời giải thích cơ hồ hoàn toàn nhất trí, cái này không thể không khiến Mạc Thiên Tà một lần nữa suy tư. Chẳng lẽ là mình đa tâm? Thái Hư Quan thật không có bất kỳ cái gì dị thường. Đúng lúc này, một gã tu sĩ áo đen bước nhanh đi vào đại điện, tại Mạc Thiên Tà bên tai nói nhỏ vài câu. Mạc Thiên Tà lông mày lập tức nhíu lại. "Các ngươi lui xuống trước đi a." Hắn phất phắt tay, liên quan tới Thái Hư Quan chuyện, tạm thời liền đến nơi này. Phương Ly bốn người liếc nhau, cung kính hành lễ thối lui ra khỏi đại điện. Bọn bốn người sau khi rời đi, Mạc Thiên Tà sắc mặt biến ngưng trọng lên. "Tông chủ, Vạn Yêu Lâm bên kia truyền đến tin tức, nói là đã xảy ra đại sự." Cái kia tu sĩ áo đen nói rằng. "Nói kỹ càng một chút." Mạc Thiên Tà trầm giọng nói. "Căn cứ thám tử hồi báo, Vạn Yêu Lâm chỗ sâu đống nhiên xuất hiện một cỗ cường đại khí tức chấn động. Hơn nữa dường như cùng trong truyền thuyết Cửu U Hàn Đàm có quan hệ." "Cửu U Hàn Đàm?" Mạc Thiên Tà trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong truyền thuyết kia thượng cổ di tích, hắn quá rõ ràng Vạn Yêu Lâm Cửu U Hàn Đàm bên trong có thứ gì. Nơi đó thật là phong ấn một cái thực lực đạt tới huyền tôn cảnh thượng cổ đại ma. Nếu là Cửu U Hàn Đàm có động tĩnh, cũng không phải cái gì tin tức tốt, ai chính là. Tu sĩ áo đen gật đầu, "Hơn nữa không chỉ là chúng ta phát hiện tin tức này, mấy thế lực lớn khác dường như cũng đã nhận được phong thành, đã bắt đầu hướng Vạn Yêu Lâm phương hướng điều động nhân thủ. Tựa hồ cũng muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì." Mạc Thiên Tà đứng dậy, ở trong đại điện đi qua đi lại. Một lát sau, hắn làm ra quyết định, đã như vậy, Thái Hư Quan chuyện tạm thời thả một chút. Trước phái người đi Vạn Yêu Lâm dò xét tình huống. Nếu quả như thật là Cửu U Hàn Đàm bên kia xảy ra vấn đề, nhất định phải trước tiên sao hướng ta báo cáo. "Là." Tu sĩ áo đen lĩnh mệnh lui ra. Mạc Thiên Tà nhìn qua ngoài điện phương hướng, ánh mắt lấp loé. Thái Hư Quan bên kia mặc dù có chút khả nghi, nhưng dưới mắt vẫn là trước xử lý Vạn Yêu Lâm chuyện quan trọng. Bất quá, đợi xử lý xong Vạn Yêu Lâm chuyện, hắn nhất định sẽ tự mình đi tra một chút Thái Hư Quan bên kia. Về phần Thái Hư Quan nội bộ có phải thật vậy hay không có vấn đề khác, hắn có là thủ đoạn đến xác minh. Giờ này phút này, Phương Ly đám người đã riêng phần mình về tới chỗ ở. Phương Ly đứng tại trong sân, nhìn lên bầu trời bên trong mây trắng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hôm nay tại trên đại điện tất cả đều tại hắn trong tính toán. Bao quát Quỷ Ảnh ba người biểu hiện, cũng hoàn toàn phù hợp hắn mong muốn. Hiện tại Mạc Thiên Tà mặc dù đối bọn hắn lời nói nửa tin nửa ngờ, nhưng có ba người bằng chứng, ít ra tạm thời sẽ không đối Thái Hư Quan khai thác hành động gì. Cái này cho Doanh Khải đầy đủ thời gian để hoàn thành kế hoạch của hắn. Mà đổi thành một bên, Quỷ Ảnh ba người cũng tại tự mình đụng phải cái đầu. "Các ngươi nói, tông chủ có thể hay không đem lòng sinh nghi?" Huyết Sát có chút lo âu hỏi. Quỷ Ảnh lắc đầu, "Hẳn là sẽ không. Ba người chúng ta lời nói đều nói đến rất có phân tắc, đã không quá mức tận lực, lại có thể xác minh thánh tử lời giải thích." Chương 1339, đột phá. Chương 1339, đột phá. Hơn nữa hiện tại Vạn Yêu Lâm bên kia lại xảy ra chuyện, tông chủ chú ý lực khẳng định sẽ bị chuyển đi. Âm Quỷ cũng nói, "Hy vọng như thế đi." Huyết Sát thở dài, bất quá dạng này cũng tốt, ít ra có thể tiếp tục đạt được Thái Hư Quan chỗ tốt. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng áp lực giảm bớt rất nhiều. Chỉ cần có thể tiếp tục đạt được những đan dược quý báu kia, bước lên chút phong hiểm thì thế nào. Cùng lúc đó, thân ở Thái Hư Quan Doanh Khải cũng nhận được Vạn Yêu Lâm tin tức. Nhìn xem tình báo trong tay, Doanh Khải lông mày không tự giác nhăn lại. Cửu U Hàn Đàm có dị động, xem ra tình huống so ta tưởng tượng càng gia tăng hơn bách. Doanh Khải nhẹ giọng tự nói, theo lý thuyết, Vân Sư thúc đi theo Tiểu Hồ Ly đi Vạn Yêu Lâm xử lý vật này, liền không nên truyền ra bao lớn tin tức mới đúng. Nhưng hôm nay sợ là toàn bộ Đông Cực Đại Lục đều biết Vạn Yêu Lâm bên kia xảy ra chuyện. Giải thích rõ Vân Sư thúc cũng không có đem vật kia ngăn chặn. Kể từ đó, nếu là Vân Sư thúc bị kia ma vật kiểm chế lại, chỉ sợ thời gian rất lâu đều không cách nào trở về Thái Hư Quan. Nếu là tại trong lúc này bị cái khác mấy đại tông môn phát hiện tình huống, kia Thái Hư Quan liền nguy hiểm. Xem ra không thể đợi thêm nữa. Doanh Khải ánh mắt nghiêm trọng, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, nếu không đến lúc đó sợ là liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn rơi vào trong nhận chứa đồ viên kia uy nguyên còn linh đan bên trên. Theo lý thuyết, hẳn là chờ hắn đem Thái Hư Chấn Thế Quyết tầng thứ 5 tu luyện được càng thêm viên mãn sau lại phục dụng. Dạng này khả năng cam đoan cao hơn xác suất thành công. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, đã dung không được hắn tiếp tục chờ. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Doanh Khải hít sâu một hơi, làm ra quyết định. Hắn quyết định lập tức phục dụng đan dược, cưỡng ép tăng lên một đợt. Về phần có thể thành công hay không, Doanh Khải cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Nghĩ được như vậy, hắn lập tức bố trí xuống một đạo ngăn cách trận pháp, phòng ngừa lúc tu luyện động tĩnh kinh động người khác. Sau đó ngồi xếp bằng, đem viên kia quy nguyên còn linh đan lấy ra. Doanh Khải nhắm mắt ngưng thần, yên lặng vận chuyển công pháp, để cho mình trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất. Một lát sau, hắn mở to mắt, không chút do dự đem quy nguyên còn linh đan nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ khổng lồ dược lực cấp tốc tuôn hướng toàn thân. Mạnh mẽ dược lực nhường Doanh Khải con người hơi co lại. Mặc dù có chuẩn bị, nhưng quy nguyên còn linh đan cường đại vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Doanh Khải không dám suy nghĩ nhiều, lập tức vận chuyển Thái Hư Chấn Thế Quyết bắt đầu một bên hấp thu, một bên tu luyện. Nhưng mà dược lực quá mức cuồng bạo, trong lúc nhất thời lại có chút khó mà chưởng khống. Nếu là xử lý bất đương, sợ rằng sẽ đối kinh mạch tạo thành tổn thương. Chấn. Doanh Khải quát khẽ một tiếng. Thái Hư Chấn Thế Quyết uy năng tại thời khắc này hiện ra không bỏ sót. Bàng bạc công pháp chi lực như là thiên la địa võng, đem nổi điên dược lực tầng tầng bao khỏa, cưỡng ép ngăn chặn bọn chúng cuồng bạo tính chất. Sau đó, Doanh Khải bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt những dược lực này ở trong kinh mạch vận chuyển. Mỗi một cái chu thiên đều đi được cực kỳ cẩn thận, sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thời gian dần trôi qua, những cái kia cuồng bạo dược lực bắt đầu bị hắn thuần phục, hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập thân thể của hắn. Thời cơ không sai biệt lắm. Doanh Khải hít sâu một hơi. Làm dược lực bị luyện hóa tới trình độ nhất định sau, hắn lập tức bắt đầu xung kích Thái Hư Chấn Thế Quyết tầng thứ 6 cửa ải. Bàng bạc dược lực mãnh liệt mà tới, như là quần quần hồng lưu đánh thẳng vào cái kia đạo bình chướng. Nhưng mà tầng thứ 5 tới tầng thứ 6 hàng rào cực kỳ kiên cố, mặc dù có quy nguyên còn dược lực của linh đan tương trợ, nhất thời nửa khắc cũng khó có thể đột phá. Doanh Khải cũng không sốt ruột, mà là kiên nhẫn tìm kiếm lấy chỗ đột phá. Rốt cục, tại liên tục đánh sâu và ước chừng thời gian một nén nhang sau, hắn cảm nhận được cái kia đạo hàng rào xuất hiện một tia bừng lòng. Doanh Khải hai mắt tỏa sáng, lập tức điều động tất cả dược lực, nhắm ngay chỗ kia yếu kém bắn tỉa lên xung kích. Oeng, cái kia đạo hàng rào rốt cục xuất hiện một tia bừng lòng. Doanh Khải mừng rỡ trong lòng, thừa thắng truy kích, tiếp tục gia tăng lực trùng kích độ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bừng lòng vết rạn đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Một cỗ không thể địch nổi hấp thụ chi lực mãnh liệt tiêu hao hắn linh hải bên trong linh lực. Cỗ lực lượng này tới vừa vội lại mãnh, Doanh Khải căn bản không kịp phòng bị, trong nháy mắt liền bị quất đến linh khí đứt gãy, không cách nào tiếp tục linh lực cung ứng. Hoàng bét, Doanh Khải biến sắc. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình quá mức vội vàng. Quy nguyên còn dược lực của linh đan tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là ngoại lai chi lực. Mạnh mẽ dùng nó đến xung quanh, khó tránh khỏi sẽ khiến công pháp bài xích, đồng thời không cách nào tiêu hóa đan dược mang đến khổng lồ linh lực. Ngược lại hấp thu hắn trong cơ thể mình linh lực. Trong lúc nhất thời, Doanh Khải lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Thể nội dược lực nổi điên, công pháp phản vệ, nếu là xử lý bất đương, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì kinh mạch hủy hết. Tỉnh táo, Doanh Khải ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn lập tức điều động Thái Hư Chấn Thế Quyết lực lượng, trước đem kia cố mãnh liệt linh lực hấp thu chi lực tạm thời áp chế. Sau đó bắt đầu một lần nữa trải vớt thể nội hỗn loạn dược lực, để bọn chúng một lần nữa trở lại trong khống chế. Thời gian dần qua, thế cục bắt đầu ổn định lại. Linh lực thôn phệ lực lượng bị hắn một chút xíu hóa giải, nội điên dược lực cũng một lần nữa bình tĩnh lại. Bắt đầu ngược lại bình thường hấp thu đan dược bên trong linh lực. Hô Doanh Khải thở dài ra một hơi. Cái này một đợt kém chút nhường hắn tẩu hỏa nhập ma, may mà cuối cùng biến nguy thành an. Về sau, Doanh Khải không có lập tức một lần nữa nếm thử đột phá, mà là trước cẩn thận cảm thụ một chút thể nội tình trạng. Xác định lúc này đan dược lực đã bị hắn hoàn toàn trường khống, đã không còn mảy may táo bạo chi ý lần này, hắn trước dùng Thái Hư Chấn Thế Quyết công pháp đem linh lực trong cơ thể vận chuyển mấy cái chu thiên, để cho mình trạng thái đạt tới tốt nhất. Sau đó, hắn bắt đầu chậm rãi đem quy nguyên còn dược lực của linh đan dẫn dắt tới kinh mạch các nơi. Thời gian dần qua, hắn cảm giác được kinh mạch của mình biến càng thêm cứng cỏi, dường như có thể gánh chịu càng nhiều linh lực. Thời cơ không sai biệt lắm. Doanh Khải thầm nghĩ trong lòng. Làm dược lực đem kinh mạch tẩm bổ tới trình độ nhất định sau, hắn lần nữa nếm thử đột phá tầng thứ 6. Hắn vô dụng mãnh liệt linh lực trực tiếp trùng kích, mà lại như là tế thủy trường lưu giống như, nhường linh lực chậm rãi cọ rửa cái kia đạo hàng rào. Quả nhiên, tại sự kiên nhẫn của hắn cọ rửa hạ, cái kia đạo hàng rào dần dần xuất hiện một tia bừng lòng. Doanh Khải không có lập tức tăng lớn lực trùng kích độ, mà là duy trì cái này tiết tấu, tiếp tục dùng ôn hòa phương thức làm hao mòn cái kia đạo hàng rào. Thời gian một chút xíu trôi qua, hàng rào bên trên khe hở cũng đang thong thả mở rộng. Ước chừng qua nửa canh giờ, cái kia đạo hàng rào rốt cục xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ hổng. Doanh Khải hai mắt tỏa sáng, biết cơ hội tới. Hắn cẩn thận điều động linh lực, theo cái kia chỗ lỗ hổng thấm vào. Theo linh lực thẩm thấu, lỗ hổng dần dần mở rộng. Hàng rào cũng tại một chút xíu tan rã. Quá trình này mười phần chậm chạp, nhưng lại dị thường vững chắc, không có chút nào cảm giác không khỏe. Rốt cục, tại linh lực duy trì liên tục thẩm thấu hạ, cái kia đạo hàng rào ầm vang vỡ vụn. Một máy mắt, Doanh Khải cảm giác chính mình dường như tiến vào một cái thiên địa hoàn toàn mới. Chương 1340, lấy dược liệu. Chương 1340, lấy dược liệu. Thái Hư Chấn Thế Quyết tầng thứ 6 huyền diệu tại trong đầu hắn nhanh chóng lưu chuyển. Vô số hoàn toàn mới cảm ngộ xông lên đầu. Bất quá hắn rất nhanh liền đè xuống những này cảm ngộ, chuyên tâm củng cố cảnh giới. Chỉ thấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, bắt đầu dựa theo tầng thứ 6 công pháp vận chuyển lộ tuyến, đem linh lực trong cơ thể đạo nhập mới mở kinh mạch bên trong. Quá trình này thuận lợi đến kỳ lạ. Uy Nguyên còn linh đan còn sót lại dược lực vừa vặn có thể tầm bổ những học sinh mới này kinh mạch, để bọn chúng nhanh chóng thích ứng linh lực vận chuyển. Ước chừng một canh giờ sau, Doanh Hải rốt cục đem tầng thứ 6 cái thứ nhất tiểu chu thiên vận chuyển hoàn thành. Hắn có thể cảm giác được, chính mình Thái Hư Chấn Thế Quyết đã vững chắc tại tầng thứ 6. Đến tầng thứ 6 sau, hắn đã có thể đem 5 vị trí đầu tầng tất cả năng lực toàn bộ kết nối lên, hình thành một cái hoàn toàn mới dạng dung hợp hệ. Tại cái này hệ thống hạ, tầng thứ 6 thể hiện đi ra lực lượng sẽ là 5 vị trí đầu tầng toàn bộ kết hợp về sau mấy lần mạnh. Đây là Doanh Khải bước đầu cảm thụ. Cụ thể thực chiến như thế nào hắn chưa từng thử qua. Dù sao Thái Hư Quan gần nhất rất bình tĩnh, cơ hội không có cần hắn xuất thủ thời điểm. Có cơ hội thử lại a. Doanh Khải thầm nghĩ tới. Lần này phục dụng Quy Nguyên còn linh đan sau mang đến cho hắn thể nghiệm hoàn toàn mới. Thất phẩm đan dược không hổ là thất phẩm đan dược, phát huy ra hiệu dụng căn bản không phải không tỷ vết đan có thể so sánh. Hiện tại Doanh Khải lại nhìn trong tay còn không có phục dụng xong không tỷ vết đan bỗng nhiên có loại tẻ nhạt vô vị cảm giác. Không hề nghi ngờ Thái Hư Chấn Thế Quyết tầng thứ 6 tới tầng thứ 7 cần có linh lực sẽ to lớn hơn. Lấy không tỷ vết đan dược lực, chỉ sợ muốn mấy trăm mai không tỷ vết đan khả năng sánh được một cái Quy Nguyên còn linh đan hiệu dụng. Luyện chế không tỷ vết đan đối Doanh Khải mà nói không phải việc khó gì, nhưng Thái Hư Quan vật liệu lại tiếp tục dùng xuống đi chỉ sợ thừa không có bao nhiêu. Dù sao Thái Hư Chấn Thế Quyết hết thể cựu tàng, càng đi về phía sau, cụ thể cần bao nhiêu không tỷ vết đan dược lực đến bổ khuyết hai cũng không biết. Càng quan trọng hơn là, trong thời gian ngắn liên tục phục dụng rất nhiều giống nhau đan dược có thể tạo được dược hiệu 10 phần có hạn. Cho nên, tiếp tục luyện chế không tỷ vết đan đến đột phá Thái Hư Chấn Thế Quyết đã không phải là lựa chọn sáng suốt nhất. Hiện tại có lựa chọn tốt hơn, Doanh Khải tự nhiên có khuynh hướng lựa chọn Quy Nguyên còn linh đan, nhưng vấn đề là, Quy Nguyên còn linh đan luyện chế rất không dễ dàng, cho dù Doanh Khải luyện chế thành công qua một lần, cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể thành công. Càng quan trọng hơn là, luyện chế Quy Nguyên còn linh đan cần thiết vật liệu đều 10 phần chân quý, hắn căn bản không bỏ ra nổi đến. Cho dù lấy nội tình thâm hậu nghe tiếng Thái Hư Quan bên trong cũng không cách nào xuất ra nhiều như vậy. Chỉ có thân làm đan minh minh chủ chi nữ Liêu Thanh Sương khả năng xuất ra hắn cần lượng. Nhưng vấn đề là, những tài liệu này quá mức chân quý, coi như Liêu Thanh Sương không thiếu, Doanh Khải cũng không tiện mặt dạn mày dày đi lấy không. Đến nghi cách Doanh Khải cau mày trầm tư suy nghĩ. Đương nhiên, trước mắt hắn sáng lên, đã Liêu Thanh Sương đối luyện đan như thế si mê, vậy ta lấy dạy cho nàng luyện chế cao giai đan dược đến trao đổi, chẳng phải có thể sao? Nghĩ tới đây, Doanh Khải càng phát ra cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Hắn có thể dùng chính mình luyện đan kinh nghiệm, cùng Liêu Thanh Sương trao đổi Quy Nguyên còn linh đan tài liệu luyện chế. Cứ như vậy, đã không nhường Liêu Thanh Sương ăn thiệt thòi, chính mình cũng có thể được mong muốn đồ vật. Cứ làm như thế, Doanh Khải rất nhanh làm ra quyết định. Bất quá nghĩ lại, hắn lại có chút thất vọng. Dù sao Liễu Thanh Sương luyện đan tiên phú không phải thấp, nếu là nàng chướng mắt chính mình chuyển thụ cho luyện đan biện pháp lại nên làm cái gì bây giờ? Tính toán, thử trước một chút xem đi. Doanh Khải lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại Liễu Thanh Sương làm người sảng khoái, thử một lần cũng không sao. Hạ quyết tâm sau, Doanh Khải lập tức đứng dậy tiến về Liễu Thanh Sương độc phủ. Đi vào ngoài độc phủ, Doanh Khải xa xa liền nghe tới bên trong truyền đến trận trận tiếng thở dài. Đi vào xem xét, chỉ thấy Liễu Thanh Sương đang ngồi ở trước lò luyện đan dầu gì. Đan lô bên trong bay ra một sợi khói xanh, hiển nhiên vừa mới lại thất bại một lò. Liêu đạo hữu, tại luyện đan dược gì đâu? Doanh Khải đi lên trước hỏi. Liêu Thanh Sương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sầu mi khổ kiểm nói, còn có thể là cái gì, chính là kia Quy Nguyên còn linh đan thôi. Đan dược này hỏa hầu thực sự khó đem khống, luôn luyện hỏng. Nói, nàng lại thở dài, rõ ràng ta hoàn toàn dựa theo trước ngươi luyện chế phương pháp tới. Nhưng đến một bước cuối cùng, dược lực luôn luôn khống chế không tốt. Hoặc là quá mức cuồng bạo, hoặc là quá mức ôn hòa, chính là không đạt được trạng thái tốt nhất. Doanh Khải nghe vậy trong lòng hơi động. Hắn vừa rồi phục dụng Quy Nguyên còn linh đan lúc liền phát hiện vấn đề này. Đan dược này dược lực quả thật có chút cuồng bạo, nếu không phải hắn dùng Thái Hư Chấn Thế Quyết cưỡng ép áp chế, chỉ sợ sớm đã tẩu hỏa nhập ma. Doanh Khải ra vẻ trầm ngâm một lát, nói rằng, Liêu đạo hữu, đã luyện đan xảy ra vấn đề, liền phải tìm ra vấn đề đi. Nếu như Liêu đạo hữu không ngại, ta ngược lại thật ra có thể sẽ dạy Liêu đạo hữu luyện chế, thẳng đến Liêu đạo hữu hoàn toàn học được mới thôi. Liêu Thanh Sương nghe được Doanh Khải lời nói, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng quả thật rất muốn lại hướng Doanh Khải thỉnh giáo một chút luyện chế Quy Nguyên còn linh đan vấn đề. Nhất định có chỗ nào nàng không có chú ý, cho nên mới dẫn đến liên tục thất bại mấy lần. Nàng đứng người lên, vừa vặn há miệng nói cái gì. Đột nhiên, Liêu Thanh Sương giống như nghĩ đến cái gì, trên ánh mắt hạ đánh giá Doanh Khải một lát, lẩm bẩm nói, "Được đạo hữu, luyện đan kinh nghiệm thật là mỗi một cái luyện đan sư quý báu nhất đồ vật. Được đạo hữu tùy tiện truyền cho ta sẽ không an lòng." Nàng thân ở đan minh, quá rõ đan đạo kinh nghiệm đối một gã luyện đan sư là cỡ nào quý giá tài phú. Doanh Khải không yêu cầu bất kỳ vật gì, liền phải đem đan đạo kinh nghiệm truyền cho nàng, trong nội tâm nàng là tại khó có thể bình an. Doanh Khải trong lòng vui mừng, biết mình cơ hội tới. Hắn háng giọng một cái, nếu là Liêu đạo hữu cảm thấy khó mà an tâm, tại hạ có thể thu lấy một chút thù lao, dạng này Liêu đạo hữu hẳn là cũng sẽ không suy nghĩ nhiều a. Liêu Thanh Sương nhíu mày, nụ cười lập tức triển khai, vậy thì dựa theo được đạo hữu nói đến. Không biết được đạo hữu muốn cái gì, chỉ cần ta có thể xuất ra, đều có thể hài lòng được đạo hữu yêu cầu. Hoàn toàn học được luyện chế Quy Nguyên còn linh đan đối với nàng mà nói quá trọng yếu, trực tiếp quan hệ nàng tương lai tấn cấp thất phẩm luyện đan sư con đường. Hơn nữa, nếu là nàng có thể lấy tứ phẩm luyện đan sư cấp độ luyện chế ra thất phẩm đan dược, tương lai tại đan minh ở trong ai còn dám nói nàng nửa câu, cho dù là phụ thân cũng không dám sau đó giáo huấn chính mình đi. Tốt. Doanh Khải mừng rỡ trong lòng, Liêu đạo hữu quả nhiên không câu nệ tiểu tiết. Tại hạ mong muốn đồ vật chính là luyện chế Quy Nguyên còn linh đan nhiều phần tài liệu, không biết Liêu đạo hữu cảm thấy thế nào? Quy Nguyên còn linh đan vật liệu. Liêu Thanh Sương khẽ nhíu mày. Thấy cảnh này, Doanh Khải trong lòng lộn bộ một chút. Thầm nghĩ có phải hay không chính mình đề cập yêu cầu quá mức. Không chờ hắn nghĩ ra phương pháp bổ cứu, liền nghe Liêu Thanh Sương trên mặt không hiểu hỏi thăm hắn, được đạo hữu chỉ cần những vật này sao? Có thể hay không có ít? Chẳng lẽ được đạo hữu không có cái khác cần chi vật? Chương 1341, Mây Vĩnh trở về. Chương 1341, Mây Vĩnh trở về. A. Doanh Khải mặt người. Chờ hắn kịp phản ứng đội vàng khoát tay, tại hạ chỉ cần những này đầy đủ. Liêu đạo hữu chớ có suy nghĩ nhiều. Tốt a. Liêu Thanh Sương dường như lòng có bất an, nhưng nhìn Doanh Khải sắc mặt kiên quyết, nàng cũng chỉ có thể bằng lòng. Một màn này rơi vào Doanh Khải trong mắt, trong lòng không khỏi lần nữa cảm thán, phú bà thế giới, hắn không hiểu Quy Nguyên còn linh đan vật liệu có chỗ dựa rồi. Doanh Khải lập tức tiến vào dạy học trạng thái, bắt đầu là Liêu Thanh Sương kỹ càng giảng giải. Ta cảm thấy, luyện chế Quy Nguyên còn linh đan mấu chốt nhất vẫn là hỏa hầu đem khống. Điểm này, ta tin tưởng Liêu đạo hữu cũng tin tưởng. Đan dược này dược lực vốn là cuồng bạo, nếu là hỏa hầu trưởng khống không tốt, rất dễ dàng dẫn đến dược lực mất khống chế. Liêu Thanh Sương gật gật đầu, cái này ta cũng biết, nhưng vấn đề là nên như thế nào đem khống hỏa lợi. Doanh Khải tiếp tục nói, vẫn là đem hỏa hầu chia làm ba cái giai đoạn đến khống chế tương đối tốt. Giai đoạn thứ nhất dùng ôn hòa hỏa hầu, nhường dược liệu đầy đủ hòa tan. Giai đoạn thứ hai dùng mãnh liệt hỏa hầu, đem dược lực kích phát đến cực hạn. Cái cuối cùng giai đoạn mới là mấu chốt, cần dùng ức lửa thủ pháp, đem cùng bạo dược lực một lần nữa áp chế ấm lại cùng trạng thái. Liêu Thanh Sương hai mắt tỏa sáng, ngươi tiểu nói này, cũng là nhắc nhở ta. Ta trước đó luôn luôn dùng đã hình thành thì không thay đổi hỏa hầu, khó trách sẽ thất bại. Dạng này điểm ba cái giai đoạn đến luyện chế, sát thực lại càng dễ trường khống. Doanh Khải đạo hữu có thể lại biểu thị một lần sao? Liêu Thanh Sương bỗng nhiên hỏi. Doanh Khải gật gật đầu, theo Liêu Thanh Sương trong tay tiếp nhận vật liệu, bắt đầu dựa theo lúc trước hắn luyện chế pháp luyện chế. Giai đoạn thứ nhất, hắn dùng ôn hòa hỏa hầu đem dược liệu chậm rãi hòa tan. Quá trình này hắn đi được rất ổn, không đội không chậm, nhường mỗi một vị dược tài đều đầy đủ hòa tan. Liêu Thanh Sương ở một bên thấy liên tục gật đầu. Giai đoạn thứ hai, Doanh Khải bỗng nhiên tăng lớn hỏa hầu, đem dược lực kích phát đến cực hạn. Cùng bạo dược lực tại đan lô bên trong khuấy động, phát ra trận trận oanh minh. Liêu Thanh Sương lập tức khẩn trương lên, lửa này đợi có thể hay không quá mạnh. Doanh Khải lại là đã tính trước, sẽ không, chính là muốn loại trình độ này. Chỉ có đem dược lực hoàn toàn kích phát ra đến, khả năng tại một bước cuối cùng đưa chúng nó áp chế ấm lại cùng trạng thái. Quả nhiên, tại giai đoạn thứ ba, Doanh Khải bỗng nhiên đổi dùng ức lửa thủ pháp. Cùng bạo dược lực bị cố này đặc thù hỏa diễm một chút xíu áp chế, dần dần biến ôn hòa lên. Ước chừng một nén nhang sau, đan lô bên trong truyền đến một hồi mùi thơm ngát. Doanh Khải lập tức khai lò lấy đan. Một cái luyện chế tốt đan dược liền lặng lặng nằm tại đan lô dưới đáy, màu sắc ôn nhuận. Lại thành công. Liêu Thanh Sương có chút trợn mắt hốt mồm. Luyện chế Quy Nguyên còn linh đan, cho dù là thất phẩm luyện đan sư cũng khó có thể thành công bao nhiêu lần. Nếu như Doanh Khải lần thứ nhất luyện chế thành công là có thực lực cùng thành phần bất khí, kia lần thứ hai thành công cũng đủ để giải thích rõ Doanh Khải luyện đan thực lực đã đạt tới nàng khó có thể tưởng tượng cấp độ. Doanh Khải đem luyện chế tốt đan dược đưa cho Liêu Thanh Sương, chậm rãi nói, Liêu đạo hữu vừa rồi nhưng nhìn minh bạch. Nếu như vẫn là có chỗ nào không hiểu, trước tiên có thể nhìn xem viên đan dược này chất lượng, có lẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Liêu Thanh Sương liên tục gật đầu, thành thành thật thật dựa theo Doanh Khải nói làm theo, rất sợ lọt bất kỳ một bước. Sau đó, Doanh Khải lại tại bên cạnh không ngừng vì nàng giải đáp nghi hoặc, thẳng đến nàng hoàn toàn minh bạch. Trải qua một đoạn thời gian dốc lòng dạy bảo, Liêu Thanh Sương đối luyện chế Quy Nguyên còn linh đan lý giải càng phát ra sâu nhập. Mỗi khi nàng gặp phải nghi hoặc, Doanh Khải luôn có thể dùng thỏa đáng nhất phương thức vì nàng giải đáp, nhường Liêu Thanh Sương được ích lợi không nhỏ. Rốt cục ngày hôm đó, Liêu Thanh Sương luyện chế thành công ra nàng cái thứ nhất Quy Nguyên còn linh đan. Thành công. Nhìn xem đan lô bên trong viên kia chất lượng ảm đạm đan dược, Liêu Thanh Sương hưng phấn nhảy dựng lên. Doanh Khải cẩn thận kiểm tra một chút phẩm chất đan dược, thỏa mãn gật gật đầu, không tệ, mặc dù phẩm chất còn kém rất nhiều, nhưng làm lần thứ nhất luyện chế thành công đã tương đối khá. Đây đều là may mắn mà có được đạo hữu chỉ điểm. Liêu Thanh Sương từ đáy lòng cảm kích nói, nếu không phải được đạo hữu đem thủ pháp luyện chế không giữ lại chút nào dạy cho ta, ta chỉ sợ còn muốn tìm tòi thật lâu. Nói, nàng theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra mười mấy cái hộp ngọc đưa cho Doanh Khải, đây là bằng lòng được đạo hữu Quy Nguyên còn luyện chế linh đan vật liệu, hết thảy 20 phần. 20 phần? Doanh Khải hơi kinh ngạc, có thể hay không nhiều lắm. Hắn vốn cho là có thể được tới 1-2 phần tài liệu liền đã rất tốt, không nghĩ tới Liêu Thanh Sương vậy mà cho nhiều như vậy. Liêu Thanh Sương khoát khoát tay, không nhiều không nhiều. Được đạo hữu dạy ta luyện đan phương pháp sao mà chân quý, điểm này vật liệu đáng là gì? Hơn nữa lấy được đạo hữu luyện đan trình độ, những tài liệu này tại được đạo hữu trong tay mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Cho ta ngược lại là lãng phí. Doanh Khải nghe vậy dở khóc dở cười, nhưng vẫn là nhận hộp ngọc, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Đúng rồi. Liêu Thanh Sương đông nhiên nhớ tới cái gì, nếu là những tài liệu này không đủ, được đạo hữu có thể lại tới tìm ta. Doanh Khải hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là gật gật đầu, đa tạ Liêu đạo hữu. Bất quá bây giờ ngươi đã nắm giữ phương pháp luyện chế, chắc hẳn không bao lâu liền có thể thành xuất Vu Lam. Đến lúc đó nói không chừng là ta phải hướng ngươi thỉnh giáo. Được đạo hữu quá khen. Liêu Thanh Sương lắc đầu, ta hiện tại bất quá là vừa mới nhập môn, khoảng cách được đạo hữu trình độ còn kém xa lắm đâu. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Doanh Khải liền cáo từ rời đi. Có cái này 20 phần tài liệu, hắn quyết định lập tức bế quan luyện chế Quy Nguyên còn linh đan. Dù sao tình thế gấp gáp, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Trở lại động phủ của mình sau, Doanh Khải không kịp chờ đợi lấy ra phần thứ nhất vật liệu, bắt đầu chuyên tâm luyện chế. Có trước đó kinh nghiệm, lần này luyện chế lộ ra phá lệ thuận lợi. Mỗi một cái trình tự, Doanh Khải đều nắm đến vừa đúng. Ước chừng sau 2 canh giờ, cái thứ nhất quy nguyên còn linh đan luyện chế thành công hoàn thành. Doanh Khải kiểm tra một chút phẩm chất, phát hiện so với lần trước luyện chế tốt hơn. Xem ra hắn đang dạy Liễu Thanh Xương quá trình bên trong, chính mình luyện đan trình độ cũng có chỗ tăng lên. Sau đó thời gian, Doanh Khải liền một mực đắm chìm trong luyện đan bên trong. Như thế mấy ngày đã qua, bình tĩnh Hứa Cựu Thái Hư Quan lại nên đón một đạo không an tĩnh tin tức. Tiến về Vạn Yêu Lâm trấn áp đại ma Vân Vĩnh rốt cục trở về. Cái này vốn hẳn nên là một cái đáng giá cao hứng chuyện. Có Vân Vĩnh tại, Thái Hư Quan cũng không cần lại hướng trước đó như thế căng cứng thần kinh, để phòng những tông môn khác tập kích bất ngờ. Nhưng mà, nhận được tin tức sau tụ tập tại trong đại điện các đại trưởng lão nhóm, trên mặt lại không nhìn thấy nhiều ít vui mừng, ngược lại lo lắng. Bởi vì giờ khắc này ngồi chủ vị Vân Vĩnh, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, đã bản thân bị trọng thương. Vân Sư Minh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngài tại sao lại biến thành bộ dáng này? Vạn trưởng lão vẻ lo lắng mắt trần có thể thấy. Vân Vĩnh chính là tiên hoàng trung kỳ cảnh tồn tại, vậy mà cũng có thể bị thương thành dạng này. Ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, là ở đây tất cả Thái Hư quan trưởng lão lo lắng vấn đề.